Chương 649, phung phí của trời. Chương 649, phung phí của trời. Theo từng cái điếu thuốc mang theo hỏa tinh bị đạn tiến biển cả, thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua. Phùng Diệp đã không biết rút bao nhiêu cái khói, chỉ cảm thấy trong mồm đều là nhàn nhạt đắng chát vị. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, đã nhanh 3 giờ sáng. Hắn vô có chút mỏi như cánh tay, đi đến phía sau ngủ khoang thuyền, đem Phùng Gia Lăng kêu lên. Về phần những người khác, cũng không cần phải kêu, để bọn hắn ngủ thêm một lát, có sung túc giấc ngủ, ban ngày mới có thể tốt hơn làm việc. Lưới kéo đã sớm chỉnh lý tốt, thả lưới có chính bọn hắn mấy người như vậy đủ rồi. Phùng Gia Lăng sau khi đứng lên, thuyền tốc độ cũng theo đó chậm dần, bắt đầu thả lưới, tiến hành một vòng mới làm việc. Lúc này, khoảng cách hôm qua buổi sáng đánh bắt kết thúc, đã qua dòng dã 16 giờ. Nửa ngày rất không có làm việc, tương đương với ít kéo 5 lưới. Còn tốt, này thời gian không có bị lãng phí, phi thường đáng giá. Lưới kéo xuống đến trong biển, Phùng Diệp cùng A Sán liền đi ngủ khoang thuyền nghỉ ngơi. Đây là thứ nhất lưới, thuyền tại làm việc trong lúc đó không có cái gì sống có thể làm. Mà lại, bọn hắn trông hơn nửa đêm, cũng đúng là vây được không được, phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi mới là. Mọc lên ở phương Đông Hào bên trên, chỉ còn lại Phùng Gia Lăng một người tại điều khiển trong phòng cần cù chăm chỉ lái thuyền. Phùng Diệp cái này ngủ một giấc đến đã khuya, hơn 9 điểm mới tỉnh, thứ hai lưới tất cả đứng lên. Cùng ngay tại trong phòng điều khiển lái thuyền A Sán lên tiếng chào hỏi, hắn xuống đến bong tàu, liền thấy người chèo thuyền nhóm ngay tại phân lấy cá lấy được. Cái này một lưới hàng chẳng ra sao cả, thường thường không có gì lạ, không có kinh hỉ, các loại thượng vàng hạ cám hàng đều có. Bất quá, trọng lượng ngược lại là rất lớn, trên bong thuyền chất thành một tòa núi nhỏ, nhìn ra có 4-5 ngàn cân. So sánh với hôm qua kim xương kia một lưới, tất nhiên là rất có không bằng. Nhưng so với cái khác mấy lưới, lại là tương xứng, thậm chí còn hơn. Chỉ là, nhiều thì nhiều vậy, nhưng không có cái gì đặc biệt đáng tiền hàng, đều là thường gặp hàng tiện nghi rẻ tiền. Mà lại, mỗi một loại số lượng cũng không nhiều, phân nhặt lên tương đối khó khăn. Phùng Diệp đơn giản sau khi rửa mặt, cũng tranh thủ thời gian gia nhập vào hỗ trợ phân lấy. Cái này một lưới vô dụng hàng nhiều lắm, đoán chừng 1 ngàn khối đều bán không đến. Hắn bên cạnh phân chọn cá lấy được vừa nhà rảnh. Tại bên cạnh hắn, Tiêu Minh lúc cười nói tiếp, nói ra, đây mới là lưới kéo bình thường thu hoạch, hàng phần lớn là nhiều, nhưng vô dụng, không đáng tiền cũng nhiều. Giống hai ngày trước tình huống như vậy cũng không phổ biến, kia là gặp vận may. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tán đồng nói, tiểu cứu nói đúng lắm. Nhưng hắn trong lòng cũng không cho rằng như vậy. Hôm qua đúng là gặp vận may, cái này không sai. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, theo mọc lên ở phương Đông Hảo tại biển cả phiêu thời gian càng lâu, cá sẽ càng tụ càng nhiều, bạo lưới chính là kiện qua quýt bình bình sự tình. Duy nhất có thể lo chính là, tụ tới chính là một chút cái gì cá. Có đáng tiền hay không? Tiêu Minh lúc lại nói ra, cái này một lưới có thể bán cái ngàn thanh khối tiền đã rất tốt. Không nói nhiều, một ngày kéo 5 lưới không thành vấn đề, đó chính là 5 ngàn khối, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ê! Đúng đúng đúng, là ta lòng quá tham. Phùng Diệp cũng không phản bác, phụ hòa nói. Kỳ thật, hắn cũng không phải là lòng tham, mà là đối với mình kim thủ chỉ có sung túc lòng tin. Hiện tại vẫn chỉ là ngày đầu tiên, hết thảy đều chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Cái này một lưới hàng coi như nhiều, chỉ tiếp có quá nhiều vô dụng hàng. Tiêu Minh lúc thở dài một cái, lại nói tiếp, mà giống cái khác thuyền, một trên mạng đến 2-3 ngàn cân hàng cũng là bình thường sự tình, có 4 ngàn cân hàng đều tính vận khí còn có thể. Xác thực, chúng ta xem như may mắn. La Chí Bình chen vào nói tiền đến, ngày hôm qua một lưới hơn 1 vạn cân, thật là mẹ tổ phù hộ, đốt đi cao hương. Đúng vậy à, bình thường tới nói, chỉ có đụng phải cá lớn vậy, mới có thể một lưới liền lên đến nhiều như vậy hàng. Ha ha. Kia một lưới cũng là kỳ quái, ngoại trừ hơn 3000 cân kim xương, còn lại thế mà còn có 7-8 ngàn cân loạn thất bát tao hàng, thật không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Mặc kệ nó, dù sao chỉ cần vớt lên tới, chúng ta liền hảo hảo phân lấy, đem có thể bán đều bán, đổi thành tiền mới là thật. Lời này không sai. Vong tàu bên trên, đám người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, công việc trên tay nhưng không có dừng lại. Cá lấy được bị từng cái phân loại, phân lấy rất cẩn thận, rất sạch sẽ. Hữu dụng tự nhiên là muốn giữ lại bán lấy tiền, còn vô dụng chờ phân lấy xong ném về biển cả là được. Cái này một lưới mặc dù hàng nhiều, nhưng chân chính có thể bán lấy tiền lại không tính rất nhiều, chỉ có chừng 6 thành, 3000 cân cũng chưa tới. Trong đó, chỉ có thể bán mấy mao tiền hàng tiện nghi rẻ tiền càng là chiếm đại đa số, chỉ có chút ít hàng có thể bán được một khối tiền trở lên đơn giá. Mà còn lại 4 thành thì là không đáng tiền, chỉ có thể là bị coi như phế vật xử lý. Nhìn xem những này bị chọn còn dư lại phế vật, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Phung phí của trời a. Đặt ở về sau, đám rác rưởi này bên trong tôm cá cua, chỉ có số rất ít là chân chính không có giá trị, mà cái khác đều có thể bán lấy tiền. Lại tiểu không còn dùng cá đều có thể phơi thành cán, hay là cái khác các loại chế phẩm, tỉ như đồ hộp, bột cá các loại, hay là dùng để làm đồ ăn nguyên liệu. Cho dù là có ly thủy nát chi danh, chỉ có nửa cái ngón tay trưởng để cá, đều có giá trị. Có số không ăn nổi danh nhãn hiệu, gọi là kình tử, sản phẩm kình tử cá con dùng nguyên liệu chính là để cá. Mà bây giờ, bọn chúng lại chỉ có thể bị coi như phế vật ném về biển cả, ngấm lại đều để lòng người đau nhức. Bất quá, đây là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu đầu năm nay, những này tôm cá quân là thật không người nào nguyện ý thu mua đâu. Cá lấy được phân lấy xong, không cần phân phó, người chèo thuyền nhóm liền tự động hành động, đem những cái kia phân lấy tốt một giỏ giỏ hàng chuyển vào khoang chứa cá tôm thích đáng an trí, sau đó cầm lấy thùng sắt thanh lý bong tàu. Phùng Diệp cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng cầm cái xẻng sắt, hướng đống cá bên trong xúc một chút, chính là tràn đầy một thùng sắt, lập tức dùng sức đem nó ném biển cả. Soạn. Tại một mảnh rơi xuống nước gầm thanh bên trong, mảng lớn bọt nước cũng bị kích. Chỉ là, nhìn xem lọt vào trong biển, phiêu phủ ở trên mặt biển các loại cá con, hắn lại ngây ngẩn cả người. Chương 650, nhiều kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Chương 650, nhiều kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Phùng Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn mua một đầu thu tươi thuyền. Có hắn thu tươi thuyền, những này rác rưởi bên trong, cực lớn bộ phận đều có thể lựa đi ra, đưa trở về phơi khô, cũng không cần giống như bây giờ lãng phí một cách vô ích. Mà lại, mọc lên ở phương Đông hào hàng cũng không cần bán cho cái khác thu tươi thuyền, càng không cần tại bắt được đáng tiền hàng sóng sau tốn thời gian đi cập bờ bán hàng. Hàng đều có thể hắn thu. Thu hàng đương nhiên cũng phải có giá cả, cứ dựa theo bình thường thu tươi thuyền giá cả đến là được rồi. Mặc dù là tay trái ngược lại tay phải, thoạt nhìn như là cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện, nhưng rất có tất yếu. Bởi vì người chèo thuyền có trích phần trăm, khoản đạt được gia tính. Mặt khác, cũng không phải chỉ có mọc lên ở phương Đông hào một đầu thuyền hàng, còn có bội thu hào, cũng còn chưa giao phó tử khí hào. Thậm chí cái khác lạ lớp thuyền đánh cá hàng, cũng đồng dạng có thể thu. Về phần chủ thuyền, để cha nàng, hoặc là Phùng Gia Lăng đến đều có thể. Hai người bọn họ vừa vặn một cái phụ trách đưa hàng đi trong huyện cùng dặm, một cái phụ trách mở thu tươi thuyền. Phùng Diệp trong lòng càng suy nghĩ, càng cảm thấy có thể thực hiện. Có thể đem tiền kiếm đồng thời, còn có thể chiếu cố đem không đáng tiền, lại có thể phơi khô tôm tép đưa trở về. Phải biết, bọn hắn tác phường hiện tại thế nhưng là không có nguyên liệu nơi phát ra, chỉ có thể là hướng Phùng Gia phát cùng Lao Chu Lão Lâm mua. Mà có hắn thu tươi thuyền, cũng không cần đi mua, nguyên liệu vấn đề giải quyết dễ dàng, còn có thể mở rộng sản lượng. Mỗi ngày, hoặc là hôm sau liền có thể kéo một thuyền trở về, nói ít cũng có mấy bạc cân, coi như mời người đến giúp đỡ phơi chế, cũng đội vàng không sống được. Đoán chừng còn phải phân cho Tiêu Quốc Văn mấy người bọn hắn có tác phường người ta. Đến lúc đó, cũng không trực tiếp bán cho bọn hắn, liền để bọn hắn hỗ trợ phơi, cho bọn hắn nhất định ra công phí liền tốt. Từ sản xuất đến vận chuyển, lại đến gia công, cuối cùng đến tiêu thụ bán buôn, phục vụ dây chuyền, toàn bộ đà thông. Một công nhiều việc, quả thực là hoàn mỹ. Phùng Diệp hưng phấn tình khó tự đè xuống, đồng nhiên vỗ một cái mạn thuyền. Ôi, đau chết mất. Hắn nghe răng trợn mắt luốt luốt bàn tay. Vừa rồi kia một chút, hắn không có khống chế tốt lực đạo, đập có chút nặng. Bất quá, cái này đau đớn lại làm cho hắn từ trong hưng phấn tỉnh táo lại. Ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng cũng phải có tiền mới được ga mua một đầu thu tươi thuyền cũng không phải cái số lượng nhỏ, cho dù là hai tay, cũng phải mấy chục vạn, mới thuyền thì càng đắt. Chủ yếu là hiện tại đông lạnh ướp lạnh thiết bị giá cả quá cao, dẫn đến thu tươi thuyền đắt kinh khủng. Đương nhiên, cũng có tiện nghi biện pháp, đó chính là không lên đông lạnh ướp lạnh thiết bị, toàn bộ dựa vào khối băng đến giữ tươi. Chỉ bất quá, cứ như vậy, đi thuyền khoảng cách liền không thể quá xa. Mà lại, mỗi một lội xuất hành bản cũng thật to tăng lên. Lâu dài đến xem, kém xa duy nhất một lần nhiều đầu nhập một điểm, mua đầu mang theo đông lạnh ướp lạnh thiết bị thu tươi thuyền có lời. Vấn đề là, tiền từ đâu tới đây? Bọn hắn hiện tại thế nhưng là không có nhiều tiền như vậy. Phùng Diệp đứng tại bong tàu bên trên, cau mày, rơi vào trầm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, biển trời một màu, bao la vô ngần, nhưng trong lòng thì một mảnh bốc lên. Mua thu tươi thuyền suy nghĩ một khi dâng lên, liền rốt cuộc vung đi không được. A Diệp, A Diệp. Có người đang gọi hắn, đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đại Cứu Ca chính yên lặng nhìn xem hắn. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Diệp Sâm Lượng nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, cầm thủng sắt một hồi cười, một hồi cau mày, như cái đồ đần, ngươi đây là phát hay là ngốc à? Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Phùng Diệp thuận miệng qua loa một câu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Sâm Lượng cũng không để ý, quay người lại đi thanh lý bong tàu. Phùng Diệp lúc này cũng ý thức được hắn có chút mê muội, nóng lòng cầu thành. Kỳ thật, chuyện này tạm thời không nóng nảy, chờ sau này có tiền, sẽ chậm chậm kế hoạch cũng không muộn. Huống hồ, hai tay thuyền vốn là khó tìm, mà trong huyện cái kia xưởng đóng tàu, như loại này thuyền lớn, một năm sản lượng cũng có hạn. Liền xem như sau khi trở về liền đi hạ đơn đặt hàng, giao phó thời gian cũng ít nhất phải đến tới cuối năm. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước tiên đem đánh bắt làm việc làm tốt, nhiều kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Hắn thu thập tâm tình một chút, một lần nữa cầm lấy thùng sắt, gia nhập thanh lý bong tàu hàng ngũ. Chờ bọn hắn đem rác rưởi đều xén trở về trong biển, hạ nhất lưới cũng đến được lưới thời gian. Lưới kéo thu đi lên, tình huống đuổi theo một lưới khó phân trên dưới. Lại trên lại đi, cũng vẫn được. Nói xong đi, cũng không có tốt bao nhiêu. Các loại tôm cá cũng rất nhiều, chính là không có cái gì đáng tiền hàng. Đám người đem lưới chỉnh lý tốt, một lần nữa buông xuống, tiếp lấy lại ngựa không dừng vó phân lấy. Đánh bắt một khi bắt đầu, liền không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Vất vả cực kỳ, tuyệt không nhẹ nhõm. Một mực đánh bắt đến giữa trưa ngày thứ 2 12 giờ, hết thảy thu hoạch 8 lưới hàng, mới mau đem mọc lên ở phương Đông Hào khoang chứa cá tôm tràn đầy. Còn lại không gian, nhiều nhất còn có thể giả 2 lưới hàng. Kỳ thật, đây mới là ra hải bộ cá bình thường thu hoạch. Giống bọn hắn vừa mới bắt đầu kia 2 ngày, mấy lưới liền nổ kho tình huống, rất không phổ biến. Tại Phùng Gia Lăng ăn cơm chưa xong, đi lên thay thế hắn lúc, Phùng Diệp nhắc nhở, thúc, khoang chứa cá tôm nhanh đầy, khái liên hệ thu tươi thuyền. Bọn hắn cái này một thuyền tôm cá đều quá bình thường, không có bao nhiêu đáng tiền hàng, không cần thiết lãng phí thời gian cập bờ đi bán. Mọc lên ở phương Đông Hào trước mắt thế nhưng là xâm nhập trong biển rộng, khoảng cách đường ven biển có 8, 9 tiếng hành trình. Chuyến đi này một lần, tăng thêm ở giữa bán hàng thời gian, đến lãng phí hết dòng giá thời gian một ngày. Bởi vậy, còn không bằng trực tiếp bán cho thu tươi thuyền. Mà thu tươi thuyền không phải gọi lên liền đến, cần sớm liên hệ, để người ta biết vị trí của người mới tốt đi tìm tới. Được, biết, ta tới lái thuyền đợi lát nữa liền liên lạc một chút, nhìn xem thu tươi thuyền xế chiều hôm nay có thể hay không trôi qua tới. Ừm, người trước liên hệ đi. Tốt nhất là hôm nay có thể thu đi, nếu như chờ đến ngày mai lại đến thu. Khoang chứa cá tôm đều phải lắp không hạn, chỉ có thể trồng chất tại bong tàu bên trên. Nếu là thời tiết mùa đông giá rét, kỳ thật trồng chất tại bong tàu bên trên cũng không sao. Nhưng lúc này thế nhưng là mùa hè, nhiệt độ không khí rất cao, trồng chất tại bong tàu bên trên tôm cá rất dễ dàng biến chất không mới mẻ. Bọn hắn mang ra khối băng nhưng cũng là còn thừa không có mấy, nhanh dùng xong. Ừm, ta liên hệ thời điểm, sẽ tận lực để thu tươi thuyền nhanh lên chạy tới. Vậy được, ta đi nghỉ trưa một chút, bằng không ban đêm đến mệt rã rời. Phùng Diệp ngáp một cái, liền xoay người hướng về sau mặt ngủ khoang thuyền đi đến. Chờ một chút. Phùng Gia Lăng gọi hắn lại. Còn có việc sao? Thúc. Phùng Diệp xoay người, nghi hoặc mà nhìn xem Phùng Gia Lăng. Ngươi có hay không thương lượng với A Sán, chuẩn bị lúc nào trở về? Hôm nay là ra biển ngày thứ tư, âm lịch tháng 4 năm 29, ngày mai sẽ là lần đầu tiên. Lúc trước ra biển thời điểm, chỉ nói là đoan ngọ trước đó chạy trở về, nhưng không có định một cái thời gian cụ thể điểm. Phùng Diệp nghĩ nghĩ, trở về, thời gian đi đường đoán chừng đều phải muốn 10 giờ. Từ hôm qua đến bây giờ thu hoạch cũng không phải quá tốt, tận lực ở lâu một đoạn thời gian. Dạng này, ngày mai lại ở chỗ này một ngày, đến hậu thiên chúng ta liền hướng trở về phương hướng bên cạnh lưới kéo bên cạnh đi trở về, lớp 10 có thể về đến nhà là được. Hắn là thật không nghĩ là nhanh như thế trở về, nếu có thể, làm sao cũng phải lại ở lại hắn cái 5-6 ngày trở lên. Hắn kim thủ chỉ thế nhưng là thi triển ra, ngay tại chậm rãi đem chúng quanh hải vực tôm cá cua tụ lại tới. Quá mau lấy trở về, chẳng phải là phí công nhọc sức. Nhưng đây là không thực tế. Bởi vì có cái tiết đoan ngọ tại, hắn đến chạy trở về, bồi Diệp Thanh Linh về nhà ngoại đưa tiết. Mà lại, ngoại trừ còn chưa kết hôn A Sán, những người khác cũng đồng dạng có cái nhu cầu này, đến làm cho người ta chạy trở về mới lạ. Phùng Gia Lăng nhẹ gật đầu, được, vậy liền định như vậy, lại có 2 ngày thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù hôm nay cùng hôm qua thu hoạch chẳng ra sao cả, nhưng có tại Đà Thành bán kia một thuyền hàng, chuyến này ra cũng coi là đáng giá. Ừm, mà lại, còn có 2 ngày thời gian, tin tưởng sẽ có cái tốt kết thúc công việc. Hy vọng đi. Chương 651, thu tươi thuyền tới chương 651, thu tươi thuyền tới 6 giờ rưỡi chiều qua đi, bọn hắn lại lên một lưới. Cái này một lưới đồng dạng không có kinh hỉ, không quá nặng lượng lại có chỗ gia tăng, nhìn ra có 6000 cân tà hữu. Đang lúc bọn hắn đem chọn lý hảo lưới kéo chuẩn bị một lần nữa buông xuống đi lúc, Phùng Gia Lăng tại điều khiển bên ngoài hô lớn, trước đừng thả lưới, thu tươi thuyền đến đây, lập tức tới ngay. Ê, tốt. Đám người nghe vậy, nhao nhao ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu chiều mặt biển nhìn một phía. Nhưng tại trong phạm vi tầm mắt, cũng không nhìn thấy cái khác thuyền cái bóng. Không phải nói thu tươi thuyền muốn đi qua sao? Làm sao không thấy được? Đoán chừng còn tại chỗ rất xa, hiện tại về không nhìn thấy. Hẳn là muốn nhìn thấy thu tươi thuyền, chỉ sợ còn phải đợi một chút thời điểm. Chớ để ý, trước cạn sống chờ thuyền đến lại nói. Đúng, trước cạn sống quan trọng, cái này đẩy bong tàu hàng vẫn chờ phân lấy đâu. Mọi người rời đi đuôi thuyền, kéo đến soạn, ngồi xổm ở trước bong tàu bên trên bắt đầu chia nhặt lên vừa đánh bắt đi lên cái này một lưới hàng. Thằng đến lại qua nửa giờ, mặt trời đều đã xuống núi. Ánh nắng chiều đang tỏa ra sau cùng quang mang, đem mặt biển nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Sóng nước lấp loáng bên trong, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, một chiếc thuyền xuất hiện ở biển trời đụng vào nhau chỗ, chính từ xa mà đến gần, chậm rãi lái vào tầm mắt của mọi người. Có thuyền đến đây, cái kia hẳn là thu tươi thuyền a. 89/10, hẳn là thu tươi thuyền. Đến rồi, thu tươi thuyền tới. Đúng vậy à, rốt cuộc tới, giữa trưa liên hệ, kết quả đến bây giờ mới đến, cái này đều 6-7 tiếng. Phùng Diệp nghe được bọn hắn nghị luận, cười nói, biển cả lớn như vậy, muốn tìm một chiếc thuyền cũng không có dễ dàng như vậy, cần thời gian. Có lẽ cũng có khác thuyền đánh cá liên hệ người ta bán hàng, sau đó dựa theo từ gần đến biển trình tự, một đường thu hàng tới cũng có khả năng. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Mà lúc này, Phùng Gia Lăng từ trong phòng điều khiển thò đầu ra, thu tươi thuyền tới, các ngươi làm một chút chuẩn bị. Biết. Phùng Diệp lập tức phân phó nói, mọi người đừng xem, trước đem bong tàu sửa sang một chút, sau đó đem khoang chứa cá tôm bên trong hàng rời ra ngoài. Vừa mới kia một lưới hàng nhiều lắm, mở ra đến chiếm dụng đại lượng không gian, cơ hồ bao trùm toàn bộ trước bong tàu. Mà bọn hắn lại không cán bao lâu thời gian, đều không có phân lấy tốt bao nhiêu. Trước bong tàu không gian có hạn, đến đem còn không có phân lấy tôm cá chuyển đi sang một bên, mới tốt chất đống từ khoang chứa cá tôm bên trong rời ra ngoài hàng. Tại mọi người bận rộn đồng thời, kia chiếc thu tươi thuyền cũng càng ngày càng gần, rốt cục có thể rõ ràng nhận ra nó hình dáng cùng đặc điểm. Thu tươi thuyền thuyền hình cùng ướp lạnh thuyền vận tải tương tự, chỉ là lớn nhỏ khác biệt. Thu tươi thuyền tương đối mà nói, trọng tải tương đối nhỏ, khoang chứa cá tôm dung lượng tại mấy chục tấn đến mấy trăm tấn ở giữa. Nói như vậy, chạy xa dương thu tươi thuyền muốn so chạy thâm hải thu tươi thuyền càng lớn, có thể chở cao hơn. Bất quá, tại đầu năm nay, thu tươi thuyền thuyền hình liền không cố định, dạng gì đều có. Hiện tại chính hướng mọc lên ở phương Đông Hảo bắn tới đầu này thu tươi thuyền cũng không phải là rất lớn, còn không bằng mọc lên ở phương Đông Hảo Đại Phùng Diệp xem chừng cũng liền 2 dài 6 mét dáng vẻ. Mấu chốt là nhìn xem có chút rách rưới, thân thuyền phía trên vết dỉ loang lổ, rất nhiều nơi ngay cả nguyên bản nhan sắc cũng nhìn không ra. Phản phất sau đó một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh, bị biển cả nuốt hết giống như. Nhìn thuyền kia hình, kỳ thật cùng thuyền đánh cá không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá không có đánh bắt thiết bị. Phùng Diệp độ cao hoài nghi đây là một chiếc từ thuyền đánh cá làm lớn ra khoang chứa cá tôm, tăng lên tương ứng thiết bị, từ đó đổi thành thu tươi thuyền. Mà lại, hắn rất hoài nghi chiếc này thu tươi thuyền căn bản cũng không có tương ứng giấy chứng nhận. Mặc dù hắn không rõ ràng lúc này thu tươi thuyền muốn hay không xử lý chứng, nhưng hắn biết tại về sau xử lý trên biển thu mua thu tươi thuyền đều nhất định muốn xử lý chứng. Mà lại giấy chứng nhận cũng không ít, như là đánh bắt giấy phép, vận chuyển giấy phép các loại, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá hiện tại quản được hẳn là còn không có như vậy nghiêm. Chỉ gặp thu tươi thuyền chậm rãi tại mọc lên ở phương Đông Hào bên cạnh ngừng lại, trên thuyền thuyền viên bắt đầu công việc lưu đủ lên, dùng dây thừng đem hai đầu thuyền nối liền cùng một chỗ. Lúc này, Phùng Diệp cũng xác nhận, chiếc thuyền này xác thực như hắn suy đoán như thế chỉ có 2.6m chiều dài. Mà lại, hai tầng thuyền lâu ở vào thuyền trung hậu phương, sau bong tàu có rõ ràng đuôi khe trượt. Đây đều là thuyền đánh cá điển hình đặc điểm. Trên thuyền không có cái khác đánh bắt thiết bị, thay vào đó là làm lạnh, chế dưỡng thiết bị chờ. Cùng nước biển khoang thuyền, nước ngọt khoang thuyền, đông lạnh cùng ướp lạnh khoang chứa cá tôm, còn có phòng chứa đồ chờ. Bất quá, ngược lại là bảo lưu lại một đài cần cầu, dùng để đem thu mua tôm cá lắc đặt đến trên thuyền. Thu thuê thuyền nhận được hàng cũng không phải là tất cả đều là chết mất hàng, cũng có một chút là sống, tỉ như con cua, sò hến, hải sâm, tôm hùm. Những này đều cần sử dụng đến chế dưỡng thiết bị tại nước biển trong khoang thuyền nuôi. Tương đối mà nói, đại đa số con cua đều tương đối khó nuôi, tỉ như cua biển mai hình thoi, hoa lan cua trở. Liền xem như dùng nước biển nuôi, tại không có chế dưỡng thiết bị tình huống dưới, cũng chỉ có thể sống sót một ngày tả hữu. Thậm chí tại một ít cực đoan dưới điều kiện, như nhiệt độ cao, ẩm thấp hoặc vận chuyển quá trình bên trong sóc nảy các loại, khả năng gần như chỉ ở rời đi nước sau 10-12 giờ bên trong liền sẽ tử vong. Bởi vậy, bọn hắn hôm qua bắt được con cua ngoại trừ lưu lại hắn ăn bên ngoài, đều ném trở về trong biển. Cũng liền buổi trưa hôm nay xác định liên hệ thu tươi thuyền về sau đánh bắt đi lên, mới để lại xuống tới bán lấy tiền. Chết con cua cũng không đáng tiền, cũng không có người sẽ mớn. Hai chiếc thuyền khép lại cột chắc về sau, thu tươi trên thuyền lại tới người, xem xét mọc lên ở phương Đông Hào bên trên hàng. Phùng Diệp cùng A Sán đều ở một bên đi theo, hỏi đến các loại hàng giá tiền. So sánh trên bờ giá tiền, thu tươi thuyền giá thu mua quả nhiên thấp không hợp tối thường, rất nhiều hàng đều đánh cái gai đôi, giá tiền tốt nhất cũng chỉ có không đến 7 chiếc. Giống kim xương, trên bờ có thể bán được một khối 1-2, mà thu tươi thuyền có 6 lông 5. Tiểu hoàng ngư trên bờ giá thu mua có 7 lông, thu tươi thuyền cũng chỉ có 4 lông. Mà cái khác càng tiện nghi hàng, tỉ như cá mỏi, càng là chỉ có 1 lông, thấp đến làm cho người giận sôi. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, biết thu tươi thuyền giá cả rất thấp, Phùng Diệp vẫn là không nhịn được gầm thầm lưỡi. Giá tiền này chết đến cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi. A Sán cũng là trực lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, giá tiền này so chúng ta mong muốn thấp không ít ta. Không có cách, người ta thu tươi thuyền cũng là muốn kiếm tiền, mà lại trên biển phong hiểm lớn, bọn hắn tự nhiên muốn đem giá cả ép tới thấp một chút. Chúng ta nếu là không bán, liền phải hắn cập bờ đi bán, bạn cao hơn, không đáng. Phùng Diệp thở dài, rất là bất đắc dĩ. Hắn lúc này càng muốn hơn có một chiếc thuộc về mình thu tươi thuyền, cũng không cần giống như bây giờ bạch bạch bị hố một đao. A Sán cũng là rõ ràng điều ấy, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Hắn nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, chúng ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể bán cho bọn hắn. Chương 652, tiền đều để thu tươi thuyền kiếm đi. Chương 652, tiền đều để thu tươi thuyền kiếm đi. Thu tươi thuyền giá thu mua có điểm giống là bá vương điều khoản, lại nhiều ít chính là nhiều ít, không có cỏ kẻ mặc cả không gian. Thích bán hay không, người ta cũng sẽ không cầu người bán. Nhưng ở trên biển, ngoại trừ bán cho thu tươi thuyền, còn có thể bán cho ai đi. Cũng chỉ có đáng tiền hàng nhiều thời điểm, mới có thể cân nhắc lãng phí thời gian đi cập bờ bán. Nếu không, cũng chỉ có thể là vô cớ làm lợi thu tươi thuyền. Xem hết hàng, liền lập tức bắt đầu cân. Một giỏ giỏ hàng trước tiên ở mọc lên ở phương Đông danh xương thật nặng lượng, sau đó dùng cần cầu treo đến thu tươi trên thuyền, chuyển vào đối phương khoang chứa cá tôm bên trong. Mỗi một cái chủng loại hàng đều qua hết cái cân về sau, lại đem sọt qua một lần cái cân, tốt trừ đi sọt trọng lượng. Vận chuyển công việc tự nhiên có người chèo thuyền đi làm, Phùng Diệp đứng tại cái cân bên cạnh, nhìn chằm chằm cái cân trọng lượng, nhìn xem người ta tính toán. Đợi đến tất cả hàng cân hoàn tất, hắn mới tốt kỳ địa hỏi, các ngươi cái này thu tươi thuyền nhìn xem rất cũ nát, nhiều năm rồi đi. Kia thu tươi thuyền lão bản cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng khè, còn không phải sao, thuyền này đều dùng nhanh 20 năm. Bất quá, còn có thể chạy, còn có thể kiếm tiền, chúng ta cũng liền không chế nó. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ cũng thế, thời đại này, có thể kiếm tiền chính là thuyền tốt. Hắn lại hỏi, thuyền này là thuyền đánh cá đổi a? Ta nhìn thuyền hình rất như là thuyền đánh cá. Đúng là thuyền đánh cá cải tiến, hiện tại thu tươi thuyền, chỉ cần không phải tương đối mới, giống ta thuyền này tương đối cũ nát, hầu như đều là thuyền đánh cá sửa đổi tới. Lão bản cũng là không che giấu, thản nhiên thừa nhận. A, vậy các ngươi bình thường đều ở đâu chút địa phương thu hàng a? Bởi vì có mấy đầu quen thuộc thuyền đều ở chỗ này bắt cá, cho nên bình thường đều tại chung quanh nơi này một vùng hải vực đi dạo. Có cố định hộ khách, kia rất tốt. Cũng liền đi, trên cơ bản mỗi đầu thu tươi thuyền đều hoặc nhiều hoặc ít có cố định kết nối thuyền đánh cá. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, sổ sách cũng coi như tốt. Tính sổ là một cái chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cùng kia thu tươi thuyền lão bản giống nhau đến mấy phần, hẳn là phụ tử quan hệ. Lão bản cầm qua tờ đơn xem xét, người bên này khoảng ra, tổng cộng là 6.474 khối 6 lông, ngươi nhìn một chút tờ đơn, không có vấn đề ta thì trả tiền. Phùng Diệp nhận lấy, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, mới nói ra, khoản không có vấn đề. Vậy được. Lão bản mở ra mang theo người tay mải, lộ ra bên trong một sấp sấp rún gió tiền mặt. Hắn vừa đem bàn tay đi vào, đột nhiên lại rút ra, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, các ngươi muốn bổ sung nước ngọt cùng dầu diesel khối băng loại hình sao? Muốn, đương nhiên muốn, nước ngọt cùng dầu diesel khối băng đều muốn. Phùng Diệp liên tục không ngừng gật đầu. Lão bản kia không đề cập tới câu này, hắn đều suýt nữa quên mất việc này. Ở trên biển bổ sung vật tư, giá cả kia thật sự là cao đến không hợp thói thường, so trên bờ đắt 1/3 còn nhiều, có thậm chí muốn gấp bội. Liền lấy dầu diesel tới nói, trên bờ chỉ cần một khối 51 lít, nhưng thu tươi thuyền lại là muốn bán 2 khối 2, lợi nhuận không sai biệt lắm đạt đến 50. Cứ việc thêm xì cao, Phùng Diệp cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dầu diesel, khối băng cùng khối băng đều tăng thêm 3 ngày dùng lượng, tổng cộng tốn hao 3.500 khối. ở trong đó, dầu diesel là lớn nhất một bút chi tiêu, dù sao thuyền đánh cá động lực toàn bộ nhờ nó. Hắn trực tiếp tiếp tế 1300 thăng, tăng thêm bình xăng bên trong còn lại, đầy đủ bọn hắn chạy lên 3 ngày 3 đêm. Mọc lên ở phương Đông hào hao xăng lượng thế nhưng là phi thường cao, mỗi giờ muốn tiêu hủy 20 thăng dầu diesel. Dựa theo trên bờ giá dầu để tính, 1 lít 1 khối 5, nói cách khác 1 giờ muốn tiêu hủy 30 đồng tiền dầu diesel. Một ngày 24 giờ, đó chính là 720 khối. Đây là danh phủ kỳ thực dầu lão hổ. Tiêu hủy căn bản cũng không phải là dầu diesel, mà là tiền mặt ta. Nhưng hắn cũng không thể vì tiết kiệm tiền mà tính toán tỉ mỉ tính được vừa vặn. Khẳng định là muốn bao nhiêu thêm một chút, có đầy đủ dư lượng mới được, tốt phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở trên biển chuyện gì thế nhưng là cũng có thể phát sinh, thì như chuẩn bị đi trở về thời điểm, vừa vặn đụng phải bầy cá. Nếu như lúc này dầu diesel khối băng loại hình không đủ dùng, vậy coi như bi kịch, khóc đều không có chỗ để khóc. Cho nên, tình nguyện dùng nhiều một điểm tiền, cũng muốn bảo đảm bạn vô nhất thất. Về phần cái khác vật tư, giống như là hủ tiếu tạp hóa các loại, cũng là không cần tiếp tế, trên thuyền còn nhiều chính là, lại dùng 7-8 ngày cũng không thành vấn đề. Tiếp tế hoàn tất về sau, khoản một lần nữa tính toán một cái, giảm đi bộ cấp tốn hao, thực tế tới tay 2974 khối 6 lông. Phùng Diệp tiếp nhận tiền, khoe miệng nhịn không được kéo ra. So sánh hôm trước cập bờ bán tiền, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn đi. Quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hôm trước cập bờ bán nhanh 1.5 vạn khối, hôm nay tiền tới tay lại ngay cả 3.000 khối đều không có. Nếu như từ hôm qua buổi chiều rời đi Đà Thành tính đi, đến bây giờ vừa vặn 2 ngày thời gian, tương đương với mỗi ngày chỉ kiếm 1.500 khối không đến. Cái này Viễn Hải bắt cá nhìn như phi thường kiếm tiền, kỳ thật bản cũng phi thường cao. Nhất là ở trên biển tiếp tế, để đánh bắt bản thẳng tắp lên cao. Bất quá, ngẫm lại bội thu hào ra biển đích lợi, bình quân mỗi ngày chỉ toàn thu nhập giống như cũng liền hơn 1.000 một điểm, hắn trong nháy mắt lại thăng bằng. Thu tươi thuyền lão bản còn đang chờ hắn kiểm kê tiền số lượng, Phùng Diệp lúc này dính điểm nước bọn, nhanh chóng đến một lần. Xác nhận số lượng không có sai để loạn, tiền thật giả không có vấn đề, hắn mới nhẹ gật đầu, không có vấn đề, số lượng cũng không sai. Lão bản kia cười hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta làm ăn, luôn luôn là già trẻ không đạt, ngươi yên tâm là được. Phùng Diệp đem tiền cất kỹ về sau, nói ra, về sau nếu là còn có hàng, sẽ liên lạc lại ngươi. Trên biển bán hàng, bán cho ai cũng là bán. Cùng lại mặt khác tìm xa lạ thu tươi thuyền, còn không bằng tìm quen thuộc, cố định cùng một chiếc thu tươi thuyền hợp tác. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có hàng, tùy thời liên hệ ta, chỉ cần ta tại phụ cận, khẳng định tới thu. Ta người này coi trọng nhất tín dự, ngươi hỏi thăm một chút, tại một vùng biển này, người nào không biết ta lão Trần thanh danh, mà lại giá tiền phương diện cũng không thể so với khác thu tươi thuyền thấp, đều là giống nhau giá. Lão bản kia vỗ bộ ngực, tự biên tự diễn nói một đại thông, sau đó vươn tay, chúng ta hợp tác vui vẻ. Phùng Diệp cười cười, không có đáp lời. Dù sao bọn hắn hôm nay là lần thứ nhất cùng chiếc này thu tươi thuyền liên hệ, đối lão bản nhân phẩm cũng không hiểu rõ. Về phần thanh danh, hắn càng là không dám gật bừa. Nói quát mình người có nhiều lắm, chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Bất quá, trên mặt công phu vẫn là phải làm đủ. Phùng Diệp lúc này cũng đưa tay ra, cùng đối phương cầm một chút, hợp tác vui vẻ. Khách sáo hai câu về sau, thu tươi thuyền liền buông lỏng ra dây thừng, chậm rãi rời đi mọc lên ở phương Đông Hảo, hướng về phương xa hải vực chạy tới. Nhìn xem từ từ đi xa thu tươi thuyền, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Thu tươi thuyền giá tiền quá thấp, giá cả kém nhanh một nửa, thiệt thòi lớn. Đúng vậy a, thua thiệt chết rồi, tiền đều để thu tươi thuyền kiếm đi. Mà lại, bán đồ vật còn đắt hơn muốn chết, đơn giản tựa như là đoạt tiền đồng dạng. Ta nhìn a, đoạt tiền đều không có bọn hắn đến tiền nhanh. Thế nhưng là, ở trên biển không tìm thu tươi thuyền, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ mỗi lần đều dựa vào bờ bán hàng sao? Vậy cũng quá không xuất hiện thực. Ai, không có cách, đây chính là hiện thực. Thua thiệt liền thua thiệt đi, cũng chỉ có thể nhận. Bao quát Diệp Xâm Lượng ở bên trong, mấy cái người chèo thuyền đều là một mặt tức giận bất bình. Dù sao, bán tiền bên trong, bọn hắn thế nhưng là đều có 0.5%. Tiền này càng ít, bọn hắn trích phần trăm tương ứng liền càng thấp. Chương 653, một bên làm việc, một bên đi trở về chương 653, một bên làm việc, một bên đi trở về nghe đám người bất mãn phát ra bực tức, Phùng Diệp không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn có thể lý giải tâm tình của mọi người bất kỳ cái gì một người đều nghĩ đến đem hắn hàng hướng giá cao bán. Nhưng đây chính là hiện thực, trên biển giá thu mua chính là như thế thấp. Bởi vì đời trước cùng thu tươi thuyền đánh qua rất nhiều quan hệ, hắn đối với thu tươi thuyền giá thu mua vì sao thấp như vậy, kỳ thật cũng là có hiểu biết. Đầu tiên chính là lượng dầu tiêu hao vấn đề. Thu tươi thuyền ra biển thời điểm mang theo đại lượng nước ngọt cùng khối băng, cùng hủ tiếu tạp hóa các cái khác vật tư, lấy cung cấp thuyền đánh cá tiếp tế, mà trở lại lúc, khẳng định là tràn đầy một thuyền các loại hàng hải sản. Cái này khiến cho thu tươi thuyền tại đi thuyền thời điểm một mực ở vào cao phụ trọng tình huống, lượng dầu tiêu hao có thể nghĩ, khẳng định cao đến không được. Mọc lên ở phương Đông Hào 1 giờ đều muốn tiêu hủy 30 đồng tiền dầu diesel, thu tươi thuyền lượng dầu tiêu hao chỉ nhiều không ít, khẳng định phải 3-40 khối trở lên. Ở trên biển đi thuyền một ngày một đêm, đó chính là 8-900 khối. Thu tươi thuyền cũng sẽ không dừng ở một vị trí nào đó chờ lấy thuyền đánh cá liên hệ, cũng là muốn đầy biển cả chạy loạn mới có thể thu đến hàng. Ngoại trừ lượng dầu tiêu hao, thu tươi thuyền còn có phương diện các bạn, tỉ như thuyền biên tiền lương cùng ẩm thực tiêu hao, thuyền giữ gìn phí tổn, thời gian bản vân vân. Ngay kế, chi tiêu đoán chừng phải quá ngàn khối. Những yếu tố này đều đưa đến thu tươi thuyền tại thu mua hàng hải sản lúc không thể không đè thấp giá cả, lấy bảo đảm tự thân lợi nhuận. Nếu là không có 4-5 phần 10 phần lãi gộp nhuận, ai sẽ nguyện ý xử lý nghề này nghiệp? Đương nhiên, nếu là có cố định hộ khách mà lại tương đối nhiều, đó cũng là thật kiếm tiền. Nhìn xem dần dần lóe ra đèn đuốc thu tươi thuyền từ từ đi xa, Phùng Diệp càng nóng lòng muốn một đầu thuộc về mình thu tươi thuyền. Hiện tại pháp luật pháp quy còn không hoàn thiện, càng sớm tiến vào cái nghề này, liền càng có thể chiếm cứ tiên cơ. Đợi đến về sau pháp luật pháp quy kiện toàn, lại nghĩ tiến vào cái nghề này, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Làm các loại giấy chứng nhận cần có thủ tục rườm rà mà phức tạp, có thể đem người chơi đùa dục tiên dục tử. Mà trước có thu tươi thuyền, đến lúc đó chỉ cần bổ sung một chút giấy chứng nhận chính là. Bất luận cái gì chính sách vừa mới bắt đầu chấp hành thời điểm, chỉ cần không phải áp đặt, đều sẽ có một cái quá độ kỳ. Tại quá độ bên trong, đối với Dĩ Vang đã có sự thật, bổ sung giấy chứng nhận đều tương đối dễ dàng rất nhiều, cần thiết tư liệu cũng tương đối ít. Mà càng về sau, thủ tục thì càng nhiều càng phiền phức, cũng càng khó làm được. Đương nhiên, muốn thật muốn làm thu tươi thuyền, cũng là muốn có cái tiền đề. Đó chính là, bọn hắn đến có càng nhiều thuyền đánh cá. Nếu không, cũng chỉ có mọc lên ở phương Đông Hảo cùng bội Thu Hảo, vậy cũng không có lời. Cho dù là lại thêm còn chưa giao phó Tử Khí Hảo, cũng giống như thế. Dù sao hắn làm thu tươi thuyền không phải thật sự vì ở trên biển thu mua hải sản, chẳng qua là không muốn tiền này bị khác thu tươi thuyền kiếm. Một điểm nữa thì là có thể thuận tiện đem những cái kia không muốn, nhưng lại có thể phơi cá khô tôm cá đưa trở về lợi dụng. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp lập tức có quyết định. Đợi đến trong nhà phơi con mực tưởng bán đi, liền trước tiên cùng A Sán cùng đại ca thương lượng, đi định hắn cái mấy đầu thuyền đánh cá cùng một đầu thu tươi thuyền. Từ bưu cục lấy ra tiền tiết kiệm, ba nhà cộng lại không sai biệt lắm đủ hai đầu thuyền đánh cá tiền đặt cọc. Đoán chừng mấy ngày nay đều đổi thành con mực chờ phơi khô sau bán đi, có thể tăng gấp đôi dáng vẻ, vậy liền có thể đặt trước 4 chiếc thuyền. Lại thêm cái khác hoa quả khô lợi nhuận, còn có bọn hắn ra biển tiền kiếm, hẳn là còn có thể lại nhiều đặt trước một đầu. Đây chính là 5 đầu thuyền, vậy liền đặt trước 4 đầu lưới kéo thuyền đánh cá, một đầu thu tươi thuyền. Mà lại, mấy năm này một khi có tiền, liền vùi đầu vào thuyền đánh cá đi lên. Về phần mua nhà đưa sinh, tạm thời không nóng nảy. Dù sao giá phòng tăng bọt là tại ngàn hy năm về sau mới bắt đầu, còn có gần 10 năm. Trước tiên đem tiền quăng tại thuyền đánh cá bên trên mới là chính đạo. Chỉ cần thuyền đánh cá nhiều, ích lợi mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà tăng trưởng. Đến lúc đó, có đầy đủ tài chính, hay là phòng ở xe, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tưởng tượng thấy hắn mang theo đội tàu ra biển, một ngày liền dây mấy bạn, thậm chí mấy chục bạn tình hình, Phùng Diệp liền đẹp không được, khoe miệng đều nhanh ngoác đến mang thái tử. Bên cạnh A Sán phát hiện một mình hắn cười ngây ngô, vô vô bờ vai của hắn, Diệp ca, nghĩ cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Phùng Diệp lấy lại tinh thần, cười hắc hắc, không có gì, chính là mặc sức tưởng tượng một chút tương lai, cảm thấy tràn đầy hy vọng. Hắn không có đem trong lòng suy nghĩ nói ra, thời cơ còn chưa thành thủ. Thôi đi, nguyên lai là đang nằm mộng giữa ban ngày, ta còn tưởng rằng ngươi nhặt được bảo đâu. A Sán biết miệng, vẻ mặt khinh thường. Phùng Diệp cũng không thèm để ý A Sán trêu ghẹo, cười nói, đây cũng không phải là nằm mơ ban ngày, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể thực hiện. A Sán a một tiếng, tò mò hỏi, vậy là ngươi làm một cái gì dạng nằm mơ ban ngày? Chờ về sau lại nói cho ngươi, hiện tại trước giữ bí mật. Phùng Diệp thần bí cười cười, ta đi đem tiền cất kỹ. Nói, hắn quay người liền hướng thuyền lâu đi đến. Về giữ bí mật đâu, thần thần bí bí. A Sán lẩm bẩm một câu, cũng không có lại truy vấn, ngược lại cùng cái khác người chèo thuyền cùng một chỗ thu lại kia một lưới còn không có phân lấy xong cá lấy được. Phùng Diệp lên tới phòng điều khiển, đi vào phía sau ngủ khoang thuyền, đem tiền bỏ vào trong giường qua kỹ. Lúc này, Phùng Gia Lăng cũng đem máy móc khởi động. Mọc lên ở phương Đông Hảo lay động lắc lư, chậm rãi bắt đầu chuyển động, lại bắt đầu lại từ đầu làm việc. Hai đầu thuyền lóe ra đèn đuốc, trong đêm tối biển rộng mênh mông phía trên đi thuyền. Thu tươi thuyền tốc độ nhưng so sánh tại tốc độ như rùa làm việc bên trong mọc lên ở phương Đông Hảo nhanh hơn, khoảng cách rất mau đỡ mở. Chỉ để lại từng chuỗi ánh đèn, ở trong màn đêm dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại tầm mắt cuối cùng, còn lại đen kịt một màu mặt biển cùng đầy trời lấp lóe sao trời. Thời khắc này mọc lên ở phương Đông Hảo, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ cô độc. Hắn đi ra ngủ khoang thuyền, đi theo lái thuyền Phùng Gia Lăng thương lượng một chút, cuối cùng quyết định một bên làm việc, một bên đi trở về. Lúc này chỗ hải vực khoảng cách Đà Thành có 8, 9 tiếng hành trình, khoảng cách Đá Trắng đảo thì càng xa. Lấy kinh tế tốc độ hành sự, đoán chừng phải mở 11, 12 giờ. Bọn hắn như bây giờ chậm rãi đi tới đi lui hàng phương hướng chậm rãi làm việc, cũng có thể rút ngắn một chút đằng sau thời gian đi đường, càng là có thể tiết kiệm một điểm dầu đi hegen tiêu hao. Có lẽ là bởi vì hắn ở trong biển trôi thời gian đủ dài, phụ cận hải vực cá tụ đến đây, tiếp theo thu hoạch, cứ một lưới so một lưới nhiều, thậm chí có một lưới thẳng bức vạn cân mà đi. Mặc dù vẫn là không có cái gì quá mức đáng tiền hàng, nhưng đã đến giữa trưa ngày thứ hai, khoang chứa cá tôm lại nhanh chất đầy 3/4. Bọn hắn cũng không thể không lần nữa liên hệ thu tươi thuyền tới thu hàng. Chương 654, lại là một ngày trôi qua chương 654, lại là một ngày trôi qua vẫn là một ngày trước đầu kia thu tươi thuyền. Lần này tới ngược lại là rất nhanh, chỉ qua 3 giờ nhiều một chút, 4 giờ chiều không đến tìm tới. Vừa bước lên mọc lên ở phương Đông Hảo, kia họ Trần thu tươi chủ thuyền liền vui tươi hớn hở cho mỗi người khói tan. Ha ha, các ngươi thu hoạch thật sự là tốt, một ngày bán một thuyền hàng, cái này đặt ở cái khác thuyền đánh cá trên thân, thật đúng là không thấy nhiều tình huống a. Trần lão bản vừa nói, một bên đánh giá đã từ khoang chứa cá tôm bên trong rời ra ngoài, chồng chất tại bong tàu bên trên một giỏ hàng. Phùng Diệp nhận lấy điếu thuốc, khách khí cười đáp lại, nắm Trần lão bản phúc, một ngày này xuống tới vận khí sát thực bất được. Trần lão bản khoát khoát tay, đâu có, là chính các ngươi vận khí tốt, cùng ta có quan hệ gì? Khách sáo vài câu, Phùng Diệp thuận mồm hỏi, Trần lão bản, giá tiền còn cùng giống như hôm qua sao? Đúng, ta cũng còn không có cập bờ, giá cả tự nhiên vẫn là không có biến hóa. Trần lão bản cười nói, ta lúc đầu đều chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, không nghĩ tới các ngươi lại liên hệ ta. Nói thật ra, chuyến này ra, có thể liên tục 2 ngày thu được hàng của bọn của các ngươi, thật đúng là để cho ta thật ngoài ý liệu. A, khoang chứa cá tôm đều tràn đầy sao? Không kém bao nhiêu đâu, chủ yếu là nghĩ chạy về đi đem cá bán. Nếu là tối hôm nay đuổi không quay về, liền phải chậm trễ nữa một ngày chờ đến hậu thiên rạng sáng. Mà thuyền của ta cũng chứa không nổi nhiều ít hàng, uổng phí hết thời gian. Ha ha, nói như vậy, chúng ta liên hệ ngươi qua đây thu hàng, ngược lại là cho ngươi thêm phiền toái. Phùng Diệp lời tuy nói như thế, nhưng trên mặt nhưng không có một tia ấy nấy. Cho cười, bọn hắn liên hệ cái này Trần lão bản tới thu hàng, thế nhưng là tương đương với cho hắn đưa tiền, chỗ nào cần phải có hay là ấy nấy. Trần lão bản cũng cười ha ha một tiếng, đâu có, các ngươi liên hệ ta, ta thế nhưng là cầu còn không được, thế nào lại là phiền phức đâu. Lại nói, lúc trở về, cùng lắm thì lái nhanh một chút chính là, luôn có thể tại thị trường đóng cửa trước đó gặp phải. Hải sản bán buôn thị trường đều là sau quá nửa đêm mở cửa, làm chính là dạng sáng sinh ý, quá muộn không thể được. Đã dạng này, vậy liền không chậm trễ Trần lão bản thời gian, cần đi. Tốt, cái này cho các ngươi cân. Chợt, hai đầu trên thuyền các công nhân liền bắt đầu công việc lù bù lên, một giỏ giỏ hàng hải sản tiến hành cân, sau đó chuyển rời đến thu tươi trên thuyền. So sánh với hôm qua bán một lần kia hàng, hôm nay hàng muốn càng ít một chút bất quá, cân chỗ thời gian hao phí lại không ít hơn bao nhiêu. Vẫn bận sống đến qua 5 điểm, mới xem như đem tất cả hàng hoàn thành cân cùng rời đi quá khứ. Lập tức chính là tính sổ. Đồng dạng, hôm nay bán tiền cũng muốn ít hơn một chút. Nhưng hôm nay không cần bổ sung nước ngọt cùng dầu đi hết gen khối băng những vật này tư, tiền tới tay lại là nhiều hơn không ít. Cầm mới mẻ tới tay 5.863 khối tiền, Phùng Diệp đầy mặt dáng tươi cười đưa tiện thu tươi thuyền. Trừ bỏ dầu đi hết gen cùng khối băng tiêu hao, lại thêm cái khác bạn, không sai biệt lắm lãi dòng nhuận tại 5.000 khối tả hữu. Một ngày liền có thể dễ nhiều tiền như vậy, hắn vẫn tương đối hài lòng, cũng càng thêm kiên định muốn mua thu tươi thuyền cùng càng nhiều thuyền đánh cá quyết tâm. Chỉ có không ngừng mà mở rộng quy mô, mới có thể kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Hắn đưa ánh mắt về phía phương xa, trong lòng tràn đầy vô hạn ước ao và chờ mong. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, cùng xanh đậm biển cả đụng vào nhau, phân không ra ở đâu là trời, ở đâu là biển. Biển trời một màu, bao la vô ngần. Xanh thẳm dưới bầu trời, chim biển bay lượn, khi thì bay thấp xuống lướt qua sóng gợn lằn tăn mặt biển, khi thì bay cao phóng tới bên tiêu, tự do tự tại. Trên mặt biển, thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước, nhấc lên từng đợt gợn sóng, lại nhanh chóng rơi vào trong nước, tóe lên điểm điểm bọt nước. Tốt một bức trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi tráng lệ bức tranh. Mọc lên ở phương đông hào một lần nữa bắt đầu chuyển động, lưới kéo cũng buông xuống chờ lấy tại đáy biển tham lam ăn no sau lại thu đi lên. Làm từng bước đánh bắt làm việc, đảo mắt lại là một buổi tối đi qua, đã đến giờ mùng 2 tháng 5. Hôm nay lại đánh bắt một ngày, ngày mai liền phải trở về. Phùng Diệp bị đi tiểu nghẹn lúc tỉnh, mặt trời đều đã mặt trời lên cao. Ngủ trong khoang thuyền càng là không có những người khác, A Sán đã thức dậy. Phòng thủ tới nửa đêm chính là điểm này tốt, giao ban về sau có thể ngủ thêm một lát, thậm chí có thể nói là ngủ đến tự nhiên tỉnh. A Sán cũng là như thế, có khi so với hắn sớm, có lúc so với hắn còn dậy trễ tới. Phùng Gia Lăng cũng không gọi hai người bọn họ rời giường mặc cho bọn hắn ngủ. Về phần những người khác, càng sẽ không để bọn hắn làm việc. Dù sao, hai vị này thế nhưng là lão bản. Nào có nhân viên gọi lão bản làm việc. Mà lại, lúc ban ngày, người chèo thuyền đều tại, cũng không kém hai người bọn hắn làm việc. Trừ phi là đụng phải bầy cá, một lưới hàng đi lên quá nhiều, bận không qua nổi, mới có thể đem bọn hắn từ ngủ trong khoang thuyền kêu đi ra hỗ trợ. Bất quá, chuyến này ra biển còn chưa có xảy ra tình huống như vậy, bọn hắn mỗi ngày đều là ngủ đến 8-9 giờ mới có thể tỉnh. Phùng Diệp giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, thời gian vừa qua khỏi 9 điểm. Thật đúng là rất muộn. Hắn vội vàng mặc tốt quần áo, duỗi cái thật to lưng mỏi, sau đó đi ra ngoài. Mặt trời tia sáng quá mạnh, để hắn trong lúc nhất thời có chút không thể đứng, chỉ có thể đem con mắt híp mắt lại tới. Ngoại trừ tại điều khiển thất lái thuyền Phùng Gia Lăng, bao quát A Sán ở bên trong cái khác 6 người đều mang mũ rơm, ngồi xổm ở mặt trời dưới đáy bong tàu bên trên phân lấy cá lấy được. Hắn cũng là bội phục Phùng Gia Lăng, từ dạng sáng 2-3 điểm lái thuyền mở đến bây giờ, một chút cũng không có mệt rã rời. Mà lại, mỗi ngày đều là như thế. Hắn cùng A Sán khuyên đều vô dụng, một mực muốn tới 12 giờ trưa, sau khi ăn cơm chưa xong, mới có thể đi ngủ 1-2 cái giờ. Thúc, bọn hắn tại phân lấy một lưới là vừa thu được a? Ừm. Vừa thu đi lên không bao lâu, vẫn chưa tới nửa giờ. Cái này một lưới thật nhiều a, nhìn ra có 7-8 ngàn cân bộ dáng. Tiệp kim hoàng sắc cá con nhìn xem cũng không ít, là tiểu hoàng dưa vẫn là mai đồng. Đều có, bất quá tiểu hoàng dưa tương đối nhiều. Tiểu hoàng dưa cũng không tệ. Phùng Diệp sau đó lại hỏi một chút dạng sáng thu hoạch, biết được đều không khác mấy về sau, liền rời đi khoang điều khiển, xuống đến bong tàu bên trên đi tiểu. Mọc lên ở phương đông hào bên trên nhưng không có phân phối phòng vệ sinh, mặc kệ là tiểu tiện cùng đại tiện, đều là trực tiếp tại mép thuyền giải quyết, cho biển cả bọn phân. Tiểu xong về sau, Phùng Diệp run lên, nhét vào trong đũng quần, sau đó sau khi rửa mặt đi ăn điểm tâm. Trong nồi chưa cho hàn cháo, là hải sản cháo. Các loại tôm cá cua sò hến đều có, chịu đến đậm đặc hương thuần, xem xét cũng làm người ta muốn ăn thật to mỡ. Hải sản ăn chính là một cái tươi chữ, hiện bất hiện nấu mới vị ngon nhất. Phùng Diệp được một chén lớn, tìm cái địa phương ngồi sụp xuống, sột soạt uống. Cháo chịu rất nát, vào miệng tan đi, hải sản vị tươi tại trong miệng nở rộ, để hắn nhịn không được một ngụm tiếp một ngụm. Uống xong một bát, Phùng Diệp lại đới thêm một chén nữa, lúc này mới xem như ăn uống no đủ. Hắn vô có chút nâng lên tới bụng, một mặt thỏa mãn đi bong tàu bên trên làm việc. Lúc này, mặt trời treo cao, gió biển chậm chậm thổi lất phất mỗi người gương mặt, thổi đi không nhiệt, cũng mang đến từng tia ý lạnh. Đám người bận rộn thân ảnh tại mặt trời chiếu rọi lôi ra cái bóng thật dài, cùng sóng gợn lăn tăn mặt biển hòa lẫn. bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua tương đối nhanh, trong nháy mắt lại đến giữa trưa. Ăn cơm trưa, Phùng Diệp đi đến phòng điều khiển thay thế còn không có ăn Phùng Gia Lăng. Hắn vừa ngồi lên vị trí lái, liền nghe đến cùng hạ trước bong tàu chuyển đến một tràng thốt lên âm thanh. Chương 655, cá voi lưng gù. Chương 655, cá voi lưng gù xuyên thấu qua trước mặt pha lê, Phùng Diệp phát hiện A Sản đám người ánh mắt đều tập trung tại thuyền hậu phương, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Mà vừa nghiêng đầu, nhưng lại nhìn thấy vừa đi ra phòng điều khiển Phùng Gia Lăng cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn đằng sau. Trong lòng của hắn lập tức hiếu kỳ cực kỳ. Bọn hắn đây là nhìn thấy cái gì, mới có thể khiếp sợ như vậy? Phùng Diệp kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, đứng dậy, đi ra phòng điều khiển. Phía trước đều là không có cái gì chướng ngại vật, ngắn ngủi rời đi một hồi cũng sẽ không có vấn đề gì. Từ phòng điều khiển là không nhìn thấy đuôi thuyền tình huống, bị phía sau ngủ khoang thuyền chặn ánh mắt, nhất định phải đi đến phía ngoài cầu tàu bên trên mới được. Hắn đi đến cầu tàu bên trên, thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại cái này xem xét, hắn cũng có một nháy mắt ngốc trệ. Chỉ gặp tại thuyền của bọn hắn hậu phương, trên mặt biển hiện ra một mảng lớn bóng đen, phảng phất là một hòn đảo nhỏ. Thế nhưng là, mặt sau này từ đâu tới đảo? Mọc lên ở phương Đông Hào vừa mới trải qua, đối tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay, căn bản không có hòn đảo tồn tại. Mà lại, bóng đen kia còn tại chậm rãi di động. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng đúng là đang động. Cũng theo sóng biển nâng lên hạ xuống, lúc gần lúc hiện. Đây là Phùng Diệp trong lòng giật mình, vội vàng nhìn chăm chú nhìn kỹ. Cái này một nhìn kỹ phía dưới, hắn mới nhìn rõ bóng đen kia chân diện mục. Hắn kinh hô một tiếng, a, lại là một đầu cá voi lưng gù. Lộ ra mặt nước chính là cá voi lưng gù mang theo vằn màu đen phần lưng. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy liêm đao hình thấp bé vây lưng. Cá voi lưng gù mẹ con cá voi lưng gù chính thức tên khoa học là đại cánh kình, có khắc lưng quầng kình, tay lưng kình, cưa cánh tay kình trở biệt danh. Bởi vì vây ngực to lớn như cánh, bởi vậy gọi tên đại cánh kình. Mà rộng khắp sử dụng cá voi lưng gù chi danh, thì là bắt nguồn từ tiếng Nhật tòa đầu, Toru, ẹ đỏ thời kỳ xem chướng nhân sĩ, bởi vì vây lưng cùng lưng liệu bề ngoài giống gánh bắc thì bà tòa đầu mà gọi tên. Cá voi lưng gù màu da chỉnh thể nhạt dạo là màu đen, mà tại cổ, phần bụng cùng thể hai bên cô màu trắng ban. Sâu cạn hai màu thời gian giới tuyến có rất nhiều biến hóa, bình thường theo chủng quần khác biệt mà dị. Vây cá chi mặt sau tại màu đen từng tới độ là màu trắng ở giữa biến hóa, đôi lá mặt sau cơ bản là màu đen, phía bụng hắc, bạch hai màu. Đầu này cá voi lưng gù vô cùng lớn, nhìn ra chí ít có một dài 5 mét. Thân thể cao lớn trên mặt biển theo sóng biển chìm chìm nổi nổi, giống như là một cái tự do trôi nổi đảo nhỏ. Đang lúc đám người kinh ngạc nhìn xem lúc, đã thấy tòa kia đầu kình đột nhiên ẩn vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, hắn lại đột nhiên tại mọc lên ở phương Đông Hào bên cạnh không viễn sử vọt ra khỏi mặt nước. Nó cũng không có nhảy ra mặt nước, mà là chậm rãi thẳng đứng lên cao, như là một ngọn núi từ trên mặt biển hở ra. Thân thể cao lớn vạch phá mặt nước, mang ra một mảng lớn bọt nước. Thẳng đến vây cá chạm chi đến mặt nước lúc, thân thể liền bắt đầu hướng về sau chậm chậm uốn lượn, tựa như là tạp kỹ diễn viên sau nhào lộn động tác. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể lện xuống, đem mặt biển ném ra một cái hố to. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, lập tức tóe lên một mảnh to lớn bọt nước, tựa như suối phun, trực trùng bất tiêu. Bởi vì khoảng cách gần, có rất lớn một bộ phận bọt nước đều chiếu xuống mọc lên ở phương Đông Hào bên trên. Mà tất cả mọi người bởi vì cá voi lưng gù cái này một hệ liệt động tác, nhìn mê dại. Dẫn đến bọt nước rơi xuống lúc, cả đám đều không kịp tránh né, đều bị ngâm một thân, thành nước súng. Cái này. A Sán lắp bắp nói mấy cái chữ này, lại không có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Hắn quá mức rung động. Những người khác cũng kém không nhiều, đều khiếp sợ niết to miệng, một câu đều nói không nên lời. Cá voi lưng gù cái này một hệ liệt động tác, đơn giản tựa như là đang tiến hành một trận tạp kỹ biểu diễn. Phùng Diệp cũng là bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Hắn đời trước ở trên biển gặp qua cá voi lưng gù, nhưng không có nhìn thấy như thế hùng vĩ một màn. Giờ khắc này, tất cả mọi người quên đi thân ở chỗ nào, quên đi hết thảy xung quanh, trong mắt chỉ có kia đáng đện vào trong biển cá voi lưng gù. Cũng bởi vì cá voi lưng gù cái kia khổng lồ hình thể đện ở trên mặt biển, đưa tới to lớn gợn sóng. Nước biển giống như là bị đun sôi, cuồn cuộn lấy hướng bốn phía quyết tán, khiến cho mọc lên ở phương Đông Hào kịch liệt lay động một cái. Mọi người một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Cũng may đều kịp thời đỡ bên cạnh đồ vật, ổn định thân hình, cũng thanh tỉnh lại. Trời đâu, thật lớn một con cá. Con cá này cũng quá lớn a. Nhìn xem thật sự là dọa người. Đúng vậy a, cái này hình thể thật muốn dọa chết người. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải cá, là cá voi. A San cải chính, nhưng trong thanh âm cũng khó nén chấn kinh chi tình. Chúng ta đương nhiên biết là cá voi, nhưng cá voi, không phải cũng mang theo cái cá chữ sao? Làm sao lại không phải cá? Hàn Khải Văn không hiểu hỏi ngược lại. Hắn cái này nói chuyện, đưa tới Tiêu Minh lúc mấy người bọn hắn cộng mình. Bọn hắn đều rất không hiểu, cá voi thế nào cũng không phải là cá. Lúc này người, đặc biệt là thế hệ trước, bởi vì ít đọc sách, không hiểu đẻ con động vật có vũ cùng đẻ trứng thai, động vật khác nhau. Đối với sinh vật biển nhận biết cũng có hạn, sẽ chỉ phân chia loại lớn, tỉ như cá voi, cá mập, cá heo vân vân. Nếu thật là để bọn hắn chia nhỏ chủng loại, vậy coi như có chút khó khăn bọn hắn, trên cơ bản sẽ không. Cũng tỉ như vừa nhìn thấy cá voi lưng gù, liền biết là cá voi, lại là không biết cụ thể là loại nào cá voi. Càng không biết cá voi kỳ thật cũng không phải là cá, mà là động vật có vú. Ta giống như nhớ kỹ trong sách nói qua cá voi không phải cá, là hay là động vật có vú, cụ thể ta liền không hiểu được. Diệp Sâm Lượng gãi đầu một cái, có chút không xác định nói. Ừ, ta nhớ được Diệp ca cũng là nói như vậy. A Sán nhẹ gật đầu, phụ họa một câu. Nhưng là, thật nếu để cho hắn nói một hai ba ra, hắn cũng là nói không ra được. Bởi vì, Phùng Diệp không có cùng hắn nói qua, chính hắn thì càng không biết. Nhờ vào cả cuộc đời trước mạng lưới phát đạt, Phùng Diệp ngược lại là biết một chút nội dung cụ thể. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, giải thích nói, xác thực, cá voi là động vật có vú, cùng chúng ta người, là đẻ con. Tiểu cá voi là từ mụ mụ trong bụng sinh ra, mà không phải giống cá như thế từ trứng bên trong nắp ra. Mà lại, cá voi dùng phế hô hấp, cần định kỳ phủ đến mặt nước lấy hơi. Đây cũng là động vật có vú một cái điển hình đặc điểm. Nói chính xác, đây là một đầu cá voi lưng gù. Hắn đang nói, chỉ thấy bên cạnh mặt biển giống như là sôi trào lại một lần lan lộn. Ngay sau đó, cái kia khổng lồ thân thể lần nữa từ trong nước xông ra. Cái này một hồi, nó ngược lại là không có tiến hành bất luận cái gì biểu diễn, chỉ là lộ ra khổng lồ phần lưng, đi theo tại mọc lên ở phương đông hào bên cạnh, chậm rãi du động. A a, nó lại ra. Mọi người lần nữa lên tiếng kinh hô, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ khóa chặt tại tòa kia đầu kình thân thể cao lớn bên trên, trước đó là vì chấn kinh, cũng còn chưa kịp sợ hãi. Nhưng lần này, tòa kia đầu kình liền tại bọn hắn bên cạnh đi theo. Khoảng cách chi gần, cơ hồ có thể đụng tay đến. Cái kia khổng lồ thân thể, tựa như là một tòa di động núi nhỏ, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Sợ hãi lập tức tự nhiên sinh ra. Chương 656, lại tới một đầu hình thể càng lớn. Chương 656, lại tới một đầu hình thể càng lớn. Nó sẽ không công kích chúng ta a? Hàn Khải Văn âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Những người khác cũng đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, rất là lo lắng vấn đề này, sợ nó đột nhiên phát động công kích. Cho dù là được chứng kiến cá hổ kình A Sán, cũng rất là khó khăn nuốt một chút nước bọn, hai chân có chút như nhũn ra. Phùng Diệp lại cá hổ kình rất dịu dàng ngoan ngoãn, sự thật cũng xác thực như thế, cũng không công kích ngay lúc đó Húc Nhật Hảo. Vậy cái này cá voi lưng gù đâu? Có thể hay không cũng giống cá hổ kình như vậy dịu dàng ngoan ngoãn? Trong lòng của hắn đánh cái dấu hỏi, rất là không chắc. A Diệp, nhanh đi lái thuyền, chúng ta cách nó xa một chút. Phùng Gia Lăng quay đầu, thúc giục đứng tại bên cạnh hắn Phùng Diệp. Không có việc gì, mọi người không cần sợ hãi. Cá voi lưng gù tính tình rất dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không làm người ta bị thương. Trên thực tế, trong hải dương rất nhiều hình thể khổng lồ sinh vật, tính tình đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, tỉ như cá hổ kình, bà ngoại cá mập, hổ kình, bạch kình, cá heo trở. Cá voi lưng gù cũng là một trong số đó. Bọn chúng kết bầy không lớn, bình thường kết đối đồng hành, tính tình mười phần dịu dàng ngoan ngoãn dễ thân, thành thể ở giữa thường lấy tương hỗ chạm đến để diễn tả tình cảm. Phùng Diệp lớn tiếng hướng đám người phổ cập khoa học một chút cá voi lưng gù tập tính, sau đó cẩn thận đánh giá đến đầu này cá voi lưng gù. Lúc này cách gần đó, có thể rõ ràng xem đến đầu của nó mặt sau, hôn đột cùng trên dưới quai hàm có thật nhiều lựu trạng nổi lên. Đây là bằng da lựu, cá voi lưng gù điển hình đặc điểm một trong. Trên bản chất là độ cao đặc hóa chân lông, nội bộ thần kinh phi thường phong phú, sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tăng lớn, đường kính là 20-30 cm. Mỗi cái bằng da lựu bên trên đều dài có 1-2 rễ sờ lông dài độ vì 13 ly. Kỳ chủ tranh công có thể là vì cảm thụ chấn động, thủy áp biến hóa dạng này cơ học kích thích, cũng có khả năng giống một chút cá heo chân lông đồng dạng có được nhất định cảm giác điện năng lực. Mặt khác, cá voi lưng gù vây lưng cùng phần lưng vằn cùng một chỗ có thể thấy rõ ràng. So với hình thể khổng lồ, lưng của nó vây cá lại có vẻ phá lệ tiểu xảo, liêm đao hình dạng, vuông xuống mà ưu nhã. Mà kia phần lưng vằn thì giống như là thiên nhiên nghệ thuật hòa tác, xen vào nhau tinh tế, rất có mỹ cảm. Nhưng là mỹ trung cũng không đủ. Tại trên da rẻ của nó hấp thụ lấy đại lượng dây leo ấm cùng trà sen chờ mạn đủ loại động vật, mà lại mang theo rất nhiều có giác hút động vật, tỉ như ấn cá bất quá, cứ việc nhiều nặng nề bừng hữu, nhưng cái này tựa hồ mảy may cũng không ảnh hưởng hành động của nó cùng cảm xúc. Nó một bên du, còn vừa thỉnh thoảng lại đong đưa một chút đầu, giống như là tại cùng bọn hắn chào hỏi. Chỉ là kia to lớn đầu lâu, cho dù là nhẹ nhàng đong đưa một chút, cũng giống là tại nhấc lên sóng lớn, làm người ta kinh ngạc lại mình. Phùng Gia Lăng khẩn trương hỏi, ngươi lại cái này kêu cái gì cá voi lưng gù, thật không có nguy hiểm, không cần tránh một chút không? Chúng ta trước kia tập thể thời điểm ra biển, phàm là nhìn thấy hình thể to lớn cá, đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Liên sợ bọn chúng đột nhiên nổi điên, vậy coi như tao ương. Mặc dù đã nghe qua giải thích, nhưng nhìn xem cá voi lưng gù cái kia khổng lồ thân thể liền ở bên cạnh, trong lòng của hắn cuối cùng vẫn là bất an. Phía dưới bong tàu bên trên Diệp Xâm Lượng bọn hắn cũng có đồng dạng lo lắng. Ta cảm thấy vẫn là cách xa một chút tốt. Đúng, xa một chút an toàn, ai biết cái này cá voi có thể hay không đột nhiên nổi điên, cho chúng ta trên thuyền đến lập tức. Đúng vậy à, cái này cá voi dù sao cũng là động vật, ai biết nó trong lòng suy nghĩ cái gì. Vẫn là cẩn thận là hơn. Cái này hình thể quá lớn, nhìn xem liền dọa người, đều có chúng ta thuyền này một nửa lớn, nếu là nó cái đuôi to cho chúng ta đến một chút, vậy coi như thầm rồi. Vẫn là mau đem thuyền lái đi, cách nó xa xa. Năm cái người chèo thuyền, ngươi một câu ta một câu nói, khắp khuôn mặt là bất an. Phùng Diệp rất là thông cảm sợ hãi của bọn hắn. Dù sao cũng là đối mặt như thế quái vật khổng lồ, lại là không hiểu rõ, rất khó có người có thể bảo trì trấn định. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lần nữa lớn tiếng nói ra, mọi người nghe ta nói, cá voi lưng gù thật rất dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không công kích người. Không có chuyện gì, cứ việc yên tâm. Về sau muốn chạm đến cá voi lưng gù cũng khó khăn, chớ nói chi là khoảng cách gần như vậy quan sát. Đây chính là cơ hội khó được, mọi người tốt ngắm nghĩa cẩn thận, lại nhìn lại chân quý đi. Bởi vì bắt giết quá độ, cá voi lưng gù đã là lâm nguy giống loài, mà trong đó kẻ cầm đầu, đương thủ đầy nhật tử. Sớm tại năm 1986, quốc tế Bắc Kinh ủy ban liền cấm chỉ thương nghiệp Bắc Kinh để bảo vệ gần như diệt tuyệt cá voi. Nhưng Nhật Tử không để ý quốc tế xã hội phản đối, một mực lấy nghiên cứu khoa học làm tên tiếp tục trắng trợn bắt kình, Lâm Huy cá voi lương gù cũng tại bọn chúng bắt giết trên danh sách. Yên tâm đi, không có chuyện. Diệp ca nói cái này cá voi sẽ không công kích chúng ta, vậy liền nhất định sẽ không công kích chúng ta. A Sán một mặt bình tĩnh, vừa cười vừa nói, đối với Phùng Diệp giải thích, hắn tin tưởng không nghi ngờ, đã hoàn toàn không có trước đó sợ hãi. Hắn đưa tay vô vô bên cạnh Hàn Khải Văn bà bay, tiểu cứu, đừng sợ, tin tưởng Diệp ca, chúng ta không có việc gì. Hàn Khải Văn nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng trong mắt sợ hãi vẫn là khó mà che giấu. Hắn nhìn về phía A Sán, lại nhìn một chút cầu tàu bên trên Phùng Diệp. Gặp hai người đều biểu hiện được chấn định như thế, sự sợ hãi trong lòng hắn mới hơi giảm bớt một chút. A Sán sau khi nói xong, liền hướng đi về trước mấy bước, ghé vào mạn thuyền bên trên, một mặt hưng phấn mà nhìn xem bên cạnh cá voi lưng ngủ. Hắn về đem bàn tay ra ngoài, tựa hồ là muốn chạm đến một chút cái kia khổng lồ thân thể. Đáng tiếc khoảng cách quá mức xa một chút, không có khả năng đụng đến. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất là hưng phấn. Đây chính là cá voi lưng ngủ a. Loại này quái vật khổng lồ, ngày bình thường cũng không phải muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, kia đã bình tĩnh lại mặt biển, đột nhiên lại kịch liệt phiên trào. Ngay sau đó, một đạo to lớn thân ảnh từ đầu kia cá voi lưng gù bên cạnh trong nước hiện lên ra, mang ra một mảnh to lớn bọt nước. Thình lình lại là một đầu cá voi lưng gù. Mà lại, đầu này cá voi lưng gù hình thể tựa hồ so lúc trước kia một đầu còn muốn lớn hơn một chút, không sai biệt lắm có một dài 6 mét. Nó vừa lộ ra mặt nước, liền hướng không trung phun ra một cỗ của nước, cao tới 4-5 mét. Đây là nó đang hô hấp. Cá voi lưng gù lộ ra mặt nước hô hấp lúc, từ trong lỗ mũi sẽ phun ra một cỗ nhỏ bé mà nóng rực một loại dầu cùng hơi nước hỗn hợp khí thể. Nước biển chung quanh cũng sẽ cùng một chỗ bị cuốn ra mặt biển, hình thành một cỗ ý vi tráng quan của nước. Đồng thời, sẽ phát ra to cùng loại máy hơi nước phát ra thanh âm. Hành vi cho rằng có 3 cái ý nghĩa, một là được hô hấp tác dụng, hai là hướng đồng bạn truyền lại tin tức, ba là chế tác dụ bắt cá bọt khí lưới. Cột nước tại điểm cao nhất tản ra như hình tròn, bay ra tứ phương, cùng tiên nữ tán hoa giống như. Những người khác vẫn còn tốt, lần này không có bị vẩy xuống giọt nước xối đến trên thân, chỉ là tranh thủ thời gian bưng kín lỗ tai. Thanh âm kia thật sự là quá lớn, mà bọn hắn lại cách gần đó, quả thực là đinh tai nhức óc. Mà ghé vào mạn thuyền bên trên A Sán liền không có may mắn như thế, lại bị ngâm một thân nước. Nhưng hắn lại lơ đễnh, ngược lại hưng phấn la to, trời ạ, lại tới một đầu cá voi lưng ngủ. So sánh kích động vây tay hắn, Phùng Gia Lăng mấy người bọn hắn lớn tuổi trong đầu thì càng thêm lo lắng bất an. Một đầu cá voi lưng ngủ liền đã để bọn hắn sợ mất mật, thoáng một cái lại xuất hiện một đầu. Hơn nữa, còn là hình thể càng lớn. Cái này khiến bọn hắn làm sao không sợ hãi. Chương 657, Hải Dương ca sĩ chương 657, Hải Dương ca sĩ làm sao những đại gia hỏa này đều thích thành đàn kết đối hoạt động sao? Trước mấy ngày nhìn thấy hổ kình cùng ma quỷ cá là như thế này, hôm nay cái này cá voi lại là như thế. Ai biết được? Có lẽ vừa bọn chúng ta nhìn thấy cái này ba loại tập tính chính là thích tụ quần hoạt động a. Quản những này làm gì, ta cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian lái thuyền, cách bọn họ xa một chút tốt. Không sai, vẫn là đi đi, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng cái này hai đầu cá voi mắt lớn trừng mắt nhỏ, trái tim chịu không được a. Đúng, như thế hai cái đại gia hỏa, nhìn xem quá dọa người. An toàn đệ nhất, mau chóng rời đi mới là thượng sách. Ngoại trừ A Sán, bong tàu bên trên 5 người khác đều là một mặt khẩn trương. Cái này hai đầu quái vật khổng lồ cảm giác gáp bách quá mạnh, để bọn hắn trong đầu bồn chồn. Cứ việc Phùng Diệp chúng nó rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng thật giả bọn hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại là nhìn xem rất thân mật, một chút cũng không có công kích mọc lên ở phương Đông hào ý tứ. Nhưng mọi thứ chỉ sợ bạn nhất. Bạn nhất cái này hai đầu cá voi lưng gù đột nhiên tính tình đại biến, nội điên công kích, vậy bọn hắn coi như thảm rồi. Dù sao bất kỳ cái gì động vật hành vi đều là không thể dự đoán. Ta cũng cảm thấy vẫn là cách chúng nó xa xa tốt. Phùng Gia Lăng cũng là tán đồng nói. Loại này phong hiểm, có thể tránh khỏi vẫn là tận lực phòng ngừa, không cần thiết mạo hiểm. Nhưng Phùng Diệp không có một chút muốn đi mở thuyền rời đi ý tứ, vẫn như cũ đứng tại cầu tàu bên trên, không chớp mắt nhìn xem kia hai đầu cá voi lưng ngủ. Ta đi mở thuyền. Phùng Gia Lăng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quay người hướng trong phòng điều khiển đi đến. Phùng Diệp không có biểu thị phản đối, cũng không nói gì, xem như chấp nhận. Cùng để bọn hắn một mực nơm nớp lo sợ mà nhìn xem kia hai đầu quái vật khổng lồ, còn không bằng sớm một chút rời đi, để cho bọn hắn an tâm. Hắn mặc dù cảm thấy còn có chút không thấy đủ, nhưng tốt xấu nhìn lâu như vậy, cũng coi là đủ hài lòng. Liên ở Phùng Gia Lăng thao túng mọc lên ở phương Đông Hảo vừa mới bắt đầu chuyển hướng thời điểm, hai đầu cá voi lưng gù đột nhiên dùng bọn chúng có gần 1/3 trưởng vây cá chi lẫn nhau chạm đến một chút đối phương. Phản phất là một đôi người yêu đang tiến hành thân mật hô động. Một màn này, để bong tàu bên trên nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt hòa hoãn không ít. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Loại này hình thể khổng lồ sinh vật biển, vậy mà lại có như thế ôn nhu thân mật cử động. Quả thực là lật đổ bọn hắn tam quan, cùng đối cá voi loại này quái vật khổng lồ nhận biết. Phùng Diệp cũng là thấy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đợi trước soát đến cái tương quan video, nhưng trong hiện thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại, hắn lúc này cũng không hề nghi ngờ đích xác nhận, hai cái này đại gia hỏa là một được một cái. Nói như vậy, cùng tuổi cá voi lưng ngủ, giống cái muốn so giống được lớn hơn một chút. Tất cả rất có thể đằng sau xuất hiện đầu kia càng lớn là giống cái, xuất hiện trước nhất chính là giống được. Nghe nói cá voi lưng ngủ trí thông minh rất cao, đại khái tương đương với nhân loại 2 đến 5 tuổi nhi đồng. Cũng có quan điểm cho rằng, kình là một loại trí thông minh rất cao chủng tộc, cá biệt cá voi lưng ngủ trí thông minh án lệ vượt qua 12 tuổi, nhưng phổ biến tại 8 tuổi trở lên. Bất quá, vẫn là so ra kém trí thông minh trình độ tương đương với nhân loại 15-16 tuổi hổ kình. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay không nhìn thấy màu trắng đen đường phố máng hổ kình, cũng chỉ có cái này hai đầu cá voi lưng ngủ. Không thể không nói, đây là thật đáng tiếc sự tình. Nếu là hai loại quái vật khổng lồ xuất hiện tại cùng một mảnh hải vực, vậy thì có náo nhiệt dễ nhìn, có thể nhìn thấy kinh điển tên chẳng diện. Hổ kình mặc dù là hải dương bá chủ, nhưng cũng có thiên địch, vừa lúc chính là cá voi lưng ngủ. Dân mạng gọi đùa, cá voi lưng ngủ một đời chỉ cán ba chuyện: ăn cơm, đi ngủ, đánh hổ kình. Nói là chỉ cần cá voi lưng ngủ nghe được hổ kình đi săn thanh âm, mặc kệ bao xa, đều sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới, sau đó cho nó một bàn tay. Kỳ thực bên trên là cá voi lưng ngủ đối với mình sinh sôi rất có độ trung thành, tại sinh sôi kỳ tất cả động vật đều sẽ nhận bảo hộ. Đương cá voi lưng ngủ phát hiện cái khác cỡ lớn sinh vật, bao quát hổ kình tại công kích đi săn thời điểm, đều sẽ quá khứ tiến hành can thiệp. Cho nên cá voi lưng ngủ lại có hải dương cảnh sát xưng hào. Phùng Gia Lăng cũng nhìn thấy cá voi lưng ngủ lẫn nhau thân mật một màn, nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng lại chuyển hướng động tác, mà là tiếp tục thao túng bánh lái, cũng thêm một điểm tốc độ, lái rời cái này hai đầu cá voi lưng ngủ. Cá voi lưng ngủ tựa hồ cảm nhận được mọc lên ở phương đông hào động tác, nhao nhao quay đầu nhìn về phía từ từ đi xa thuyền, nhưng không có tiếp tục cùng lên đến. Đầu kia nhỏ một chút cá voi lưng ngủ đột nhiên gầm rú. Mấu chốt là nó gầm rú cũng không phải là không có kết cấu gì, mà là dựa theo nhất định nhịp, rất có quy luật tiến hành, tựa như là đang hát. Kia kéo dài giống lên một tiếng, tại rộng lớn trên mặt biển quanh quẩn, truyền lại tiếng mỗi người lốt hai. Nó thế mà đang hát. Bong tàu bên trên mấy người nghe được kia rất có vận luật giống lên một tiếng, đều là một mặt kinh ngạc. Bởi vì mọc lên ở phương đông hào đã chuyển hướng, ngay tại rời đi duyên cớ, bọn hắn đã lúc trước bong tàu chuyển rời đến sau bong tàu. Cứ việc Diệp Xâm lượng bọn hắn năm cái trong lòng khẩn trương sợ hãi, nhưng không trở ngại bọn hắn viên kia hiếu kỳ tâm lúc này, bọn hắn đều ở phía sau bong tàu bên trên, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem đầu kia ngay tại ca hát cá voi lưng ngủ. Loại này hình thể khổng lồ sinh vật biển, lại còn sẽ phát ra thanh âm như vậy. Mặc dù chưa nói tới có bao nhiêu dễ nghe đêm hay, nhưng thật rất giàu có vận luật cảm giác. Phùng Diệp cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn nghe nói qua cá voi lưng ngủ biết ca hát, còn có hải dương ca sĩ thanh danh tốt đẹp. Hôm nay lại có hạnh nghe được bọn chúng ca hát, thật là mở rộng tầm mắt. Nghe nói giống được cá voi lưng gù hàng năm ước chừng 6 tháng cả ngày đều ở ca hát, mà lại trong tiếng ca đánh âm cùng thuần khiết âm so cùng phương Tây hòa âm bên trong cả hai so phi thường cùng loại. Loại này quái vật khổng lồ chí ít có thể phát ra 7 cái 8 độ thang âm âm dựa theo nhất định nhịp, thang âm chiều dài cùng âm nhạc đoạn ngữ đến ca hát. Nhân viên nghiên cứu còn phát hiện cá voi lưng gù về 10 phần am hiểu dùng một loại nhân loại ca sĩ thường dùng A B A cách thức đến biểu diễn. Vừa trước biểu diễn một đoạn giai điệu, tiếp lấy tiến một bước trình bày, sau đó lại trở lại thêm chút cải biến nguyên giai điệu đi lên. Ngoài ra, bọn chúng sẽ còn tiến hành nghệ thuật giao lưu. Ấn Độ Dương cá voi lưng gù di cư đến Thái Bình Dương hải vực về sau, không tới 3 năm thời gian, nông dân cá voi lưng gù liền từ bỏ bọn chúng truyền thống khúc mắt, ngược lại biểu diễn những này ngoại lai hộ mang tới mới khúc. Cá voi lưng gù ca hát kéo dài một hồi lâu, mới chậm rãi ngừng lại. Lập tức, chỉ thấy hai đầu cá voi lưng gù đột nhiên cùng nhau chìm vào trong nước, không thấy bóng dáng. Bong tàu bên trên, Diệp Xâm lượng mấy người bọn hắn đều thở dài một hơi. Cứ việc trong nội tâm đều có chút ít tiếc nuối hai cái này đại gia hỏa cứ đi như thế, nhưng cùng an toàn của mình so sánh, cũng liền không coi vào đâu. A, đi, cứ đi như thế. Đi tốt, đi cũng không cần lo lắng bọn chúng đột nhiên nổi điên. Ừm, bọn chúng đi, chúng ta cũng liền an toàn. Vẫn là đi tốt. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trở lại trên mặt biển, lại một lần lên gợn sóng. Chương 658, thanh thế thật lớn nhảy vọt chương 658, thanh thế thật lớn nhảy vọt chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn chúng lại trở về rồi? Diệp Xâm Lượng khẩn trương nắm lấy lan can, con mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Những người khác cũng là một mặt bất an, thật không muốn nhìn thấy kia hai đầu cá voi lưng gù đi mà quay lại. Chỉ gặp bình tĩnh trên mặt biển, có hai nơi giữa lẫn nhau cách xa nhau mười mấy mét địa phương không ngừng mà có bọt nước lăn lộn, tựa như là hai cái xôi chảo nổi lớn lô. Ngay sau đó, chỉ thấy hai đầu cá voi lưng gù đột nhiên đồng thời vọt ra khỏi mặt nước. Bọn hắn cao cao vọt lên, toàn thân đều nhảy ra mặt nước. Độ cao lại đã đạt tới kinh người 5-6 mét. Một màn này, để đám người thấy là trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ tới, cái này hai đầu cá voi lưng gù vậy mà lại lấy loại phương thức này xuất hiện lần nữa tại bọn hắn trước mắt. Bọn chúng kia thân thể khổng lồ vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó lại nặng nặng nện về tới trong biển. Động tác cũng dung không nổi, yêu mỹ động lòng người. Phanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, cao cao bọt nước văng lên. Đồng thời, cũng sinh ra một trận cao vài thước kinh đào hải lãng. Hai đầu cá voi lưng gù làm điểm xuất phát, từng đợt hướng bốn phía lan tràn, cấp tốc huyết tán mà đi. Cái này cái này cái này. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian đứng bước vàng. Phùng Diệp trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhìn xem cấp tốc vọt tới kinh đảo hải lãng, vội vàng nắm chặt cầu tàu bên trên hàng rào, cũng giống to. Bong tàu bên trên đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nắm chặt bên người cố định trụ đồ vật, chống cự sóng lớn xung kích. Sóng biển mãnh liệt tốc độ rất nhanh, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Rất nhanh, mọc lên ở phương đông hào liền bị đuổi kịp. Sóng lớn nặng nề mà đập trên thuyền, phát ra phanh 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 tiếng vang đồng thời, cũng từ đuôi thuyền vọt tới sau bong tàu bên trên, phô thiên cái điểm nện hướng về sau bong tàu bên trên 6 người. Tất cả mọi người bị bất thình lình sóng lớn đánh cho ngã trái ngã phải, đứng không vững. May mắn, bọn hắn đều là trên bong thuyền, lại đều nắm chặt bên người cố định trụ đồ vật. Không phải bị sóng lớn cuốn đi, xông vào trong biển không thể. Toàn bộ mọc lên ở phương Đông Hào đều phảng phất muốn bị cái này lực lượng khổng lồ cho lật tung, kịch liệt lay động. Diệp Sâm Lượng gắt gao nắm lấy lan can, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệnh. Hắn vạn phần hoảng sợ, sắc mặt càng là đã trở nên trắng bệnh một mảnh. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất ra biển liền sẽ kinh lịch trường hợp như vậy. Quả thực là cùng làm ác ngộng, kinh khủng đến cực điểm. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, đều là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Chỉ có Phùng Diệp coi như trấn định. Hai tay của hắn nắm thật chặt cầu tàu bên trên hàng rào, con mắt nhìn chằm chằm kia hai đầu cá voi lưng ngủ. Chỉ thấy chúng nó lần nữa hiện ra mặt biển về sau, ngược lại là không có lần nữa nhún nhảy. Chỉ là chậm rãi thẳng đứng lên cao, lộ ra vây cá chạm chi trở lên một nửa thân thể, sau đó chậm chậm hướng về sau đối lượng, lần nữa diễn ra vừa ra trước đó tạm kỹ diễn xuất động tác kia ưu nhã, ung dung không nổi, khoan thai tự đắc. Nhìn đến đây, Phùng Diệp yên tâm không ít. Hắn thật đúng là sợ chúng nó lại đến mấy lần cao cao nhảy vọt, vậy bọn hắn coi như tao tội, nhất là bong tàu bên trên 6 người. Cũng may, cái này hai đầu cá voi lưng gù tựa hồ cũng không tiếp tục loại này chơi đùa dự định. Tại làm xong một hệ liệt động tác về sau, lại lần nữa chìm vào trong nước. Lần này, bọn chúng tựa hồ là thật rời đi, thật lâu không còn nhìn thấy bọn chúng nổi lên. Mặt biển chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đã không còn gợn sóng. Mọc lên ở phương Đông Hào cũng tại sóng lớn xung kích qua đi, chậm rãi vững vàng xuống tới. Bong tàu bên trên, tất cả mọi người đều là một thân nước sũng, sống sót sau hai nạn dựa vào mặt thuyền, ngồi liệt tại bong tàu bên trên, từng ngụm thở hổn hển. Mà nó, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lần thứ nhất ra biển, liền muốn biết gì chúc ở đây rồi đâu. Diệp Sâm Lượng vỗ bộ ngực, một mặt sợ nói. Những người khác cũng là sợ không thôi, nhao nhao gật đầu phụ họa. Hồi tưởng lại vừa mới tình hình kia, đều là vẫn lòng còn sợ hãi. Ai nói không phải à, vừa mới chàng diện kia, đơn giản hù chết người, cùng báo trời sóng lớn có thể liều một trận, thật là đáng sợ. Ta cũng vậy, đều kém chút coi là muốn biết gì chúc ở đây rồi. Cũng may là sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta bình an vô sự gắng gượng qua tới. Mãi mãi, ta thế nhưng là cái gì đều không có bàn giao trong nhà, ngay cả di thư đều không có miêu tả đâu. Phi phi phi, nói cái gì ủ rũ nói đâu, chúng ta đây không phải hảo hảo nha. Đúng đúng đúng, chúng ta mạng lớn, Diêm Vương gia đều không thu. Tất cả mọi người bị vừa mới kia kinh tâm động phách một màn dọa sợ, ngươi một lời ta một câu nói. Hôm nay một màn này, là thật là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, ai có thể nghĩ tới hai đầu cá voi lưng gù một lần ngày bọn, thế mà lại có như thế thật lớn thanh thế. Bất quá, bọn hắn nghĩ mà sợ về nghĩ mà sợ, nhưng cũng may mắn mình có thể chính mắt thấy được như thế rung động một màn. Này lại là thật đi đi. Hẳn là sẽ không một lần nữa đi. Diệp Sâm Lượng quay đầu nhìn hướng phía sau mặt biển, vẫn còn có chút lo lắng. A Sán vô vô bờ vai của hắn, hẳn là thật đã đi, sẽ không lại trở về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Sâm Lượng lẩm bẩm, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Bong tàu bên trên những người khác cũng đều là thở dài một hơi, lộ ra đã lâu tiểu dung. Đi tốt, ta cũng không muốn lại trải qua một lần. Nói hình như ai nghĩ giống như. Về sau à, vẫn là ít đụng phải những đại gia hỏa này tốt, nhìn xem đều nơm nớp lo sợ, càng sợ nó hơn nhóm lại đột nhiên nổi điên. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, rất là tán thành. Ai, Diệp ca, ngươi không phải nói những người kia đối với nhân loại hữu hảo sao? Làm sao sẽ còn làm ra như thế đại chiến trở đến, dọa chúng ta nhảy một cái. A Sán lau mặt bên trên giọt nước, có chút oán trách ngẩng đầu nhìn cầu tàu bên trên Phùng Diệp. Ta cũng không biết bọn chúng có thể như vậy a. Phùng Diệp đúng bay, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, đúng là rất dịu dàng ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì hành động công kích. Bất quá, ai có thể nghĩ tới bọn chúng lại đột nhiên đến như vậy vừa ra đâu. Theo chúng ta rất là kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối với bọn chúng tới nói, có lẽ chỉ là thường ngày chơi đùa một bộ phận, chẳng qua là đang nháo lấy chơi đâu. Đám người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, cảm thấy Phùng Diệp nói cũng có như vậy một chút đạo lý. Dù sao cũng là động vật, hành vi không thể dùng nhân loại tư duy đi phỏng đoán cùng lý giải. Có lẽ, cái này hai đầu cá voi lưng gù thật chỉ là đang chơi đùa. Chỉ bất quá chơi phương thức có chút ngoài dự liệu, tạo thành thanh thế quá khổng lồ, làm người ta kinh ngạc run sợ thôi. Nghĩ tới chỗ này, đám người cũng đều bình thường trở lại. Chậc chậc, trang diện này ai từng thấy, ta có thể thổi cả một đời. Nói đúng lắm, sau khi trở về, chúng ta nhưng có là ra châu thổi. Chúng ta cái này kinh lịch nói ra, có thể khiến người ta hâm mộ chết. Hắc hắc, chuyến này ra biển, thật đúng là đáng giá. Nói một hồi, cũng nghỉ ngơi tốt. Tất cả mọi người đi đổi một thân khô mát quần áo. Y phục cướp nhẹ mặc lên người cũng không tốt thụ, cũng dễ dàng sinh bệnh. Thay xong quần áo về sau, đám người một lần nữa trở lại trước bong tàu bên trên, một bên cười nói, một bên phân lấy bên trên một lưới còn không có xử lý xong hàng. Chương 659, Hổ Kinh lại xuất hiện chương 659, Hổ Kinh lại xuất hiện Phùng Diệp cũng nhận lấy điều khiển quyền, để Phùng Gia Lăng đi ăn cơm, sau đó ngủ trưa một chút. Làm trễ mãi lâu như vậy, đồ ăn đều khái lạnh. Cũng may bây giờ thời tiết tương đối nóng bức, ăn chút đồ ăn nguội cơm nguội cũng không sao. Mọc lên ở phương Đông Hào bình ổn tiếp tục hướng phía trước đi thuyền làm việc. Không có cá voi lưng gù cái dày, trên mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua hải âu, cho cái này điên tĩnh mặt biển tăng thêm một tia sinh khí. Đám người cũng đều đang chuyên tâm toàn ý làm lấy chính mình sự tình. Phùng Diệp ngồi tại điều khiển trong phòng, thao túng bánh lái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Liên ở A Sán bọn hắn quay người đi hướng đuôi thuyền, chuẩn bị được hạ nhất lưới lúc, Phùng Diệp đột nhiên phát hiện mọc lên ở phương Đông Hào đường thuyền phía trước trên mặt biển có bọt nước bốc lên. Nhìn thấy trước tiên, hắn liền lớn tiếng la lên: các ngươi nhìn phía trước, giống như có biến. Đám người vội vàng quay lại, hướng phía trước nhìn lại. Đây là có chuyện gì? Không phải là kia hai đầu cá voi chạy đến chúng ta phía trước đi à? Phía trước bọt nước một mực tại sôi trào, thật sự chính là có khả năng. Sẽ không như thế không may lại đụng phải a. Ai, hy vọng này không phải kia hai đầu cá voi, là cái khác cá lớn tại săn mồi. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn bất an. Bọn hắn thật sự chính là sợ lại đụng phải kia hai đầu cá voi lưng ngủ. Dù sao, cái này hai đại gia hỏa nhảy vọt đưa tới kinh đảo Hải Lãng về rõ mồn một trước mắt. Ai cũng không muốn một lần nữa kinh tâm động phách như vậy, trái tim thật sự là có chút chịu không được. Phùng Diệp cũng là cau mày, trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm phía trước không ngừng bốc lên bọt nước, ý đồ từ đó nhìn ra thứ gì. Bất quá, khoảng cách còn có chút xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy có cá lớn lộ ra trên mặt biển, nhưng thấy không rõ cụ thể là hay là cá. Diệp ca, đừng đi qua, chúng ta chuyển hướng rời đi a. A Sán lớn tiếng hô, trong giọng nói có rõ ràng sợ hãi cùng bất an. Phùng Diệp an ủi, không có việc gì, liền xa xa nhìn một chút, cũng không nhất định chính là kia hai đầu cá voi lưng ngủ. Vạn nhất là cái khác cá lớn tại đi săn bầy cá, chúng ta còn có thể thuận tiện vùng mấy lưới, vớt nó tới. Nghe được hắn nói như vậy, đám người cũng đều hơi an tâm một chút, mang theo trở mong cùng tâm tình khẩn trương, chăm chú tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Mọc lên ở phương Đông Hảo vốn là hướng phía trước hành xử, cũng không cần Phùng Diệp đi qua nhiều can thiệp. Theo khoảng cách rút ngắn, kia bốc lên bọt nước cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, bọn hắn thấy rõ ràng, kia bốc lên bọt nước chỗ, vẫn thật là không phải bọn hắn không muốn gặp cá voi lưng ngủ, mà là hai màu trắng đen rõ ràng, phi thường tốt phân biệt hổ kình tại săn thức ăn. Cụ thể số lượng không biết, bọn hắn chỉ có thấy được nhảy ra mặt nước hai đầu. Nguyên lai là hổ kình, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải cá voi lưng ngủ là được. Thấy là hổ kình về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, triệt để yên lòng. Các ngươi lại có phải hay không là trước mấy ngày nhìn thấy kia một đám hổ kình? Cái này ai có thể biết, hổ kình đều dài một cái dạng, cũng không nhận ra được a. Hắc hắc, đừng quản chúng có phải hay không, nếu là bọn này hổ kình cũng cho chúng ta đưa cái lễ vật liền tốt. Nghĩ đến thật đẹp, loại chuyện tốt này có một lần cũng không thể rồi, làm sao có thể còn có lần thứ hai. Nói cũng đúng, không thể lòng quá tham. Vong tàu bên trên nghị luận, mà Phùng Diệp lại là trong lòng căng thẳng. Ngoa tạo, là hổ kình cái này đường phố máng. Không thể tới, còn phải tranh thủ thời gian tránh xa một chút, miễn cho đợi chút nữa lọt vào bạ lây. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến kia hai đầu cá voi lưng ngủ. Trước đó còn đang suy nghĩ lấy không có đụng tới hổ kình, không nhìn thấy kinh điển cá voi lưng ngủ đánh hải dương đường phố máng tên chẳng diện. Vạn bạn không nghĩ tới, cái này không liền đến sao? Cùng chỗ cùng một hải vực, hổ kình tại săn mồi lúc, cá voi lưng ngủ cực kỳ có khả năng sẽ chạy tới can thiệp. Mặc dù lại cá voi lưng ngủ ăn cơm đi ngủ đánh hổ kình chỉ là một câu nói đùa, nhưng cũng xác thực. Theo thống kê, tại cá voi lưng ngủ cùng hổ kình trong xung đột, có 60 là từ cá voi lưng ngủ chủ động phát khởi. Mà tại cá voi lưng ngủ quấy nhiễu hổ kình săn mồi sự kiện bên trong, hổ kình đối tượng công kích chỉ có 11 là cá voi lưng ngủ, còn lại 89 là cái khác kình một loại, với cá chân loại cùng cứng rắn xương loại cá trở. Đương cá voi lưng ngủ nghe được hổ kình đi săn thanh âm về sau, không chỉ có sẽ chạy tới giải cứu, sẽ còn lợi dụng tiếng ca đến kêu gọi đồng bạn đến đây hỗ trợ. Mà hổ kình bình thường đều là lựa chọn lựa bộ, quay đầu liền chạy. Bởi vì thành niên cá voi lưng ngủ hình thể thật sự là quá lớn, không tại một cái lượng cấp. Cỡ lớn động vật ở giữa chiến đấu, hình thể thường thường là quyết định thắng bại mấu chốt. Mà cá voi lưng ngủ chính là trong hải dương quái vật khổng lồ, bọn chúng to béo mà cồng kềnh, thể trọng có thể đạt tới 30 tấn, tương đương với 5 con voi lớn tổng cộng. So sánh cùng nhau, hổ kình thân dài chỉ có 8 mét, thể trọng vẫn chưa tới 6 tấn, còn không có cá voi lưng ngủ một nửa đại to lớn như vậy hình thể khác biệt, dẫn đến cả hai lực lượng chênh lệch cực kỳ cách xa. Không chút nào khoa trương, lấy cá voi lưng ngủ lực lượng, một kích toàn lực có thể nhẹ nhõm lật tung một chiếc cỡ trung thuyền đánh cá. Ngoại trừ hình thể bên ngoài, cá voi lưng ngủ lực công kích cũng 10 phần cường hãn. Bọn chúng tại cùng hổ kình lúc chiến đấu, đặc biệt thích dùng sức mạnh hữu lực vây cá phát động công kích, hoặc là dùng cái đuôi mánh kích đối phương, cường đại lực sát thương đủ để đem hổ kình trực tiếp đập choáng. Ngoài ra, cá voi lưng ngủ về thích sử dụng đầu va chạm hổ kình, một kích liền có thể đem hổ kình đụng bay xuất thủy mặt. Nếu như phối hợp trên thân thể cứng rắn dây leo ấm, hoàn toàn có thể đem hổ kình đụng ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Bất quá, cũng là không phải nói hổ kình liền nhất định không phải là đối thủ của cá voi lưng ngủ, phải xem giữa lẫn nhau số lượng nhiều ít. Một đối một, hổ kình khẳng định không phải là đối thủ. Cá voi lưng gù hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng ưu thế đem hổ kình trực tiếp nghiền ép. Nhưng là nhiều đối một, cá voi lưng gù cũng chỉ có nuốt hận bại trận phần. Kiến nhiều cắn chết voi, hổ kình bầy săn giết cá voi lưng gù tình huống cũng không phải chưa từng xảy ra. Mà hai loại quái vật khổng lồ sở dĩ trở thành tử địch, nghe nói là hổ kình thường xuyên săn thức ăn cá voi lưng gù ấu tể. Một chút bị giết chết ấu tể cá voi lưng gù, cùng may mắn đào thoát vây giết lớn lên cá voi lưng gù, khả năng nội tâm đối hổ kình đều có thật sâu cửu hận. Cái này mang ý nghĩa hai cửu oán kỳ thật cũng sớm đã kết. Trưởng thành cá voi lưng gù làm rối hành vi, một mặt là vì báo năm đó mối thù, một phương diện khác thì là lo lắng bị vây công chính là đồng loại, không muốn cùng loại vì vậy mà tử vong. Diệp ca, thế nào chuyển hướng, làm sao không tiếp tục hướng phía trước mở? A Sán phát giác được mọc lên ở phương Đông Hào phương hướng cải biến, rất là ngẩng đầu nghi ngờ, lớn tiếng hỏi. Đúng a, làm sao lại chuyển hướng? Phía trước rất có thể có bầy cá, ta liên thủ ném lưới đều chuẩn bị xong. Đỗ Ngọc Lâm chỉ vừa mới lấy ra, ném ở bong tàu bên trên tay ném lưới. Mọc lên ở phương Đông Hào thượng nhân nhiều, tương ứng các loại bắt cá công cụ cũng chuẩn bị rất nhiều. Giống tay ném lưới, liền chuẩn bị 10 cái, người đồng đều một trường cũng còn có còn thừa. Phía trước là hổ kình tại săn thức ăn, rất có thể sẽ đem kia hai đầu cá voi lưng gù dẫn tới. Cá voi lưng gù chuyên đánh hổ kình, đụng vào nhau nhất định phải đánh nhau. Phùng Diệp một bên thao túng mọc lên ở phương Đông Hào chuyển hướng rời xa, một bên lớn tiếng giải thích. A San kinh ngạc nói, a, còn có chuyện như vậy. Phùng Diệp đang chờ trả lời, đột nhiên nghe được Diệp Sâm Lượng kinh hô, nhìn bên kia có biến, có phải hay không trước đó kia hai đầu cá voi? Chương 660, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chương 660, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đám người vội vàng quay đầu thuận Diệp Sâm Lượng chỉ phương hướng nhìn lại. Phùng Diệp cũng đi ra phòng điều khiển, đứng tại cầu tàu bên trên ngưng thần nhìn lại. Tại chuyển hướng trước đó phía sau, hiện tại trái hậu phương trên mặt biển có nhô lên đến hai tòa di động đảo nhỏ nhanh như điện chớp thẳng đến hổ kình vị trí mà đi. Kỳ thật, cá voi lưng gù bơi lội tốc độ rất chậm, cao nhất tốc độ cũng bất quá chỉ có 15 cờ mở hở tả hữu. Bất quá, tương đối ngay tại làm việc mọc lên ở phương Đông Hảo tới nói, cái này hai tòa đảo nhỏ tốc độ di chuyển liền lộ ra rất nhanh. Không cần quá mức nhìn kỹ, tất cả mọi người đã có thể xác nhận, kia đúng là trước đó bọn hắn thấy qua hai đầu cá voi lưng gù. Thật là bọn chúng, kia hai đầu cá voi lưng gù. Ta đi, A Diệp nói chẳng lẽ là thật, cái này hai đầu cá voi lưng gù sẽ không thật là đi tìm hổ kình đánh nhau a? Diệp ca chưa từng có lửa qua người, ta nhìn rất có thể. Ta cũng cảm thấy như vậy, các ngươi nhìn kia hai đầu cá voi tiến lên phương hướng, chính là chạy hổ kình quá khứ. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn, hổ kình đối đầu cá voi lưng gù, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Đúng vậy a, trở về lại nhiều khoác lác vô liếng. Mọi người mở to hai mắt nhìn, thương phấn mà nhìn chằm chằm vào kia hai đầu di chuyển nhanh trong cá voi lưng gù, chờ mong sắp diễn ra trò hay. Loại trang diện này cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy, đến có đầy đủ vận khí mới được. Phùng Diệp cũng là hưng phấn đến không được. Hổ kình xuất hiện, cá voi lưng gù quả nhiên cũng đúng hẹn mà tới, hắn rất là chờ mong cá voi lưng gù cùng hổ kình ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Chỉ là đáng tiếc, trên thuyền không có máy chụp ảnh, không thể đem cái này một tràng diện cho quay chụp xuống tới. Hắn cấp tốc chạy trở về phòng điều khiển, chuyển động bánh lái, duy trì nhất định khoảng cách an toàn hành xử. Nếu như khoảng cách quá xa, vậy liền không thể thấy rõ có khả năng phát sinh đại chiến. Quá gần cũng không được, có khả năng sẽ bị chiến đấu lan đến gần. Những đại dương này bá chủ đánh lên, cũng chỉ có dùng đầu đụng, cái đuôi rút, vây ngực đập cái này tam bản phủ. Nhưng đừng nhìn chiêu số đơn giản, uy lực lại là mười phần. Lấy bọn hắn mọc lên ở phương Đông Hào thuyền đánh cá làm thí dụ, mặc kệ là bị hổ kình, vẫn là cá voi lưng gù nội thương, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nhẹ thì bị thương, nặng thì thuyền hủy lẫn út. Hai đầu cá voi lưng gù từ trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vượt qua, rất nhanh liền đạt tới hổ kình vị trí. Đại chiến trong nháy mắt mở ra. Đáng tiếc là Phùng Diệp bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng đại chiến cụ thể trải qua. Đại chiến phát sinh ở dưới mặt nước, cũng không phải là trên mặt biển. Bọn hắn chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy có bóng đen to lớn tại mặt biển phía dưới bốc lên, nhưng thoáng qua liền mất. Cùng nước biển tại kịch liệt bốc lên, giống như là đun sôi như vậy, cũng có từng vòng bọt nước hướng bốn phía lan tràn ra. Dù vậy, đám người cũng có thể tưởng tượng ra được, tại dưới mặt nước, nhất định là kinh đảo hải lãng, chiến đấu kịch liệt dị thường. Mọc lên ở phương Đông Hảo theo sóng biển có chút chập trùng, lòng của mọi người cũng đi theo chập trùng lên xuống. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Đột nhiên, Phùng Diệp nhìn chằm chằm mặt biển, con ngươi có chút co rụt lại, lập tức trong lòng cũng hỉ. Hắn dưới mặt nước lờ mờ trông thấy có cá cái bóng, vẫn là màu đỏ. Màu đỏ cá, phần lớn đều tương đối đáng tiền, hàng tiện nghi rẻ tiền chỉ có số ít. Nay một đám cá khẳng định là bị hổ kình xua đuổi cùng một chỗ, chuẩn bị ăn non nê. Kết quả lại bị cá voi lưng gù chạy tới cấp giảo cục, thuận lợi trốn thoát. Mà bọn chúng đảo tàu phương hướng, thật vừa đúng lúc là nhắm hướng Đông Thăng Hào bơi tới. Thật đúng là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi a. Cái này bầy cá cụ thể lớn bao nhiêu còn không biết, hắn chỉ mơ hồ hẹn hẹn xem đến mặt ngoài một tầng. Nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không nhỏ đến đi đâu. Dù sao, hổ kình sức ăn thế nhưng là lớn vô cùng, mỗi ngày cần thu lấy tương đương với thể trọng 4 đồ ăn. Chuẩn bị tung lưới, có bầy cá đến đây. Phùng Diệp lớn tiếng đối bong tàu bên trên đám người hô, trong giọng nói tràn đầy kích động. Đồng thời, cũng đem mọc lên ở phương Đông Hào tốc độ chậm lại trở lấy bầy cá bơi tới. A, có bầy cá, ở đâu? Đám người nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm được bầy cá tung tích. A, thật sự có bầy cá, vẫn là màu đỏ cá. Nhanh nhanh nhanh, mau đem lưới chuẩn bị kỹ càng, chờ bầy cá thoáng qua một cái đến liền lập tức tung lưới đánh bắt. Màu đỏ cá, đồ tốt ta. Đám người nhao nhao hành động, riêng phần mình nhặt lên một chương ném ở bong tàu bên trên tay ném lưới, cấp tốc sửa sang lại tới. Trên thuyền bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà hưng phấn. Bầy cá tốc độ rất nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới. Bọn hắn vừa mới đưa tay ném lưới chuẩn bị kỹ càng, bầy cá quân tiên phong liền đã đạt tới mọc lên ở phương Đông Hào bên cạnh. Thao, cái này tới cũng quá nhanh đi, là sốt ruột chạy tới chịu chết sao? A Sán lẩm bẩm, eo bốn éo, dùng sức đưa tay ném lưới gắn ra ngoài. Vài người khác cũng đều là như thế, nhao nhao liền đem tay ném lưới vung hướng về phía bầy cá. Cho dù là Diệp Sâm Lượng, tay ném lưới đều quen thuộc cực kỳ, lại càng không cần phải nói A Sán cùng cái khác bốn cái người chèo thuyền. Đều là lao ngư dân, đâu có sẽ không dùng tay ném lưới. Sáu tấm tay ném lưới vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn mà rơi vào trong nước, đem cá cho gắn vào trong lưới. A Sán không kịp gieo họ, đưa tay ném lưới thất thủ dây thừng thắt ở mạn thuyền bên trên, cầm lấy còn lại bốn tờ tay ném trong lưới một trường, bằng nhanh nhất tốc độ chỉnh lý tốt. Có khác ba người cũng là như thế, đều nghĩ đến có thể nhiều đánh bắt một điểm. Chỉ là, lúc này trên mặt biển đã không nhìn thấy bảy cá cái bóng. Không biết là đã du tẩu, vẫn là chìm xuống đáy nước hạ mới nhìn không đến. Bọn hắn cũng chỉ có thể hơi có vẻ bất đắc dĩ đưa tay ném lưới tùy tiện tìm cái vị trí gắn ra ngoài. Có táo không có táo, đánh một gậy tre. Dù sao lưới đều chỉnh lý tốt, làm sao cũng muốn giải ra thử một chút. Tại bốn người bọn họ vung thứ hai lưới lúc, một bên khác Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm đã tại thu lưới. Thật nặng, bao phủ hàng không ít. Ta cái này một lưới cũng là rất mạnh, xem chừng có nặng hơn 100 cân. Hai người đều là kích động hô hào, dùng sức thu trong tay lưới. Tranh thủ thời gian kéo lên nhìn xem là hay là cá, có phải hay không đáng tiền hàng. Phùng Diệp lực chú ý lúc này cũng chuyển rời đến bong tàu bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn thu lưới. Có ngay, ta cũng rất muốn biết hổ kình ăn chính là vật gì tốt. Đỗ Ngọc Lâm lên tiếng, hai tay nắm lấy lưới dây thừng, không ngừng mà hướng trên thuyền lạc. Trên cánh tay của hắn gân xanh đều phồng lên, hiển nhiên phi thường phí sức. Ta tới giúp ngươi. A Sán thấy thế, cũng không thu vừa giải ra lưới, tại mạn thuyền bên trên buộc lại về sau, tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ. La Chí Bình cũng đồng dạng chạy tới giúp Diệp Sâm lượng thu lưới. Chỉ có còn lại Tiêu Minh lúc cùng Hàn Khải Văn, tại riêng phần mình thu giải ra thứ hai lưới. Chỉ là, cái này đi lên kéo một phát lưới, hai người cũng không khỏi có chút thất vọng. Ta cái này một lưới nhẹ nhàng, hẳn là không bao phủ nhiều ít hàng. Ta bên này cũng giống vậy, cảm giác không thấy bao lớn trọng lượng. Chương 661, Hồng Sam cá chương 661, Hồng Sam cá dù sao tại vùng cái này một lưới thời điểm, đã không nhìn thấy bảy cá cái bóng, không có quá nhiều thu hoạch cũng không phải kiện quá mức ngoài ý muốn sự tình. Hai người chỉ có thể hơi có vẻ bất đắc dĩ đem lưới cho thu đi lên. Trong lưới hàng quả nhiên không nhiều, đều là chỉ có chút ít mấy con cá tại nhảy nhót. Mà lại, còn không phải trước đó nhìn thấy màu đỏ cá. Phi, cái này một lưới là bạch gắn, bận rộn nửa ngày cũng chỉ đánh đến một đầu cá sạo còn có thể giá trị ít tiền. Tiêu Minh lúc nổ một ngụm nước bọn, có chút bất mãn địa đạo. Thỏa mãn đi, ngươi về đánh đến một đầu cá sạo, nhìn xem ta cái lưới này, đều là chút không đáng tiền tôm cá nhãi nhép. Hàng Khải Văn cười một cái tự dễ ước. Hai người đem trong lưới cá con cho lấy ra ném vào sọt bên trong, sau đó đem lưới ném ở bong tàu bên trên, lại nhanh đi thu thắt ở mạn thuyền cái khác lưới. Ngày mai sẽ phải cập bờ, những này cá con cũng không thể lãng phí, có thể lưu trở về phơi cá khô. Lúc này, Đỗ Ngọc Lâm cùng Diệp Sâm Lượng phân biệt tại A Sán cùng La Chí Bình trợ giúp lưới, đã đem lưới từng chút cho kéo đến trên mặt nước. Ua, thật sự là màu đỏ cá, tựa như là tất hương cá. Cái gì tốt giống như là, đó chính là tất hương cá. Cũng không tệ lắm, con cá này cũng không tiện nghi, không sai biệt lắm hai khối một cân đâu. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian kéo lên, còn có mấy tấm lưới chờ lấy thu đâu. Đúng, tới tới tới, quá nặng, cùng một chỗ dùng sức kéo lên. Trong lưới con cá nhảy nhót tương mừng, kịch liệt dây rồi lấy, tóe lên từng mảnh bọt nước, dẫn tới tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Phùng Diệp nghe được bọn hắn nói là tất hương cá, lập tức có chút ít kinh hỉ. Con cá này giá cả cũng vẫn được, dù sao cũng so cái khác càng tiện nghi cá mới tốt, hiện tại liền nhìn bao phủ bao nhiêu. Tất hương cá là bọn hắn Mân Nam người cách gọi, đại khái là bởi vì nó nấu nướng xong, hương vị y nguyên rất thơm, cho nên liền xưng nó là tất hương cá. Trên thực tế, nó càng rộng khắp hơn cách gọi là hồng sam cá. Bởi vì loại cá này trong thân thể có kim hoàng sắc tung văn, lại gọi kim tuyến cá. Mà các nơi cách gọi liền có thêm đi. Ngoại trừ Mân Nam người tất hương cá bên ngoài, còn có hồng ba cá, hồng ca lý, sâu ba cá, kéo ba cá, dưa ba cá, kim tuyến lý, tơ vàng trượt vân vân. Kỳ thật, hồng sam cá không phải đơn chỉ một loại cá, mà là kim tuyến cá khoa kim tuyến cá thuộc loại cá gọi chung. Lưng của bọn nó vây cá cùng vây bơi đều là màu đỏ, nhưng vây lưng có màu vàng biên giới, mà vây bơi bên trên lá nhọn bộ màu vàng. Vây rốn cá thì là màu trắng, ở giữa có một vàng sắc đường vân. Đẹp mắt lại ăn ngon hồng sam cá lần thứ nhất nhìn thấy hồng sam cá, đều sẽ cảm giác cho nó giống nuôi dưỡng cá, bởi vì nó dáng dấp thật sự là quá đẹp. Cá trên lưng vì hoa hồng màu đỏ thẫm, xuống chút nữa hướng màu đỏ nhạt thay đổi dần, trên thân còn có mấy đầu kim sắc đóng chỉ sức. Cái này kim sắc tuyến, nấu nướng xong về y nguyên có thể bảo lưu lấy, sẽ không biến mất, nhan giá trị thật sự là cao. Mà lại, con cá này không chỉ có đẹp mắt, về ăn rất ngon. Thịt nhiều đâm ít, chất thịt non mịn, hương vị thơm ngon ngon miệng, dinh dưỡng phong phú. Vô luận là hấp, hương sắc, thịt kho tàu vẫn là một nấu, đều có thể mang đến khác biệt mỹ vị thể nghiệm. Hấp hồng sam cá có thể trình độ lớn nhất giữ lại thịt cá ngon, mà hương sắc thì làm thịt cá càng gia tăng hơn thực, cảm giác phong phú. Là loại nào tất hương cá? Chính hồng sam sao? Phùng Diệp đội bằng hỏi, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kia hai tấm dần dần lộ ra mặt nước lưới đánh cá. Trong miệng hắn chính hồng sam, tại bọn hắn bản địa chuyên chỉ sáu răng kim tuyến cá. Đây là hồng sam cá bên trong cao quý nhất lại được hoan nghênh nhất chủng loại, giá cả bình thường tương đối cao. Hồng sam cá chủng loại rất nhiều, có hơn 20 loại, nhưng trên thị trường thường gặp chủng loại cũng chỉ có 3 loại. Chính hồng sam là một cái trong số đó. Bởi vì phẩm chất cao cùng cao nhan giá trị mà có thụ truy phủng, bình thường bị coi là cấp cao hải sản lựa chọn. Tại về sau, bởi vì nơi sản sinh cùng đường dây tiêu thụ khác biệt, đầu cuối giá cả có thể cao tới gần ngàn nguyên. Đương nhiên, hiện tại đầu năm nay, chính hồng sam vẫn là tương đối tiện nghi, giá thu mua chỉ có 2 khối tiền tả hữu. Mặt khác chính là hoàng bụng hồng sam cá, lại gọi tiền ứng trước tuyến cá, nước sâu kim tuyến cá. Mặc dù cảm giác cũng ngon, nhưng giá cả tương đối chính hồng sam cá hơi thấp, thuộc về cấp trung kém hải sản. Còn có chính là Nhật Bản kim tuyến cá, tại trên thị trường giá cả tương đối khá thấp, thuộc về cấp thấp hải sản. Đúng, chính là chính hồng sam. A Sán hớn hở ra mặt, lớn tiếng đáp lại nói, cái này nhan sắc, cái này hình thể, tuyệt đối là chính hồng sam không sai. Ha ha, tốt, là chính hồng sam liền tốt. Phùng Diệp nghe vậy, trong lòng thích hơn. Không phải Nhật Bản kim tuyến cá cái này hàng tiện nghi rẻ tiền liền tốt. Đừng bởi vì tên của nó bên trong mang theo Nhật Bản hai chữ, liền cho rằng chỉ ở tiểu quỷ tử trong hải vực mới có. Trên thực tế, nước ta Đông Hải, Nam Hải, còn có nước ta Vịnh Hải vực đều có phân bố. Hai tấm tay ném lưới lần lượt bị lôi ra mặt nước, kéo tới trên thuyền. Tràn đầy cá lấy được, liếc nhìn cơ hồ đều là hồng sam cá, chỉ có lẻ tẻ mấy đầu cái khác cá con hôn tạp trong đó. Những này hồng sam cá, từng cái màu mỡ, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quang trạch. bọn chúng tại trong lưới dây rồi lấy thoát ra, văng lên đại lượng bọt nước. A Sán bốn người bọn họ không kịp đi đem trong lưới hàng đổ ra, quay người lại đi thu mặt khác lưới. Hết thảy có bốn tờ tay ném lưới thắt ở mạn thuyền bên trên. Tiêu Minh lúc cùng Hàn Khải Văn lúc đầu chuẩn bị một người thu một trường, nhưng thử kéo một chút quá phí sức, cũng chỉ có thể hai người hợp lực thu một trường. Bởi vậy nay lại còn thừa lại ba tấm lưới không có thu đi lên. Mà Phùng Diệp nhìn xem bong tàu bên trên ném lấy hai tấm lưới, trong mắt lóe ra bội thu vui sướng. Cái này hai tấm lưới thu hoạch so với hắn trong dự đoán muốn bao nhiêu không ít. Lúc trước hắn cũng nghe đến bọn hắn lại có hơn 100 cân, còn tưởng rằng liền 100 cân ra mặt, nhưng lúc này xem ra là 100 hơn 10 cân. Hai tấm lưới cộng lại trọng lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 300 cân. Hắn chính cao hứng, khoe mắt quét nhìn đột nhiên liếc về nguyên bản sôi trào mặt biển bình tĩnh lại. A, cá voi lưng gù cùng đường phố mắng ở giữa đại chiến nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Phùng Diệp hơi nghi hoặc một chút nói một mình, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ chuyển hướng kia phiến trước đó về sóng cả mấy liệt, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh hải vực. Cũng không biết là ai thắng. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu, đoán chừng là cá voi lưng gù thắng chứ. Bọn này hổ kình số lượng cũng không lớn, đại khái suất không phải là đối thủ của cá voi lưng gù, chỉ có thể là chạy đi. Hắn đang ngữ. Đột nhiên, xa xa trên mặt biển lại có mới động tĩnh. Chương 662, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 662, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một đạo to lớn thân ảnh từ dưới đáy nước chui ra, vọt lên ở giữa không trung. Không phải cái gì khác sinh vật, chính là đen trắng phối màu hổ kình. Kia mạnh mẽ dáng người trên không trung ngắn ngủi dừng lại về sau, lại năng nặng nện trở về mặt biển. Chỉ là, còn không đợi nó một lần nữa trở xuống trong nước, dưới đáy nước thoát ra một đạo càng lớn thân ảnh, một cái đuôi liền hung hăng rút tới. Một kích này tới quá mức đột nhiên. Hổ kình đầu bị cá voi lưng gù cái đuôi rút vừa vặn. Cái này thế đại lực trầm một kích, đem hổ kình cho rút đến đầu góc choáng váng, toàn bộ thân thể trên không trung đều đảo lộn tới, sau đó hướng bên trên mặt biển rơi xuống. Một chút cũng không có nhún nhảy lúc mạnh mẽ, ngược lại chật vật đến cực điểm. Nhưng mà, nó vận rủi còn chưa kết thúc. Một đầu khác cá voi lưng gù cũng phù đến trên mặt biển, vừa vặn xuất hiện tại hổ kình bên cạnh, thật dài vây cá chạm trì bỗng nhiên vỗ. Lực lượng khổng lồ để nước biển đều nổ tung, nhấc lên một mảnh to lớn bọt nước. Đồng thời, cũng đem hổ kình vô đến hướng bên cạnh bay đi, nặng nề mà đập vào trên mặt biển, nhấc lên một mảnh bọt nước. Đầu này hổ kình tựa hồ là bị đánh ngộng, nhất thời không có hiểu rõ trạng huống. Nó thế mà không có nhân cơ hội này trốn mất, ngược lại là một lần nữa lại phủ đến trên mặt nước. Nên còn nó, tự nhiên lại là một cái đại bước đấu. Lần này, tựa như là đem nó cho đánh thức, ý thức được hắn không phải là đối thủ, đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm bên trong. Chỉ thấy nó cái đuôi bay xuống, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, cấp tốc cách xa hai đầu cá voi lưng gù, sau đó mới ẩn vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Cá voi lưng gù không có tiếp tục truy kích. Trên thực tế, coi như bọn chúng muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Bọn hắn bơi lội tốc độ rất chậm, cao nhất tốc độ cũng chỉ có 15.000 mét mỗi giờ. Mà hổ kình lại là bơi lội cao thủ, vận tốc nhưng cao tới 55.000 mét. Hổ kình một khi một lòng muốn chạy trốn, cá voi lưng gù cũng không làm sao được, chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Hai đầu cá voi lưng gù trên mặt biển tới lui trong chốc lát, tựa hồ tại xác nhận hổ kình là có hay không đã rời đi. Tại xác định hổ kình đã biến mất về sau, bọn chúng mới chậm rãi hướng dưới đáy nước kín đáo đi tới. Lặn xuống thời điểm, bọn chúng kia to lớn cái đuôi lộ ra ở trên mặt nước, dựng thẳng lên trên không trung. Theo bọn chúng lặn xuống động tác tiếp tục, cái đuôi cũng chậm chậm biến mất tại trên mặt biển. Mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có chút nhộn nhạo gợn sóng đang kể lấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, bất quá ngắn ngủi một phút thời gian. Phùng Diệp đứng tại trong phòng điều khiển, xuyên thấu qua trước kính chắn gió, đem cái này đặc sắc một màn thu hết vào mắt. Thấy hắn là trợn mắt hốt mồm, miệng đại trương. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được sợ hai thán nói, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Cái này kinh điển tên chẳng diện, rốt cục để hắn thấy được. Chỉ là đáng tiếc trong tay không có máy chụp ảnh, không có cách nào đem nó ghi chép lại, cũng chỉ có thể là tồn tại trong đầu. Xem ra lần này sau khi trở về, có cần phải đang nhìn viễn kính bên ngoài, lại mua thêm một đài máy chụp ảnh. Bong tàu bên trên 6 người từ hổ kình xuất hiện một khắc này, cũng bị hấp dẫn lấy, đều quên tiếp tục thu lưới. Thẳng đến hổ kình biến mất, mặt biển quay về bình tĩnh, mọi người mới lấy lại tinh thần. Ai ra, những đại gia hỏa này đánh lên thật sự là mạnh a. Tiêu Minh lúc chật chật lưỡi, mặt mũi tràn đầy rung động. Mấy người khác cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, đều bị cá voi lưng gù sức chiến đấu cho kinh đến. A Sán thở dài, vốn cho là hổ kình có thể dễ dàng đem thuyền đập bay đã đủ mãnh liệt, không nghĩ tới cá voi lưng gù mạnh hơn, hổ kình thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hổ kình lại mãnh, cũng có chỉ nó. Hàn Khải Văn cười hắc hắc nói. Đám người gật đầu, cảm giác sâu sắc đồng ý lần này, kia hai cái đại gia hỏa là thật đi, sẽ không lại xuất hiện à? Hẳn là đi. Vậy là tốt rồi, một hồi này xuất hiện, một hồi biến mất, thật là quái dọa người. Đúng là có như vậy điểm. Chớ ngẩn ra đó, làm việc đi, còn có thật nhiều lưới tịch thu đi lên đâu. Đúng đúng đúng. Mau đem lưới thu đi lên, nhìn xem hết thảy đánh đến nhiều ít tất cả. Sáu người lại cấp tốc hành động, vùi đầu vào khẩn trương mà bận rộn thu lưới trong công việc. Hai người bọn họ một tổ, hợp lực đem từng trương lưới lần lượt thu đi lên, ném vào bong tàu bên trên. Mỗi thu một tấm lưới, đều có thể nhìn thấy tràn đầy một lưới hồng sam cá. Mỗi một lưới đều chết chìm chết chầm, trọng lượng đều tại 140-150 cân đi lên. Thậm chí có hai tấm không biết hai bung lưới, càng là đột phá 200 cân chi trọng. Sáu tấm tay ném lưới cá lấy được cộng lại, đoán chừng sẽ không thấp hơn 1.000 cân trọng lượng. Nhìn xem sáu tấm trong lưới hồng sam cá, tất cả mọi người cao hứng không biên giới. chỉ là có chút tiếc nuối, phía sau vung kia bốn tờ lưới, ngay cả một đầu hồng sam cá đều không có. Bất quá, mọi người cũng đều rất thỏa mãn. Dù sao, cái này 1000 cân tả hữu hàng tương đương với lấy không, đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Phùng Diệp đem thuyền nhanh để một điểm, bảo trì tại bốn trong biển làm việc vận tốc, sau đó chạy xuống tới, đến bong tàu bên trên. Nhìn xem những này hồng sam cá, cũng là vui vô cùng. Hắn cười híp mắt nói, "Hắc hắc, bọn này hổ kình cùng hai đầu cá voi lưng gù coi như không tệ. Không chỉ có cho chúng ta diễn ra một trận đặc sắc tuyệt luân đại chiến, về đưa chúng ta nhiều như vậy hồng sam cá. Thật khái hảo hảo tạ ơn bọn chúng mới là." Đang khi nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn sang kia phiến đã quay về bình tĩnh mặt biển. Nhưng nơi đó ngoại trừ có chút nhộn nhạo gợn sóng, đã không còn có cái gì nữa. Nói đúng lắm, đáng tiếc bọn chúng đều đi. A Sáng cao hứng tiếp một câu, bằng không mà nói, chúng ta còn có thể đem trên thuyền tôm tép đưa cho bọn chúng ăn. Lần sau gặp được rồi nói sau, hiện tại đem những này hàng sửa sang lại, sau đó khai được lưới. Lưới kéo đã kéo đủ 3 giờ, đã sớm khai lên. "Ừm, Diệp ca, vậy ngươi lưu tại phía dưới, ta đi mở thuyền." "Có thể." A Sán rời đi về sau, bong tàu bên trên 5 cái khác người còn tại hưng phấn nghị luận. "Cái này tùy tiện một lưới đều có hơn 100 cân, 200 cân hàng, vậy cái này tất hương bảy cá đến lớn bao nhiêu a?" "Khẳng định rất lớn, chí ít cũng là hơn vạn cân cá lớn vậy a." "Hẳn là có, hổ kinh hình thể lớn như vậy, một lần ăn đồ vật khẳng định không thể thiếu." "Hắc hắc, nếu không phải kia hai cái đại gia hỏa, những này tất hương cá liền tiến vào hổ kình trong bụng, cái kia còn đến phiên chúng ta kiếm tiện nghi à?" "Ừm, hổ kình coi như không tệ, thật là chúng ta phúc tính a." "Ha ha, thật đúng là, lần trước gặp được đưa một đầu ma quỷ cá, lần này lại là hồng sam cá, không biết lần sau gặp được lại sẽ là cái gì. Trước ngươi không phải nói không muốn đụng phải những đại gia hỏa này sao? Làm sao lần này lại như thế lòng tham?" "Hổ kình cùng cái khác đại gia hỏa không giống, nhiều đụng phải mấy lần cũng không sao." Phùng Diệp ngồi xổm người xuống, khuấy động lấy vừa mới giải ra một lưới hàng, những này tất hương cá cái đầu thật lớn, có thể bán cái giá tốt. "Đúng thế, trừ bỏ đánh đến tạp ngư tôm nhỏ, cũng hẳn là còn có 1000 cân tà hữu, bán cái 2000 khối tiền không thành vấn đề." Tiêu Minh lúc ở một bên phụ họa một câu. "Không sai biệt lắm." Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cùng mình dự đoán đồng dạng. Thu hoạch này, bù đắp được bọn hắn từ Đà Thành bán xong cá ra, vừa mới bắt đầu làm việc lúc hai lưới hàng giá trị. Chỉ là đáng tiếc ngay lúc đó lưới không có thu lại, còn tại đằng sau kéo lấy, thuyền nhanh để lên không nổi. Mà cá lại chạy quá nhanh, lập tức liền không còn hình bóng. Bằng không, chuyển hướng đuổi theo, còn có thể nhiều vung mấy lưới, thu hoạch sẽ tốt hơn. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong một chút còn tại trong nước lưới kéo, sẽ có hay không có hồng sam cá đánh bậy đánh bạ đi vào bên trong đi. Chương 663, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Chương 663, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Mọi người cùng nhau đưa tay ném lưới đánh bắt đi lên hàng phân lưới tốt, chuyển vào khoang chứa cá tôm về sau, liền cùng đi sau bong tàu thu lưới. Dạo cương cơ, quyển lưới cơ, cần cầu tuần tự đầu nhập công việc, hao tốn gần nửa giờ thời gian, lưới kéo rốt cục được thu lên thuyền. Phùng Diệp không có uổng phí chờ mong. Cái này một lưới quả nhiên bạo lưới. Tiên diễm màu đỏ từ lưới đánh cá bị cuốn lưới cơ lôi ra mặt nước một khắc kia trở đi liền ánh vào đám người tầm mắt. Hồng sam cá là cuối cùng đi vào trong lưới, đều tại phía trên nhất một tầng. Bọn chúng lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, cơ hồ đem toàn bộ mắt lưới đều ngăn chặn, không nhìn thấy một tia khe hở. Dưới ánh mặt trời, lộ ra phá lệ diễm lệ, tựa như một mảnh hải dương màu đỏ, đẹp để cho người ta ngạt thở. Bạo lưới, lại bạo lưới. Người chèo thuyền nhóm lập tức hoan hô lên, trên mặt đều tràn đầy kích động cùng vui sướng thiếu dung. Bạo lưới cái từ này vẫn là từ Phùng Diệp miệng bên trong truyền tới. Giống như vậy mạng lưới lưu hành ngữ, lúc này thế nhưng là không có. Ban sơ cũng chỉ có A Sán cùng Phùng Huyên nghe qua, nhưng đi qua trong biển châu sau khi trở về, người biết liền có thêm. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, bắt đầu lưu truyền ra tới. Đại khái là bởi vì tương đối chuẩn xác đi, trong làng ngư dân ra hải phong thu lúc, cũng sẽ thỉnh thoảng dùng tới cái từ này. Mạng lưới dùng từ sở dĩ có thể rất nhanh truyền bá ra, cũng là bởi vì nó sáng sủa trôi chảy, lại sinh động hình tượng, rất dễ dàng liền có thể để cho người ta nhớ kỹ. Giờ phút này, nhìn thấy đầy lưới hồng sam cá, đại gia hỏa nhịn không được liền hô lên. Phùng Diệp nhìn xem trong lưới hồng sam cá, trong mắt cũng là lóe ra ngạc nhiên quan mang. Những này hồng sam cá, cái đầu phổ biến cũng không nhỏ, cùng bọn hắn trước đó đánh bắt đi lên không xê xích bao nhiêu, mà lại sức sống 10 phần, tại trong lưới nhảy nhót, văng lên đại lựa bọt nước. Ai ra, cái này một trong lưới tất hương cá sợ là cũng có gần ngàn cân a. Hẳn là không sai biệt lắm có, cái khác hàng cũng không ít, cái này một lưới sợ là có 8-9 ngàn cân. Ừm, chính là dưới đáy để ép hàng không thấy được nhiều ít đáng tiền. Đều lại lại có thể nhìn thấy nhiều ít, phải đợi đổ ra lựa xong mới biết được có hay không hàng tốt. Cũng đúng. Vậy thì nhanh lên đổ ra nhìn xem, chỉ là hàng rất không hay là dùng, phải xem đáng tiền hàng nhiều hay không. Cần cầu lần nữa khởi động, đem bong tàu bên trên lưới kéo chậm rãi treo lên tới. Trong lưới đủ loại hàng hải sản bắt đầu trượt xuống, tựa như một đạo thác nước dòng lũ chút xuống. Trong nháy mắt, liền chất thành một tòa núi nhỏ, toàn bộ trước bong tàu cũng không có đặt chân địa phương. Ngoại trừ hồng sam cá bên ngoài, tiểu hoàng ngư, cá hố, con lương, cá mực, tiểu bắt tay, biển cá sạo, cá thu chờ tương đối phổ biến, lại có thể đáng tiền hải ngư đều có nhìn thấy. Còn có cua biển mai hình thoi, hoa lan cua, xích giáp hồng chờ con cua, cùng hồng tôm, kiếm tôm, tôm he, chín tiết tôm các loại tôm biển. Mặt khác, ô biển, sò biển chờ vỏ sò loại cũng không ít. Đương nhiên, cũng không thiếu được cá mỏi, cá đuôi phượng, trinh cá chờ tạp ngư tôm nhỏ. Ha ha, cái này một lưới đáng tiền hàng rất nhiều, thật sự là đã kiếm được. Lập tức, mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lưới kéo một lần nữa buông xuống về phía sau, mỗi người bên cạnh đặt vào một cái sọt, hai tay cùng lúc cực nhanh tại thành đống cá lấy được bên trong lựa. phía trên nhất một tầng đều là hồng sam cá, mọi người chuyện đương nhiên trước đem phân lấy ra, ném vào sọt bên trong. Hồng sam cá tại trên bờ có thể bán được 2 khối tả hữu, nhưng bán cho thu tơi thuyền, nhiều lắm là cũng chính là 1 khối 2 tả hữu. Cũng may bọn hắn chuẩn bị đi trở về, có thể cập bờ bán, không cần được thu tơi thuyền làm thịt một đao. Cái này một lưới hồng sam cá số lượng thực sự quá nhiều, so với bọn hắn vừa nhìn thấy lúc dự tính còn nhiều. Một người lấy đầy một giỏ về sau, lại giống như là căn bản là không có giảm bớt, vẫn như cũ chồng chất như núi. Thế là, đem đổ đầy sọt chuyển vào buồng nhỏ trên tàu thêm đá khối giữ tươi, lại lấy ra sọt tiếp tục lựa. Phùng Diệp nhìn ra cái này một đống hồng sam cá khả năng có 1.400-1.500 cân, không sai biệt lắm có thể bán được gần 3.000 khối tiền. Cảm tạ hổ kinh săn bán, cảm tạ cá voi lưng gù làm phá hư. Này mới khiến bọn hắn nhặt được cái đại tiện nghi. Tăng thêm trước đó tay ném lưới đánh bắt đi lên, bán cái 5.000 khối cũng không thành vấn đề. Muốn dây đồng tiền lớn, vẫn là đến đụng phải bầy cá, nhất là đáng tiền bầy cá. Mọi người bên cạnh nói chuyện phía bên cạnh phân lấy, cũng là không thế nào cảm thấy mệt mỏi, thời gian cũng từng nhanh chóng. Cái này một lưới hàng quá nhiều, gần sau 2 giờ mới toàn bộ phân lấy xong. Vong đầu lưu cho người chèo thuyền thanh lý, Phùng Diệp tại khoang chứa cá tôm bên trong kiểm kê cái này một đánh đến ngọn nguồn có bao nhiêu hàng. Hồng sam cá trang 28 giỏ, 1.500 cân nhiều một chút, cùng hắn đằng sau đoán chừng không sai biệt lắm. Mặt khác chính là tiểu hoàng ngư tương đối nhiều, 600 cân tả hữu, các loại có thể bán lấy tiền tôm cộng lại cũng không ít, có cái 400 cân bộ dáng. Mặt khác chính là mai 200 đồng đến cân, ngân xương 100 thanh cân, cá thu hơn 300 cân, biển cá sạo 200 cân tả hữu. Đây đều là số lượng tương đối nhiều hàng, ít nhất đến độ tại 100 cân đi lên. Về phần cái khác vụn vặt lẻ tẻ các loại có thể bán lấy tiền hàng, cộng lại cũng không ít, có cái 2.000 cân. Mà không đáng tiền tạp ngư tôm nhỏ càng là nhiều ghê gớm, 3.000 cân đều hơn. Lúc này cũng là không cần tiếc nuối, có thể toàn bộ đóng gói mang về phơi khô. Người chèo thuyền nhóm ngay tại đem những này tạp ngư tôm nhỏ xẻn tiến sọt bên trong, sau đó chuyển vào khoang chứa cá tôm bên trong. Hiện tại nhưng không có thời gian đến lựa, qua không được bao lâu liền muốn được hạ nhất lưới. Phùng Diệp kiểm kê xong hàng, vừa đi ra khoang chứa cá tôm, liền nghe đến A Sán tại điều khiển bên ngoài cầu tàu bên trên gọi hắn. Diệp ca, đi lên thương lượng một ít chuyện. Ê! Tới! Phùng Diệp lên tiếng, lập tức mời bậc mà lên, đến phòng điều khiển. Phùng Gia Lăng lúc này đã từ ngủ trưa bên trong đi lên, ngay tại lái thuyền. Không đợi Phùng Diệp mở miệng hỏi thăm chuyện gì, Phùng Gia Lăng liền mở miệng nói, cái này một thuyền hàng là chuẩn bị hắn bán, vẫn là bán cho hàng cá tử. A Sán không nói gì, chỉ là nhìn xem Phùng Diệp chờ lấy quyết định của hắn. Phùng Diệp làm sơ suy tư sau nói ra, đương nhiên là hắn bán cho hàng cá tử, chúng ta đến kiếm ít không ít tiền. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, hắn bán càng có lợi một điểm, không cần thiết để hàng cá tử qua một đạo tay. Phùng Gia Lăng nhẹ gật đầu, như vậy, liền phải đuổi tại trời vừa rạng sáng trước đó cập bờ, mới có thể theo kịp chợ sáng. Hải sản bán buôn đều là rạng sáng sinh ý, thị trường đồng dạng tại rạng sáng 2 giờ mở cửa. Phùng Diệp nhìn một chút đồng hồ, hiện tại 3 giờ rưỡi đều qua, 4 giờ chúng ta thu lưới, sau đó không còn thả lưới, hướng trở về đường, hẳn là có thể tại rạng sáng trước đó đổi tới. Bọn hắn từ Đà Thành ra, mở 8, 9 tiếng mới thả lưới làm việc, khoảng cách trong huyện thì càng xa. Bất quá, từ hôm qua bán hàng cho thu tươi thuyền về sau, bọn hắn vẫn tại đi tới đi lui hàng phương hướng làm việc. Một ngày này xuống tới, cũng hướng trở về không ít lộ đoán chừng lại mở cái chừng 8 giờ, hẳn là có thể đuổi tới huyện bến tàu. An bài như vậy không còn gì tốt hơn. Phùng Gia Lăng tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi xem ở nơi nào cập bờ phù hợp, Đà Thành trong thành phố, vẫn là về trong huyện? Phùng Diệp không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, thúc, ngươi cùng A Sán hẳn là thương lượng đi, ý kiến của các ngươi đâu? Ta cùng cha đều cảm thấy vẫn là về trong huyện tương đối tốt. A Sán cướp lời nói, trong huyện trong chợ có chính chúng ta cửa hàng, không cần rút điểm, tiết kiệm xuống không ít tiền. Phùng Gia Lăng nói bổ sung, cái khác thị trường tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng, còn không bằng đi quen thuộc địa phương tương đối tốt. Được, vậy liền về trong huyện đi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đồng ý thiên hạ quả đen hắc. Trong huyện hải sản thị trường muốn rút điểm, địa phương khác thị trường chắc hẳn cũng giống như vậy, chẳng qua là rút nhiều rút ít vấn đề. Bọn hắn tại trong huyện thị trường có cửa hàng, bọn hắn làm người bán không cần bị rút điểm, quả thật có thể tiết kiệm không ít tiền. Mà bọn hắn cái này một thuyền hàng rất nhiều, có 20-30 tấn. Hắn bán, giá trị khẳng định phải hơn bạn, đó chính là tiết kiệm xuống chí ít 500 khối tiền. Chương 664, cập bờ huyện bến tàu chương 664, cập bờ huyện bến tàu thương lượng thỏa đáng về sau, Phùng Diệp một lần nữa về tới bong tàu bên trên, hướng Diệp Xâm Lượng bọn hắn tuyên bố kế hoạch tiếp theo. Đợi chút nữa thu lưới, chúng ta liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, chuyến này ra biển xem như kết thúc mỹ mãn. Nghe được Phùng Diệp, tất cả mọi người là hoan hô một tiếng, về nhà. Dù sao cũng ra nhiều ngày như vậy, lại một mực phiêu ở trên biển, ai không muốn nhà a? Huống chi, bọn hắn đều muốn trích phần trăm đâu. Không bay bể, trích phần trăm cũng sẽ không phát hạ đến không phải. Lần này ra biển bán 3 lần hàng có bao nhiêu tiền, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, có thể cầm nhiều ít trích phần trăm trong lòng cũng nắm chắc. Hiện tại liền nhìn khoang chứa cá tôm bên trong hàng giá trị bao nhiêu tiền, cũng cuối cùng quyết định trích phần trăm mức. Ha ha, loại kia hạ thu lưới thời điểm, chúng ta nhưng phải nhanh lên nữa, tranh thủ sớm một chút trở về địa điểm xuất phát. Đúng đúng, về sớm một chút tốt, ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn xem vợ con. Nói hình như ai không muốn giống như. Trên thuyền này có một cái tính một cái, hẳn là đều nghĩ đi. Người đây coi như nói sai, A Sán liền không nghĩ, hắn còn không có lao bà đâu. Ha ha, cũng thế, chúng ta cái này một thuyền người, liền hắn về đơn đây. Phùng Diệp trong lòng tự đủ, cũng đơn không được bao lâu, đoán chừng cũng chính là năm nay sự tình. Được, kia mọi người thêm ít sức mạnh, tranh thủ sớm một chút dẹp xong cái này một lưới. Hắn cười cười, ngừng lại bọn hắn tiếp tục treo chọc xuống dưới. Đó lấy, hắn lại nói ra, chờ cập bờ về sau, đem trên thuyền hàng bán, lại cho mọi người một cái to lớn hơn bao. Còn có trích phần trăm coi là tốt về sau cũng phát cho các người, sau đó chúng ta vô cùng cao hứng về nhà. Tất cả mọi người làm mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười, nhao nhao khách khí. Không nóng nảy, không nóng nảy chờ sau khi về nhà lại cho cũng được. Chính là a, không nóng nảy, chúng ta cũng không có gấp gáp. Hơn bao cùng trích phần trăm lúc nào cho đều thành, tranh thủ thời gian thu lưới, trở về bán hàng mới là chính sự. Được rồi, đều chớ khách khí, ngày mai tại trong huyện bán xong hàng, trên đường trở về liền cho các ngươi phát. Phùng Diệp cười lại nói một câu, mới một ngựa đi đầu đi hướng sau bong tàu. Lúc này mặc dù vẫn chưa tới 4 điểm, nhưng cũng không kém bao lâu, sớm một điểm thu cũng không sao. Rào cương cơ, quyển lưới cơ, cần cầu lần nữa lần lượt anh mình, đem lưới kéo một tấc thu trở về. Cái này một lưới không có kéo đủ 3 giờ, nhưng hàng lại không ít, cũng có 6-7 ngàn cân. Bất quá, hàng phần lớn là nhiều, đáng tiền hàng lại là không lớn bằng lúc trước một lưới, dù cho trừ ra hồng sam cá tới nói. Đoán chừng cũng liền giá trị cái 1.500-100 khối tiền tả hữu. Lưới kéo vừa bị treo lên thuyền, Phùng Gia Lăng liền tăng thêm chân ga, đem tốc độ nhấc lên. Mọc lên ở phương đông hảo tựa như mũi tên, vạch phá mặt biển, theo gió bớt sóng, hướng phía huyện bến tàu phương hướng mau chóng đuổi theo. Muốn về nhà, mọi người ngay cả phân lấy tôm cá nhiệt tình đều càng đầy, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Cái này một lưới hàng phân lấy hoàn tất, thời gian cũng dần dần đi tới trạm vào tối. Mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt biển rải đầy kim sắc dư huy, đem mọc lên ở phương đông hảo bao phủ tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong. Gió biển hướng mặt thổi tới, mang theo nước biển dâm đãng cùng mát mẻ, thổi tan trên mặt mọi người mỏi mệt cùng mồ hôi. Phùng Diệp cùng A Sán sau khi ăn cơm tối xong, trước hết đi ngủ. Đêm nay nửa đêm trước từ Phùng Gia Lăng trực ban, lái thuyền trở về địa điểm xuất phát. Rạng sáng muốn lên mở bán hàng, khẳng định phải dựa vào hai người bọn họ. Hàng nhiều như vậy, có 20-30 tấn, cũng không phải nhất thời bán hội có thể bán xong, đoán chừng phải bán được hướng đông. Thân thể của bọn hắn cũng không phải làm bằng sắt, không nghỉ ngơi tốt không thể được. A Sán rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nằm xuống không bao lâu liền vang lên tiếng lẩm bẩm. Phùng Diệp cũng nhắm mắt lại, lại là ngủ không được, tràn trọc hồi lâu mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng là, cũng không ngủ rất chết, nửa mê nửa tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng nghe được kêu lên giường thanh âm, hắn liền thuận thế mở mắt. Hắn ngồi dậy, rủi rủi con mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài một mảnh đen kịt, ngoại trừ đầy trời tinh đấu cùng trên mặt biển lấp lóe đèn trên thuyền trại, cái gì cũng nhìn không thấy. Mấy giờ rồi? A Sán thanh âm từ đối diện giường trên truyền đến. Phùng Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp A Sán cũng ngồi dậy, một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Ngươi không phải cũng có đồng hồ sao? Còn hỏi ta? Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng hắn vẫn là nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, 12 giờ rưỡi. Khó trách muốn đem bọn hắn kêu lên, lúc này cũng nhanh cần nhờ bỏ đi. A, đều thời gian này điểm sao? Tại sao ta cảm giác vừa mới ngủ không bao lâu? Ai bảo ngươi ngủ giống lợn chết đồng dạng? Phùng Diệp mặc quần áo tử tế, xuống giường, tranh thủ thời gian thu thập một chút, chuẩn bị tiếp cận bờ. Nói, hắn đi ra ngoài, xuyên qua phòng điều khiển xuống đến trước bong tàu. Diệp Xâm Lượng bọn hắn đều đã đi lên, ngay tại bận rộn làm lấy cập bờ trước chuẩn bị. Đem một giỏ giỏ hàng từ khoang chứa cá tôm bên trong rời ra ngoài, chất đống phía trước bong tàu bên trên, tốt tiết kiệm đợi chút nữa dỡ hàng thời gian. Phùng Diệp cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền phối hợp đi đến thuyền mép thuyền bên trên, nhìn xem bến tàu phương hướng đi tiểu. Xa xa bến tàu đèn đuốc sáng trưng, bận rộn dị thường. Người cùng hàng lui tới, các loại thanh âm liên tiếp, tràn đầy sinh hoạt khói lửa. Thời gian này điểm, cập bờ thuyền đánh cá vẫn rất nhiều. Không chỉ là giống mọc lên ở phương đông hảo dạng này thuyền lớn, 20 mét trên dưới lưới kéo thuyền đánh cá càng nhiều, lại là quân chủ lực. Từng chiếc dừng sát ở trên bến tàu, đều tại hướng xuống dỡ hàng, thu hoạch có nhiều có ít. Mặt khác, còn có càng nhiều thuyền giống mọc lên ở phương đông hảo, chính hướng bến tàu tới gần, chuẩn bị tiếp cận bờ. Trong huyện có bán buôn thị trường, bản địa thuyền đánh cá lúc này trở về, hàng liền có thể hàn bán, không cần qua một đạo hàng cá từ tay, có thể nhiều dễ một chút. Chắc chắn tại rời xa thành thị địa phương, không có cách nào hàn bán hàng tình huống dưới, mới có thể lựa chọn dạng sáng ra biển, chạm vạng tối trở về. Tựa như hắn cùng A Sáng trước kia điều khiển Húc Nhật Hào ra biển, đều là đi sớm về trễ, vất vả cực kỳ. Phùng Diệp tiểu xong, rũ lên, nâng lên cố xoay người đi rửa mặt, sau đó cũng ra nhập vào, đem hàng hướng bong tàu bên trên chuyển. Chương 665, máy kéo đưa hàng đi hải sản thị trường giao dịch. Chương 665, máy kéo đưa hàng đi hải sản thị trường giao dịch. Chờ hắn đơn giản sau khi rửa mặt, mọc lên ở phương đông hảo cũng chậm rãi rửa vào bến tàu. Phùng Diệp chiều bến tàu nhìn lướt qua, không nhìn thấy đưa hàng máy kéo. Hàng của bọn hắn nhiều lắm, mà hải sản thị trường giao dịch khoảng cách lại xa xôi, cũng chỉ có máy kéo có thể so sánh giúp bọn hắn đem hàng chuyển vận. A Sán, ta đi tìm máy kéo. Phùng Diệp bàn giao một tiếng, miễn cho hắn đột nhiên không thấy, để bọn hắn không biết nơi nào đi tìm chính mình. Lập tức, hắn dọc theo bến tàu bước nhanh tới, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm. Liên ở hắn chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút hôm nay làm sao không thấy máy kéo lúc, liền nghe đến đột thanh âm từ viễn sử truyền đến. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến trên bến tàu. Phùng Diệp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ máy kéo chính hướng phía bên này bắn tới. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có máy kéo tới liền tốt, dù là chỉ có một cỗ. Hàng của bọn hắn nhiều như vậy, một cỗ máy kéo hiển nhiên là không đủ, nhưng dù sao cũng so dùng những phương thức khác chuyển vận thật tốt. Một chuyến rồi, luôn có thể kéo xong. Kỳ thật, dùng xe hàng đến chuyển vận là lý tưởng nhất. Bất quá, giống mọc lên ở phương đông hào dạng này thuyền lớn, tại huyện bến tàu kỳ thật cũng không nhiều gặp. Mà lại, phần lớn đều nắm giữ tại ngư nghiệp công ty trong tay, có hắn một bộ vận chuyển hệ thống, không cần lâm thời bên ngoài mời. mà tư nhân có đại thuyền đánh cá càng là ít, cập bờ thì càng hiếm thấy. Bởi vậy dưới tình huống bình thường không có hay là xe hàng tại trên bến tàu chờ lấy. Hỗ trợ chuyển vận hàng hải sản trên cơ bản đều là máy kéo, cùng xe ba gác, xe bỏ bọn người lực hoặc xúc vật kéo phương tiện chuyên chở. Phùng Diệp nhìn thấy máy kéo trước tiên, liền chạy đi lên đem nó đoạn dừng lại. Hắn liền sợ người khác đem chiếc này máy kéo đoạt đi, loại kia chiếc tiếp theo tới còn không biết muốn cái gì thời điểm. Cùng máy kéo sư phó trao đổi một phen, mới hiểu được là vì tới gần Đoan Ngọ nguyên nhân, rất nhiều thuyền lớn đều là vào hôm nay trở về. Bình thường nào có nhiều như vậy thuyền lớn trở về, cũng chính là một ít lưới kéo thuyền đánh cá, mấy đầu thuyền hàng cộng lại mới đi một chuyến. Hôm nay một chút trở về mấy chiếc thuyền lớn, hàng nhiều lắm, chúng ta những ngày kéo hàng máy kéo đều không đủ dùng. Chúng ta vừa mới chính là 5 lượng máy kéo cùng một chỗ, đem một thuyền hàng đưa đến thị trường giao dịch, chạy 2 chuyến mới kéo xong. Ta trên máy kéo hàng trước hết nhất gỡ xong, cho nên mới trước gấp trở về, cái khác mấy chiếc còn phải đợi một hồi. Ta bảo hôm nay tại sao không có thấy máy kéo, nguyên lai là chuyện như vậy. Kéo một chuyến hàng bao nhiêu tiền? Phùng Diệp kỳ thật biết giá cả, chỉ bất quá nghĩ lại xác nhận một chút. Mà lại, hắn biết là năm ngoái giá cả, năm nay có hay không tăng giá hắn lại không rõ ràng. 4 khối tiền một chuyến, không nói giá. Máy kéo sư phó rất dứt khoát cấp ra giá cả, không chút do dự, hiển nhiên, đây là hành tình giá, già trẻ không gạt. Giá tiền này kia là tương đương đắt. Bất quá, vậy cũng không có cách, tiền này khái ra vẫn là được. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đi. Giá tiền này cùng năm ngoái giống nhau như lúc, xem ra cũng không có bởi vì qua một năm liền trướng. Hắn cũng biết máy kéo kéo hàng đều có cố định giá tiền, không tiếp thụ có kẻ mặc cả. Hắn đem máy kéo đưa đến Mọc Lên ở Phương Đông Hào bên cạnh, lập tức lại trở về đến bến tàu lối vào, chặn đường cái khác máy kéo. Mọc Lên ở Phương Đông Hào bên trên hàng rất nhiều. Dù cho trừ bỏ lưu trở về phơi cá khô những cái kia không cần chuyển vận tạp ngư tôm nhỏ, cũng ý nguyên có gần 20 tấn. Đây cũng không phải là một cỗ máy kéo đi một chuyến có khả năng kéo xong đâu, hắn được nhiều gọi mấy chiếc mới được. Dù sao, máy kéo có thể chở cùng không gian có hạn. Cho dù là quá tải, cũng kéo không có bao nhiêu, nhiều lắm là cũng liền 3 tấn tả hữu. Đương nhiên, đây không phải xả đơn máy kéo hạn mức cao nhất, chỉ là bởi vì không gian có hạn. Nếu như là kéo vật liệu thép loại này mật độ đại hàng hóa, 5-6 tấn cũng có thể. Nhưng tôm cá khác biệt, trọng lượng đại cá thể tích cũng lớn, càng chiếm không gian, thể tích nhỏ trọng lượng tiểu nhân cá lại không nặng cân. Bởi vậy, kéo 3 tấn tả hữu hàng hải sản cũng đã là máy kéo cực hạn. Phùng Diệp tại bến tàu lối vào đợi không đầy một lát, liền lại có một cô máy kéo tới. Sau đó, chính là thứ 3 lượng, thứ 4 lượng. Hắn hết thể kêu 6 chiếc máy kéo, quá tải một chút hẳn là có thể kéo xong. Chờ hắn mang theo cuối cùng một cô máy kéo trở lại Mọc Lên ở Phương Đông Hào bên cạnh lúc, chiếc thứ nhất máy kéo đã tràn đầy một xe hàng. Hắn cùng A Sán phụ tử bàn giao vài câu, sau đó mang theo Diệp Xâm Lượng cùng nhau lên máy kéo, theo trước xe hướng hải sản thị trường giao dịch. Về phần còn lại 5 chiếc máy kéo, một người cùng một gỗ, vừa vặn còn thừa lại một người canh giữ ở trên thuyền. Mọc Lên ở Phương Đông Hào bên trên thế nhưng là còn có 20.000 nhiều khối tiền, nhất định phải có người trên thuyền trông coi mới được. Khi bọn hắn đến thị trường lúc, cũng còn không đến 2 giờ đồng hồ, thị trường tự nhiên cũng không có mở cửa. Bất quá, cũng không cần chờ quá lâu, cũng liền mười mấy phút liền đến 2 điểm. Lúc này thị trường hàng hóa cửa ra vào, đã thật nhiều người đang chờ. Mong mỏi cùng trông mong chờ lấy thị trường mở cửa. Trước cửa trên đất trống, khắp nơi đều là chất đống lấy đủ loại đồ hải sản. Phùng Diệp tìm một khối địa phương, cùng Diệp Xâm Lượng cùng một chỗ, đem trên máy kéo một giỏ giỏ hàng hải sản tháo xuống tới. Máy kéo sư phó chỉ phụ trách kéo hàng đưa hàng, không chịu trách nhiệm dỡ hàng. Bất quá, cái này máy kéo sư phó lại không giống. Có lẽ là lòng nhiệt tình, cũng có thể là nghĩ nhanh lên trở lại bến tàu kéo xuống một chuyến hàng. Tóm lại, mặc kệ ra ngoài loại nào mục đích, cũng cùng một chỗ hỗ trợ dỡ hàng. Phùng Diệp cũng rất cảm kích. Chờ gỡ xong hàng, liền thuận tay đem trên thân duy nhất một bao vừa mở ra, còn không có rút mấy chi mạt bổ rổ kín đáo đưa cho hắn. Máy kéo sư phó xem xét phía trên tiểu chữ tiếng Anh, lập tức vui vẻ ra mặt, liên thanh cảm tạ. Hắn mặc dù không biết, nhưng cũng biết là ngoại quốc lao khói, đắt đến vô cùng. Bọn hắn bên này gỡ xong hàng, thị trường cũng đã mở cửa có một hồi. Đại ca, ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi mượn xe kéo ra. Phùng Diệp bàn giao một tiếng, quay người liền hướng thị trường cửa vào đi đến. Hắn có hắn cửa hàng, không cần giống những người khác đồng dạng rút quầy hàng sau mới có thể mượn xe kéo. Ê. Diệp Xâm Lượng lúc này tựa như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, chỗ nào đều hiếu kỳ, đông nhìn tây nhìn, con mắt đều không đủ dùng. Hắn cho tới bây giờ chưa có tới miền thành. Trước đó, hắn đi qua nơi xa nhất, cũng chính là Đá Trắng Đảo. Đầu năm nay, phần lớn dân chúng bình thường, phạm vi hoạt động đều rất hẹp. Đặc biệt là nông thôn địa phương, cơ hồ cả một đời đều không có rời đi hắn sinh trưởng hương trấn. Phùng Diệp tiến vào thị trường, không có trước tiên đi mượn xe kéo, mà là đi số 4 cửa hàng tìm Từ Thiếu Bình cầm chìa khóa. Bọn hắn kia ba gian cửa hàng, tại năm ngoái mùa thu lúc, hai gian vị trí tốt nhất số 11 cùng số 13 cửa hàng đều cho thuê người khác. Nhưng ở năm sau, lúc đầu thuê số 11 người của cửa hàng không biết loại nguyên nhân nào, đột nhiên không còn tục thuê. Mặc dù quảng cáo cho thuê bố cáo một mực dán, nhưng lại một mực không thể thuê, cũng liền một mực nhàn rỗi đến bây giờ. Hiện tại xem ra, chưa thuê ngược lại là chuyện tốt. Nếu không, cái này một thuyền hàng nếu là bày ở số 51 cửa hàng cái nào xó xỉnh bên trong, muốn bán đi coi như khó như lên trời. So sánh dưới, còn không bằng rút một cái quầy hàng, để thị trường rút điểm đâu. Chương 666, lần nữa doanh thu hơn 1 vạn khối. Chương 666, lần nữa doanh thu hơn 1 vạn khối. Từ lão bản, đã lâu không gặp a. Phùng Diệp lên tiếng chào hỏi. Từ Thiếu Bình ngay tại đem khe kéo xe hàng hướng cửa hàng bên trong chuyển, nghe được thanh âm sau quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra rất là ngoài ý muốn.
"Ù, nguyên lai là Phùng lão bản, khách quý ít gặp a. Làm sao hôm nay cái giờ này liền đến, thường ngày không phải muốn 6, 7 giờ về sau mới có thể đưa hàng tới sao?"
Hắn thả ra trong tay sống, lau mồ hôi, tiến lên đón.
Phùng Diệp cười cười, "Không có đưa hàng tới, chuyện kia là cha ta bọn hắn phụ trách, ta trên cơ bản mặc kệ."
Từ Thiếu Bình tò mò nói, "A, vậy ngươi đây là?"
"Vừa ra biển trở về, đánh bắt đến một điểm hàng, nghĩ phóng tới trong chợ ra bán, cái này không tìm đến ngươi cầm một chút số 11 cửa hàng chìa khóa sao?"
Phùng Diệp vừa mới nói xong dưới, ngay sau đó lại nói, "Đúng rồi, kia cửa hàng không có cho mướn đi.
Bởi vì Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng bán xong hàng liền sẽ rời đi, sẽ không cả ngày ở tại thị trường duyên cớ. Bởi vậy, số 11 cửa hàng quảng cáo cho mướn sự tình liền mời Từ Thiếu Bình hỗ trợ nhìn xem một chút, chìa khóa cũng đặt ở chỗ của hắn. Cũng may mắn là như thế. Nếu không, cho dù có cửa hàng tại, vào không được cũng là không tốt. Cũng không thể đem khóa này ra đi. Có lẽ, đây cũng là biện pháp duy nhất. Đầu năm nay, muốn tìm một cái biết lái khóa sư phó, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng.
Bất quá, vậy cũng chỉ là sau cùng thủ đoạn, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới lựa chọn.
Hiện tại, tự nhiên không cần.
Không có, không có.
Nhìn người ngược lại là có một ít, chính là không có một người quyết định muốn thuê.
Từ Thiếu Bình lắc đầu, cười khổ một tiếng.
Đều nhanh quá khứ nửa năm, một mực không có thuê, hắn đều có chút không có ý tứ.
Vậy là tốt rồi, không có thuê liền tốt.
Phùng Diệp nhẹ nhàng thở ra, "Từ lão bản, làm phiền ngươi lâu như vậy, thật sự là không có ý tứ."
"Này, Phùng lão bản, lời này của ngươi nói liền khách khí, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới."
Từ Thiếu Bình vung tay lên, không thèm để ý chút nào, "Chìa khóa đúng không? Ta cái này lấy cho ngươi đi."
Hắn nói, đi đến phía sau quầy, kéo ra ngăn kéo tìm trong một giây lát.
"Ê, đây chính là..."
Phùng Diệp tiếp nhận chìa khóa, nói lời cảm tạ qua đi, tiếp tục nói ra, "Từ lão bản, cái này số 11 cửa hàng không định ra bên ngoài thuê, cũng liền không làm phiền ngươi nữa."
"Đây là vì sao?
Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý?
Cái này tiền thuê cũng không rẻ a, hơn 100 một tháng đâu."
Từ Thiếu Bình lại hiếu kỳ.
"Cũng không có gì, chính là muốn giữ lại hắn dùng."
Phùng Diệp cười cười, không có quá nhiều giải thích.
Từ Thiếu Bình cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, người ta không muốn tiếp tục đối ngoại cho thuê, hắn về bất việc nữa nha.
Lại hàn huyên vài câu, Phùng Diệp liền cầm lấy chìa khóa, rời đi bốn hào cửa hàng, tiến về số 11 cửa hàng, trước tiên đem cửa mở ra. Sau đó, mới đi hướng thị trường phương cho mượn một cái xe kéo. Một giỏ giỏ hàng hải sản bị kéo xe lôi kéo tiến vào thị trường, gỡ tại số 11 cửa hàng bên trong.
Phùng Diệp để Diệp Xâm Lượng đi cổng đợi còn lại hàng, mà chính hắn thì lưu tại cửa hàng bên trong bán hàng.
Hàng nhiều lắm, không có cái kia người bán có thể một ngụm toàn bộ ăn, đều là lục tục một nhóm bán đi.
Bởi vậy, bán tương đối chậm.
Thẳng đến đồng hồ nhanh chỉ hướng 6 giờ, thị trường đều muốn đóng cửa, mới đưa cuối cùng mấy trăm cân bán đi.
Rốt cục bán xong,
Phùng Diệp thở dài nhẹ nhõm.
Đừng nhìn chỉ là bán hàng, nhưng cũng rất mệt mỏi, chủ yếu là ứng phó những khách cũ kia có kẻ mặc cả.
Hắn cùng A Sán một mép đều nhanh mài hỏng, cuống họng cũng nói sắp bốc khói.
"Kiếm tiền, kiếm tiền."
A Sán cũng lạ như chút được gánh nặng, nhưng nhìn xem kia một đống tiền mặt, trong nháy mắt lại tinh thần, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Nhóm này hàng bên trong, đáng giá nhất cũng liền đám kia niềm vui ngoài ý muốn hồng sang cá. Đương nhiên, không phải nói đơn giá tối cao, mà là lại cùng một chủng loại bán được tiền nhiều nhất. Bọn hắn kỳ thật đánh bắt đến không ít đơn giá cao hơn cái khác chủng loại hàng hải sản, chỉ bất quá số lượng ít hơn nhiều, cộng lại cũng không có nhiều tiền. Ngược lại là cái này hồng sang cá, số lượng nhiều, giá cả cũng rất tốt, lợi nhuận là khả quan nhất. Đơn giá so dự tính còn tốt hơn một chút, bán được 2 khối một lông.
Trên thực tế, bao quát Phùng Diệp ở bên trong, trên thuyền tất cả mọi người biết giá cả, đều là hàng cá tử giá thu mua, mà không phải thị trường bán buôn giá.
Hàng cá tử thu mua hồng sam cá đều là tại 2 khối tiền tả hữu. Căn cứ thị trường hành tình, giá thu mua có khi cao, có khi thấp, cũng không cố định.
Thực phẩm tươi sống thị trường đều là dạng này, giá cả ba động rất bình thường.
Cái này một nhóm hồng sam cá cũng không phải bị một khách quen mua đi, mà là bị mấy cái khách hàng phân đi.
Tổng cộng cộng lại, tổng trọng lượng là 2568 cân, giá trị 5392 khối 8 lông.
Mà cái khác các loại hàng, giá cả cũng không tệ lắm.
Chính là giá cả cao hàng quá ít, phần lớn đều là hàng tiện nghi rẻ tiền.
Mà lại, đặc biệt tiện nghi, giá cả chỉ có 1-2 lông hàng chiếm cứ đại đa số.
Những này tiện nghi muốn chết hàng, kỳ thật phơi cá khô cũng đặc biệt phù hợp.
Nhưng số lượng nhiều lắm, lưu trở về không thực tế, chỉ có thể là bán đi.
Gần 20 tấn hàng, bao quát hồng sam cá ở bên trong, tổng cộng cũng liền chỉ bán 16362 khối 6 mao tiền.
Bất quá, so sánh bán cho hàng cá tử, vậy vẫn là muốn có lời nhiều lắm, chí ít nhiều bán 1-2 ngàn khối tiền.
Chớ đừng nói chi là ở trên biển bán cho thu tươi thuyền, đoán chừng ngay cả 8.000 khối tiền có thể hay không bán được đều là cái vấn đề.
Đếm xong tiền, để người chèo thuyền nhóm thanh lý quét dọn cửa hàng, cũng chỉnh lý dọn, hai người bọn họ thì ra ngoài mua bữa sáng.
Đến trên bờ, cũng không cần phải hàn nấu.
Thú hổ, cũng không hao phí mấy đồng tiền.
Bọn hắn chuyến này ra ngoài, thế nhưng là kiếm gần 4 bạc khối, kia một điểm tiền lại có cái gì tốt tình.
Trong chợ đèn đuốc sáng trưng, mà thị trường bên ngoài cũng đã sắc trời sáng rõ.
Chính là hôm nay không có mặt trời, nhưng lại rất oi bức, sắc trời cũng tương đối âm trầm, cảm giác có điểm giống muốn mưa dáng vẻ.
Ngày này, biến đổi quá nhanh.
Hôm qua vẫn là ngày nắng, một buổi tối quá khứ, liền biến thành dạng này.
Thao, cái này lao tặc thiên không phải là muốn mưa a.
A Sán nhìn lên bầu trời, hùng hùng hổ hổ nói.
Nếu là thật trời mưa, vậy coi như không xong, hy vọng chỉ là lao thiên ra mở cái trò đùa.
Phùng Diệp nhíu mày một cái, trong lòng có chút lo lắng. trên thuyền thế nhưng là còn có mấy vạn cân tạp ngư tôm nhỏ muốn kéo trở về phơi khô đâu. Cái này nếu là thật trời mưa, vậy coi như tôi công bận rộn. Địa phương khác hắn không rõ ràng, nhưng bọn hắn nơi này, hàng năm tiết đoan ngọ trước sau, trên cơ bản đều có mưa, hiếm khi xuất hiện không có mưa tình huống. Thơ nói, hai đồng không hiểu thuyền dòng mưa, người chỉ tiên đỉnh ngược lại bù tắm. Trong đó thuyền dòng mưa cũng gọi thuyền dòng nước. Hàng năm tiết đoan ngọ trước sau, tại Hoa Nam địa khu thường thường sẽ xuất hiện tiếp tục tính phạm vi lớn mạnh mưa. Trong thời gian này chính vào tiết đoan ngọ thuyền rồng đua thuyền thời điểm, dân gian đem trong thời gian này mạnh mưa xưng là thuyền rồng nước. Phùng Diệp cũng là quên đi cái này một gốc dạng, mà những người khác có lẽ cũng kém không nhiều, không ai nghĩ đến tiến tới cho nhắc nhở. Bằng không cái này một nhóm hàng liền không nên giữ lại, có thể bán trực tiếp bán đi, không thể bán trực tiếp rửa qua được. Thất sách, thật to thất sách. Nhưng bây giờ đều ngàn dặm xa xôi kéo đến nơi này, rời nhà bên trong còn kém Lâm Môn một cước, chỉ có hơn một giờ hành trình, mà lại còn có rất nhiều tạp ngư cùng tôm nhỏ đều phân lấy ra. Bởi vậy, rửa qua là không thể nào rửa qua, dù là biết rõ có khả năng sau đó mưa, cũng không bỏ được. Những này phơi khô về sau, đều là tiền a. Chỉ hy vọng năm nay tương đối đặc thù, đoan ngọ không muốn trời mưa mới tốt, hoặc là lại vãn tầm vài ngày lại xuống. Phùng Diệp đứng tại thị trường cổng, nhìn xem bầu trời âm trầm, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chương 667, đụng phải đưa hàng tới. Chương 667, đụng phải đưa hàng tới. Bọn hắn tại một cái trong quán mặt mua 40 cái bánh bao, vừa mới chuẩn bị trở lại trong chợ đi. Đột nhiên vừa quay đầu lại vừa vặn trông thấy Phùng Gia Thanh cùng Phùng Huyên đẩy nghiêm xe hàng đi tới. Phùng Diệp sửng sốt một chút, lập tức nói: "Cha, đại ca, các ngươi sớm như vậy liền đến rồi." Hắn dự đoán qua có khả năng sẽ đụng phải cha nàng, lại không ngờ tới đại ca cũng đi theo đến một lần đưa hàng. Phùng Gia Thanh cũng đồng dạng sửng sốt một chút, rất là ngoài ý muốn nói: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phùng Huyên cũng có một nháy mắt ngây người, lập tức kịp phản ứng, như có điều suy nghĩ nói: "Các ngươi đây là tại huyện thành cập bờ bán hàng?" "Ừm, một điểm trước đó dựa vào là bờ." Phùng Diệp nhẹ gật đầu: "Chúng ta nghĩ đến cùng bán cho hàng cá tử, còn không bằng kéo đến trong chợ ra bán, còn có thể nhiều bán một điểm tiền. Như thế, dù sao chúng ta có cửa hàng, không cần bị thị trường rút điểm, lại có thể tiết kiệm một bút." Phùng Huyên phụ họa nói một câu, lập tức hỏi: "Đúng rồi, thuyền đâu? Là dừng ở trên bến tàu sao?" "Đương nhiên." Phùng Diệp tiếp lấy hỏi ngược lại: "Các ngươi không thấy được sao? Không nghĩ tới các ngươi sẽ ở trong huyện cập bờ, liền không có chú ý." Phùng Huyên lắc đầu, lại hỏi: "Các ngươi trở về thời điểm mang theo nhiều ít hàng, lại bán bao nhiêu tiền?" "Hàng thật nhiều, có gần 20 tấn, chính là không có nhiều đáng tiền hàng, chỉ bán một hơn 6.000 khối." Hai cha con cái nghe xong cái số này, miệng đại trương thành nó hình, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh về chỉ bán một hơn 6.000 khối. "Cái này còn ít ta?" Phùng Gia Thanh dẫn đầu lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. "Đúng đấy, kia theo ý ngươi, bán bao nhiêu tiền mới tính nhiều?" Phùng Huyên cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, bội thu hào lần thứ nhất ra biển, tổng cộng cũng chỉ có thế tiền. Hơn nữa, còn là bao quát tất cả bản ở bên trong. Trừ ra bản, lãi dòng nhuận cũng liền hơn một vạn một điểm. Mà bây giờ, mọc lên ở phương Đông Hào một lần bán hàng, liền bán nhiều như vậy. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Cứ như vậy đến xem, kia mọc lên ở phương Đông Hào chuyến này ra biển thu hoạch, chẳng phải là muốn vượt xa cái số này. Đây chính là gần 20 tấn hàng, bán một hơn 6.000 khối tính nhiều không? Bình quân tính được, mới bất quá 4 mao tiền một cân. Nghe Phùng Diệp tiểu nói này, hai cha con đột nhiên cảm thấy còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Dù sao, đây chính là 20 tấn hàng, 40.000 cân, mới bán một hơn 6.000 khối, xác thực cũng không nhiều lắm. Nếu là đều đổi thành đáng tiền hàng hải sản thì tốt biết bao, có thể bán được tiền sẽ phải vượt lên gấp bội. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, bọn hắn cũng biết kia không thực tế. Sinh vật trong biển cũng không phải bọn hắn nghĩ đánh bắt hay là, liền có thể đánh bắt đến hay là. Vẫn là các ngươi lợi hại, chúng ta cũng liền so với các ngươi trễ ra ngoài một ngày, cộng lại thu hoạch mới hơn một vạn một điểm. Phùng Huyên lắc đầu, rất là cảm khái. Chúng ta cũng là may mắn đụng đại vận, lấy không hơn 2.500 cân tất ngư cá, bằng không cũng chỉ có thể bán cái một vạn khối ra mặt. Một bên A Sán đúng lúc đó xen vào một câu miệng: "A, chuyện gì xảy ra?" "Hắc hắc, chúng ta chuyến này ra ngoài, tiền không ít dãy, cũng lớn rất nhiều kiến thức. Cái này tất ngư cá." Nghe A Sán tại kia líu lo không ngừng nói, Phùng Gia Thanh chen miệng nói: "Đừng chỉ cố lấy lại, tới hỗ trợ a." "Ê, tới." Bốn người cùng một chỗ đẩy hàng hướng trong chợ mà đi, vừa đi bên cạnh phân biệt nói mọc lên ở phương Đông Hào cùng bội thu hào ra biển chứng kiến hết thảy, còn có riêng phần mình thu hoạch. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Huyên nghe A Sán giảng thuật, biểu lộ thật sự là đặc sắc cực kỳ. Khi thì chân kinh, khi thì thổn thức, khi thì cảm thán. Đặc biệt là nghe được tất hương cá vốn là hổ kình săn bắn đồ ăn, bị cá voi lưng gù cho làm dối, mới bị bọn hắn nhặt được cái tiện nghi lúc, càng làm cho hai người bọn họ trợn mắt hốt mồm. "Vận khí này cũng quá tốt đi." Phùng Huyên tự lẩm bẩm. Phùng Gia Thanh cũng là thổn thức không thôi, ai nói không phải đâu. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Còn không phải sao, chính chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A Sán cười cười, tiếp lấy nói tiếp được hổ kình cùng cá voi lưng gù đại chiến quá trình. Chờ hắn nói xong, Phùng Huyên mới nói tiếp đi được bội thu hào kinh lịch. Chỉ là, so sánh mọc lên ở phương Đông Hào phong phú lại đặc sắc hành trình, bội thu hào chuyến này ra biển liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Lúc này, Phùng Diệp thế mới biết, mọc lên ở phương Đông Hào ngày đó vừa ra ngoài không bao lâu, bội thu hào liền trở lại. Ở giữa chỉ thua kém 2 giờ không đến, lại là hoàn mỹ bỏ qua, không có đụng tới. Mà lại, bội thu hào hôm qua liền trở về địa điểm xuất phát, trở lại trong thôn thời điểm mặt trời còn chưa xuống núi. Chúng ta không có ra ngoài quá xa, thu hoạch không phải rất tốt, mà lại tới gần giữa trưa, mọi người cũng nhớ nhà sốt ruột, liền dứt khoát về nhà. Phùng Huyên kể xong bội thu hảo cùng trên biển kinh lịch, cuối cùng giải thích một câu. Thì ra là thế. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cũng có thể lý giải. Ra biển đánh cá vốn là kiện vất vả sự tình. Nếu có tốt thu hoạch, mọi người còn có thể có nhiệt tình. Nhưng nếu là thu hoạch chẳng ra sao cả, cảm xúc sẽ chỉ càng ngày càng thấp được, không có gì tâm tư làm việc, nghĩ đến về sớm một chút. Thú hổ, lại là tới gần đoan ngọ cái này ngày lễ truyền thống. Chờ đem đưa tới cá khô gỡ tiến vào cửa hàng bên trong, Phùng Diệp bọn hắn cũng liền chuẩn bị rời đi. Cá khô không cần hắn quan tâm, tự có cha nàng tiêu thụ. Lại nói, bọn hắn từ rạng sáng bận rộn đến bây giờ, mặc dù không thế nào mệt mỏi, nhưng lại vây được không được, đến về trên thuyền ngủ bù. Mà lúc này, Phùng Huyên lại là muốn nói lại thôi, miệng ngập ngừng đến mấy lần. Bất quá, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Phùng Gia Thanh nhìn ra hắn tâm tư, biết hắn là muốn cùng đi xem một cái mọc lên ở phương Đông Hảo. Thế là nói ra, "A Huyên, ngươi đi theo đám bọn hắn trở về đi, nơi này có ta một người là được rồi." Phùng Huyên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, không chút do dự mà nói, "Cha, vậy ta đi về trước. Hôm nay rằng không có đơn đặt hàng, không cần đưa hàng quá khứ. Cửa hàng bên trong bán điểm ấy hàng, có cha nàng một người là đủ rồi, hắn lưu không lưu lại đến cũng không đáng kể." Phùng Diệp cũng cùng Phùng Gia Thanh lên tiếng chào, lập tức cùng những người khác cùng một chỗ đem không sọt lắp đặt xe ba gác. Sau đó, mọi người cùng nhau đẩy xe ba gác rời đi hải sản thị trường, hướng bến tàu mà đi. Thật sự chính là may mắn mà có đụng tới Phùng Gia Thanh cùng Phùng Huyên đưa hàng tới, mới có xe ba gác cái này phương tiện chuyên chở. Nếu không, nhiều như vậy sọt, dựa vào bọn họ mấy cái nhưng không cách nào đưa về đến trên thuyền, lại chỉ có thể tốn tiền. Diệp Sâm Lượng mấy người bọn hắn người chèo thuyền vừa về tới trên thuyền, liền chui tiến ngủ khoang thuyền, ngã đầu liền ngủ. Không đầy một lát, tiếng lẩm bẩm liền dậy. Liên tiếp, một cái so một cái vang. Chương 668, về nhà, trên đường chương 668, về nhà, trên đường Phùng Diệp không có lập tức liền đi ngủ, mà là cùng A Sáng cùng một chỗ, mang theo Phùng Huyên tại mọc lên ở phương Đông Hảo bên trên quay vòng lên. Kỳ thật cũng không có cái gì để mắt, thuyền đánh cá thiết kế trên cơ bản không sai biệt lắm, cũng chỉ là bố cục hơi có khác biệt. Bất quá, Phùng Huyên lại là nhìn tràn đầy phấn khởi, nhìn đông ngó tây, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Từ dưới đáy bong tàu bắt đầu, sau đó là từng cái khoang, một mực tham quan đến phòng điều khiển, mới xem như kết thúc. Sau đó, liền cùng một chỗ tiến vào khoang, tính toán chuyến này ra biển thu nhập, mới tốt cho người chèo thuyền nhóm phát trích phần trăm. Phùng Diệp cùng A Sán mặc dù biết cái đại khái phải tính mắt, nhưng cụ thể số lượng cũng không rõ ràng, chỉ có thể là đem tờ đơn lấy ra, tính toán một lần. Lần thứ nhất cập bờ đạt thành, hàng bán cho hàng cá tử, tổng cộng là 15.485 khối. Lần thứ hai cùng lần thứ ba đều là bán cho thu tươi thuyền. Bởi vì lần thứ hai bán hàng đồng thời, về tiếp tế nước ngọt cùng dầu đi hezen khối băng nguyên nhân, thực tế tới tay chỉ có 2.974 khối 6 lông. Lần thứ ba là thuần bán hàng, không có tiếp tế, tiền càng nhiều hơn một chút, có 5.863 khối nhiều. Tăng thêm hôm nay bán hàng 16.362 khối 6 mao tiền, toàn bộ chung vào một chỗ, tổng cộng chính là 40.685 khối 2 lông. Đương nhiên, đây không phải lãi dòng nhuận, còn có cái khác bạn ở bên trong. Bọn hắn ra hải chi trước, riêng là tiếp tế chỗ tiêu tiền, cũng không dưới tại 4.000 khối. Lại thêm người chèo thuyền trích phần trăm cùng tiền công, thực tế lợi nhuận cũng liền 35.000 khối tả hữu. Mặc dù như thế, đương Phùng Huyên nhìn xem tính toán ra tới số lượng, cũng sợ ngây người. Hắn biết Phùng Diệp vận khí phi thường tốt, mà lại giống như có cái gì bí mật, nhưng cũng không nghĩ ra một lần ra biển liền có thể dễ nhiều tiền như vậy. Bội thu hào ra biển 3-4 lội, cũng không nhất định có thể kiếm đến nhiều như thế lợi nhuận, không sai biệt lắm đến gần 2 tháng mới được. Hắn chép miệng tắt lưỡi, nói, cái này dễ cũng quá là nhiều a. Phùng Diệp cười cười, lần này có thể kiếm nhiều như vậy, cũng là vận khí tốt, lần tiếp theo ra ngoài, liền chưa hẳn. Phùng Huyên nhẹ gật đầu, rất tán thành. Ra biển đánh cá, vốn là kiện nhìn trời ăn cơm công việc. Vận khí tốt thời điểm, một lưới xuống dưới chính là hàng ngàn hàng vạn cân hàng hải sản, hơn nữa còn đều là đáng tiền hàng. Nhưng nếu là vận khí không tốt, liên tiếp mấy ngày cũng đừng nghĩ mò được vật gì tốt. Diệp ca, cho người chèo thuyền trích phần trăm tính thế nào? Muốn trừ ra bản sao? A Sán nhìn xem Phùng Diệp, mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn trừ ra bản. Phùng Diệp gật đầu một cái, lại nói tiếp, bất quá cũng không cần quá hà khắc, cho bọn hắn nhiều tính một chút cũng không sao. Dù sao tất cả mọi người đều vất vả lâu như vậy, mà lại chúng ta về sau còn muốn trông cậy vào bọn hắn tiếp tục ra biển đâu, phải hảo hảo lung lạc lòng người mới là. Trích phần trăm nha, liền cho bọn hắn phát 185 khối đi. Mặt khác, lại cho bọn hắn mỗi người bao một cái 20 khối hồng bao. Ta nói qua muốn cho bọn hắn phát hồng bao, vậy liền nhất định phải phát, không thể nuốt lời. 20 khối tiền không ít, không sai biệt lắm tương đương với 4 ngày tiền công. Mới chuyến thứ nhất ra biển, cũng không có làm mấy ngày liền muốn hồng bao lĩnh, cũng coi như rất tốt. Được, cứ làm như thế. A Sán cùng Phùng Huyên đối với này cũng không có ý kiến, đều biểu thị đồng ý lập tức. Phùng Diệp lấy ra vừa rồi trở về bến tàu trên đường mua giấy đỏ, cắt may, chuẩn bị dùng để bao hồng bao. Hắn động tác rất nhanh, không lâu sau, mấy chương phương phương chính chính giấy đỏ liền cắt tốt. Sau đó tại mỗi tấm bên trong đều bao hết 20 khối tiền, gấp thành hình chữ nhật sau nhét vào trong túi quần. Hiện tại Diệp Sâm Lượng bọn hắn đều đang ngủ chờ đến thuyền nhanh cập bờ thời điểm, đem bọn hắn kêu lên sau lại cho bọn hắn, đến lúc đó trích phần trăm cũng cùng nhau cho bọn hắn. Nghĩ như vậy, cảm giác không có chuyện gì bỏ sót, hắn liền thuận thế nằm lịch xuống giường, cũng nói ra, "Ca, ngươi mở một chút thuyền, ta cùng A Sán nghỉ một lát." "Được." Phùng Huyên lên tiếng, đi ra ngủ khoang thuyền, đến trước mặt phòng điều khiển. Hắn tại mở qua bội thu hảo, có mở thuyền lớn kinh nghiệm, mọc lên ở phương Đông Hảo tự nhiên không đáng kể, thao tác cũng là thuận buồm xuôi gió. Phùng Diệp cũng là yên tâm cực kỳ, tuyệt không lo lắng, yên tâm thoải mái nhắm mắt lại. Chỉ là, rõ ràng cảm giác rất khốn, lại không biết vì sao, làm sao cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Chuyển triền nghiêng trở lại thật lâu, đối diện giường trên A Sán đều đã tiếng ngáy như sấm, hắn nhưng vẫn là không thể ngủ. Mẹ nó. Hắn mắng một câu, dứt khoát đứng lên, chuẩn bị đi tới mặt tuổi một chút gió biển. Phùng Huyên nghe được sau tiếng bước chân, quay đầu nhìn văn qua, tại sao lại đi lên? Ngủ không được. Phùng Diệp lắc đầu, ta đi tới mặt đi dạo. Nói, hắn đi ra phòng điều khiển, dọc theo bậc thang đi xuống dưới đi, đi tới bong tàu bên trên. Gió biển thổi phất lấy khuôn mặt của hắn, mang đến từng tia ý lạnh, để hắn thanh tỉnh không ít. Hắn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt xuyên qua tầng tầng gợn sóng, nhìn về phía phương xa. Biển chơi một màu, bao la vô ngần, làm cho lòng người ngực rộng mở trong sáng. Chỉ là, phần này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu, Phùng Diệp suy nghĩ lại về tới hiện thực. Nghĩ đến chuyến này ra biển kinh lịch, còn có vừa rồi tính toán ra tới thu nhập, hắn không khỏi hơi xúc động. Vẫn là thuyền lớn lưới hàng nhiều, kiếm tiền cũng nhanh. Hắn đột nhiên mặt lộ ý cười, một người cười ngây ngô. Quả nhiên, người có tiền, đến tiền càng nhanh, sẽ càng ngày càng có tiền. Người bình thường chỉ có thể tân tân khổ khổ một chút xíu tích lũy tiền, mà kẻ có tiền kiếm tiền liền đơn giản nhiều. Kiếm được tiền lại đầu nhập đi vào, liền cùng quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Xem ra sau khi trở về, có cần phải cùng A Sán cùng đại ca thương lượng một chút, về sau tiền kiếm trước không đội mà phân, tích lũy mua thuyền mới đúng. Chỉ có thuyền nhiều, mới có thể kiếm tiền nhiều hơn. Trong lòng của hắn Mỹ tư tư nghĩ tới đây, liền nghĩ tới khoang chứa cá tôm bên trong tạp ngư tôm nhỏ. Ừm, thu tây thuyền cũng nhất định phải có một chiếc, những cái kia tạp ngư tôm nhỏ mới có thể lợi dụng, không đến mức rót vào trong biển lãng phí hết. Từ hôm qua bán xong hàng cho thu tươi thuyền về sau, bọn hắn lưới kéo đi lên tạp ngư tôm nhỏ liền không có lại ném rơi, thu sạch tập đi lên. Đến hôm qua cuối cùng một lưới mới thôi, số lượng kia là khá nhiều, cộng lại đến có gần 2 vạn cân. Nhiều như vậy tạp ngư tôm nhỏ, chỉ phân lấy một phần nhỏ, cái khác đại bộ phận đều không có thời gian phân lấy. Mà lại, lúc ấy cũng không có nhiều như vậy sọt đến giả, đều dùng để chở có thể bán lấy tiền hàng. Cho nên, lúc này về toàn bộ chất đống tại khoang chứa cá tôm nơi hẻo lánh bên trong, dùng khối băng để lấy. Có thể tưởng tượng chờ cập bờ về sau, các phường bên trong có bận rộn. Chỉ dựa vào chính bọn hắn người là không thể nào kịp thời xử lý tốt, thế tất yếu lâm thời mời người. Mà lại, mời người còn không thể ít. Hiện tại thế nhưng là ngày nóng, những hàng này cứ việc có khối băng để lấy, nhưng cũng lưu không được quá lâu, nhất định phải vào ngày mai trước hừng đông sáng xử lý tốt. Duy nhất có thể lo chính là, cái này Lao Thiên gia có thể hay không nể tình. Hắn đang nghĩ ngợi, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Tựa như là Lao Thiên gia nghe được hắn tiếng lòng, đối với hắn đáp lại, nhưng lại mang theo vài phần trêu tức. Phùng Diệp sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đáng chết, đồ chó hoang Lão Thiên thật đúng là muốn mưa. Hắn mắng một câu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ gặp vốn là âm u bầu trời, mây đen cấp tốc tụ tập, tầng mây buông xuống, phảng phất có thể đụng tay đến. Sắc trời cấp tốc cảm đạm xuống, phong cũng bắt đầu lớn lên, mang theo vài phần gấp rút cùng mãnh liệt, thổi đến y phục của hắn bay phất phới. Sóng biển cũng theo đó sôi trào, không ngừng mà vớt thân thuyền, phát ra trận trận oanh minh, tóe lên mảng lớn bọt nước. Tại tiếng sấm ầm ầm bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Không hề nghi ngờ, một trận mưa lớn sắp mưa như chút nước mà xuống. Có mẹ nó. Chương 669, tạp ngư tôm nhỏ đều đổ về trong biển cho cá ăn. Chương 669, tạp ngư tôm nhỏ đều đổ về trong biển cho cá ăn. Phùng Diệp mau chóng rời đi đầu thuyền, quay người hướng thuyền lâu phương hướng chạy tới. Hắn vừa đi vào phòng điều khiển, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đã rơi xuống, đánh vào bong tàu bên trên, phát ra dày đặc tiếng vang. Phùng Diệp đứng tại phòng điều khiển cổng, nhìn xem mưa bên ngoài thế, cau mày. Trận mưa này tới quá không phải thời điểm, vãng cái 1-2 ngày hạ tốt bao nhiêu a thảo, khoang chứa cá tôm bên trong tạp ngư tôm nhỏ lần này là bạch lưu trở về, sớm biết sau đó mưa, dứt khoát ném về trong biển được. Hắn ảo não vô đuổi, một mặt phiền muộn. Phùng Huyên an ủi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, cái này mưa nói không chừng hạ không được bao lâu liền ngừng đâu. Ai, chỉ hy vọng như thế đi. Phùng Diệp thở dài. Chỉ là, nhìn xem bên ngoài càng lúc càng lớn mưa rơi, còn có nương theo lấy hạt mưa rơi xuống trận trận lôi mình. Trong lòng của hắn, kia là một điểm ngọn nguồn đều không có. Gần 2 vạn cân tôm cá, nếu là phơi thành cán, giá trị chí ít cũng có 2-3 ngàn khối tiền. Nếu là cứ như vậy phế đi, vậy coi như thật là đáng tiếc. Từ ngoại hải ngàn dặm xa xôi kéo trở về, trên đường đi không biết tiêu hao thêm phí hết nhiều ít dầu diesel, không nghĩ tới cũng rất có khả năng hủy ở trận này mưa to bên trên. Nước mưa như chú, không ngừng mà đập trên bong thuyền, phát ra hào hào tiếng vang. Sóng biển cũng càng thêm sôi trào mãnh liệt, sóng biển thỉnh thoảng lại vớt thân thuyền, để cả con thuyền đều đi theo lay động. Cũng may lấy mọc lên ở phương đông hào thể lượng, không sợ dạng này sóng gió, đi thuyền cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Trận mưa này tới rất nhanh, nhưng đi lại không vui. Thẳng đến bọn hắn chạy được hơn 1 giờ, trong phạm vi tầm mắt đều đã thấy được đá trắng đảo, 1-2 chục phút liền có thể cập bờ, mưa đều còn tại tí tách dưới đất. Chỉ bất quá không có ngay từ đầu lớn như vậy, nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nhìn sắc trời này, vẫn như cũ âm trầm đến cực liệt, mây đen dày đặc, lúc nào cũng có thể lại xuống một trận mưa rào tầm tã. Xem ra, tôm cá là thật phế đi. Phùng Diệp lắc đầu, không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, ném về trong biển thôi, cũng không thể về kéo trở về a. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Ta đi gọi bọn hắn làm việc, đem những cái kia tôm cá đều rửa qua. Phùng Diệp nói, liền đi đến phía sau ngủ khoang thuyền, đem đang ngủ say, liên tiếp ngáy khò khò tất cả mọi người đánh thức. Đám người xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lập tức từ trên giường ngồi dậy, mặc quần áo tử tế khố đi ra ngủ khoang thuyền. Diệp ca, là nhanh cần nhờ bờ sao? A Sán hỏi, thanh âm của hắn về mang theo vài phần khàn khàn cùng buồn ngủ. đúng là nhanh cập bờ, nhưng ở này trước đó phải đem tôm cá rửa qua. Phùng Diệp thở dài, bất đắc dĩ nói:
"A,
tại sao phải rửa qua?" A Sán kinh hãi, không hiểu hỏi. Những người khác cũng đồng dạng lộ ra nghi ngờ thần sắc, không rõ vì sao muốn làm như thế. Phùng Diệp chỉ bên ngoài: "Các ngươi nhìn xem bên ngoài liền biết." Đám người lúc này mới chú ý tới bên ngoài chính tí tách dưới đất mưa nhỏ. "Cái này..." A Sán há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. "A, trời mưa, chuyện khi nào?" Diệp Sâm Lượng gãi đầu một cái, một mặt ngạc nhiên. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đột nhiên trời mưa. Đều hạ hơn một canh giờ. Phùng Diệp lập tức phất phất tay: "Được rồi, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh đi khoang chứa cá tôm, đem tôm cá đều rửa qua đi." Đám người mặc dù cảm thấy rửa qua quá đáng tiếc, nhưng cũng biết là chuyện không có cách nào khác. Những này tạp ngư tôm nhỏ kéo trở về, cũng không biết xử lý như thế nào. Số lượng quá nhiều, tặng người cũng không biết khái đưa cho ai. Cũng để bọn chúng tại trên bờ hư thối, đến lúc đó làm cho sú khí hơn thiên, còn không bằng ném về trong biển cho cá ăn. Mẹ nhà hắn, cái này lao thiên gia cũng quá không nể mặt mũi đi. Lao tạc tiên. Diệp Sâm Lượng hùng hùng hổ hổ đi theo rời đi phòng điều khiển, hướng xuống mặt đi. Đi vào khoang chứa cá tôm, mở ra cửa khoang, một cỗ mùi cá tanh xông vào mũi. Khoang chứa cá tôm bên trong, gần 2 vạn cân tạp ngư tôm nhỏ chồng chất vào, dùng khối băng để lấy. Nhưng bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, khối băng đã sớm hòa tan hơn phân nửa, chỉ còn lại dưới đáy thật mỏng một tầng. Mẹ nhà hắn, cái này mưa thật là đáng chết. Phùng Diệp lại mắng một câu, lập tức chào hỏi đám người bắt đầu ra bên ngoài ngược lại tôm cá. Đám người cũng đều là hùng hùng hổ hổ, miệng bên trong không có một câu lời hữu ích vừa lại bên cạnh cán. Những này tôm cá đều là bọn hắn tân tân khổ khổ từ bên ngoài héo lại trở về, có một bộ phận về phân lấy tốt. Nhưng bây giờ, tất cả đều toi công bận rộn. Đem tôm cá toàn bộ rửa qua về sau, Phùng Diệp để đám người đem khoang chứa cá tôm quét sạch sẽ. Đợi đây hết thảy đều làm tốt về sau, mọc lên ở phương Đông Hảo cũng sắp cập bờ. Thế là, hắn đem gói ký hồng bao đem ra, một người phát một cái. Tiền không nhiều, đừng ghét bỏ a. Mọi người làm sao có thể ghét bỏ? Đừng quản nhiều tiền tiền thiếu, đây cũng là lão bản tấm lòng thành a huống hồ, lúc đầu ra biển liền có tiền công, còn có trích phần trăm, bây giờ còn có hồng bao cầm, cái này đãi ngộ đã coi như là phi thường không tệ. Tất cả mọi người cao hứng không ngậm miệng được, nhao nhao biểu thị cảm tạ. Cũng không ai mở ra xem một chút, liền đem hồng bao nhét vào trong túi. Phùng Diệp cười cười, không cần khách khí, tất cả mọi người đều vất vả, đây là các ngươi nên được. Chờ sau này kiếm tiền nhiều hơn, ta lại cho mọi người phát càng lớn hơn bao. Ha ha, vẫn là A Diệp ngươi phúc hậu. Hay là vất vả hay không, chúng ta làm lúc đầu cũng đều là chúng ta khái kiếm sống. Kiếm tiền nào có không khổ cực. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hỉ khí, ngươi một lời ta một câu nói. Sau đó, Phùng Diệp lại nói cho bọn họ một chút chuyến này đi ra tổng lợi nhuận, cũng đem 185 khối trích phần trăm phát cho bọn hắn. Bán bao nhiêu tiền, tiếp tế nhiều ít vật tư, Diệp Sâm Lượng bọn hắn đều trong lòng hiểu rõ, cũng đều biết hắn đại khái có thể cầm nhiều ít trích phần trăm. Bọn hắn duy nhất không rõ ràng chính là ra hải chi trước mua sắm vật tư chỗ tiêu tiền. Đương Phùng Diệp nói cho bọn hắn cụ thể số lượng lúc, cũng đều giúp cho tán thành. Ra biển một chuyến, liền có thể cầm tới 185 khối trích phần trăm, ngoài ra còn có cái hồng bao, mọi người cầm là tương đương hài lòng, mừng rỡ mau tìm không đến bắc. Mọi người hiện tại đi đem hành lý thu thập một chút, lúc này sắp liền muốn đến nhà. Đầu Đông thôn bến tàu đã gần ngay trước mắt, lại có mấy phút, liền có thể ngừng thuyền. Phùng Diệp cũng trở về đến ngủ khoang thuyền, xuất ra mang ra tay mải, đem trong dương tiền toàn diện đặt đi vào. Lần này ra biển chỗ tiền kiếm đều ở chỗ này. Xác nhận trong dương không có tiền bỏ sót, hắn mới đưa tay mải khóa kéo kéo lên, vắt tại trên vai. Sau đó, hắn bắt đầu thu thập mình đồ vật. Chủ yếu là thay giặt quần áo, về phần chăn mền cũng không cần phải mang về, đặt ở trên thuyền liền tốt. Lại không ra ngoài bao nhiêu ngày, cũng không thế nào bẩn, không cần mang về thanh tẩy. Chương 670, trở lại trong thôn chương 670, trở lại trong thôn lúc này về rất sớm, vẫn chưa tới 9 giờ. Bất quá, trên bến tàu lại là đã ngừng rất nhiều thuyền, nhất là thuyền gỗ nhỏ chiếm đa số. Trên mặt biển hoặc viễn hoặc gần, về trôi không ít lưới kéo thuyền đánh cá, đều tại hướng bến tàu phương hướng ngang nhiên xông qua. Hiển nhiên, đều là bởi vì cái trận mưa này, nhường ra biển thuyền không thể không sớm trở về. Bất quá, ở trong đó cũng không nhìn thấy Húc Nhật Hảo. Con mực kỳ nước lên cũng đã đi qua, rất có thể là cho mướn. Phùng Diệp nhất thời không nghĩ cái này gốc dạng, ngược lại là quên đi hỏi một chút. Mọc lên ở phương Đông Hảo chậm rãi xuống dưới, cũng không tiếp tục hướng bến tàu mở, mà là đứng tại khu nước sâu, sát bên bội thu hảo thả neo. Cứ việc mọc lên ở phương Đông Hảo so bội thu hảo nhỏ hơn một điểm, nhưng nước ăn cũng tương đối sâu. Trừ phi là chính vào phòng lớn chiều, nếu không, bến tàu thủy vị không đủ để chèo chống cập bờ. Chỉ có thể là giống bội thu hảo, ở trong biển ương thả neo bỏ neo. Người cùng hàng đều phải dựa vào cái khác thuyền tiếp nhận. Lúc này, mưa vẫn tại rơi xuống, bầu trời cũng vẫn như cũ âm trầm, mây đen buông xuống, mưa to tùy thời có khả năng rơi xuống. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, ánh mắt xuyên qua màn mưa, hướng phía bến tàu bên cạnh bãi biển nhìn lại. Nơi đó, có hắn quen thuộc phong ốc, có hắn mong nhớ ngày đêm người nhà. Hắn rất muốn hiện tại liền trở về, ôm ôm hài tử, hôn hôn lão bà. Làm sao, lúc này còn tại trong biển ương, còn phải chờ một hồi. Mọc lên ở phương Đông Hào bên trên nhưng không có thuyền cứu nạn loại này phối trí, phải đợi thuyền tới đón bác mới được. Chỉ là, cái này sóng biển có chút lớn. Trên cơ bản không có thuyền gỗ nhỏ dám ra đây dãy số tiền này. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái kia cập bờ thuyền đánh cá bên trong, có người quen thuyền người. Phùng Diệp đem ánh mắt từ bến tàu phương hướng thu hồi, nhìn bốn phía. Cái này xem xét, thật đúng là liền để hắn nhìn thấy một đầu quen thuộc thuyền, lại là bọn hắn Húc Nhật Hảo. Mà lại, Húc Nhật Hào bên trên người tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, ngay tại hướng mọc lên ở phương Đông Hào dựa đi tới. Chỉ là, không biết lúc này lái thuyền người là ai. Hắn có lòng muốn hỏi một chút, nhưng duy nhất có khả năng biết tình huống Phùng Huyên còn tại trong phòng điều khiển không biết làm gì. Không có cách, hắn chỉ có thể nhẫn lại tính tình chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Húc Nhật Hào liền nhích lại gần. Phùng Diệp tập trung nhìn vào, phòng điều khiển đứng ở cửa một người, rõ ràng là Tiêu Vận Hổ, mà bên trong lái thuyền thì là phụ thân, hắn Nhị Cứu. Hắn mừng rỡ phất phất tay, hô, Nhị Cứu, biểu ca. Tiêu Vận Hổ cười nói, ta xa xa đã nhìn thấy đằng trước có một chiếc thuyền lớn, còn nói là ai thuyền đâu, nguyên lai là các ngươi trở về à. Biểu ca, thuyền này là các ngươi thuê đi. Ừ, ta lúc đầu nghĩ trực tiếp mua lại, kết quả cha ngươi không đồng ý, nói là chỉ có thể thuê. Thuyền này giữ lại sang năm có tác dụng lớn, bán cảm giác quá thua lỗ. Ha ha, ta biết, giữ lại bắt tiểu hoàng ngư nha. Nói chuyện phiếm vài câu, Phùng Diệp lập tức nói, Nhị Cứu, biểu ca, các ngươi đến rất đúng lúc, ta đang lo làm sao lên bờ đâu, các ngươi lại tới, đến làm phiền các ngươi đưa một chút chúng ta. Tiêu Vận Hồ lập tức vô ngực nói, cái này có cái gì phiền phức, tiện tay mà thôi mà thôi. Húc Nhật Hào chậm rãi tại mọc lên ở phương Đông Hào bên cạnh ngừng lại. Lập tức, Phùng Diệp chiều thuyền lâu hô một tiếng, liền dẫn đầu nhảy tới Húc Nhật Hào bên trên. Mọi người cũng đem hành lý của mình vác tại trên vai, nhao nhao từ mọc lên ở phương Đông Hào bên trên hướng Húc Nhật Hào bên trên chuyển di. Đợi tất cả mọi người hạ thuyền, Húc Nhật Hào lúc này mới chậm rãi một lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng phía bến tàu phương hướng chạy tới. Tiêu Vận Hồ nhìn qua dần dần đi xa mọc lên ở phương Đông Hào, trong lòng không khỏi cảm khái. Từng có lúc, vẫn là chơi bời lêu lổng biểu đệ, tại một năm này thời gian bên trong liền làm giàu, thuyền là đổi một chiếc lại một chiếc. Từ ban sơ thuyền gỗ nhỏ, đến Húc Nhật Hào, lại đến bây giờ mọc lên ở phương Đông Hào cái này 30 mét thuyền lớn. Thật đúng là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn a hắn thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi, "A Diệp, lần này ra ngoài, thu hoạch như thế nào?" "Lấy vận khí của ngươi, khẳng định rất tốt." "Vẫn được, không có phí công đi một chuyến." Phùng Diệp cười qua loa đạo, cũng không nhiều lời. Tiêu Vận Hồ cười cười, cũng không có hỏi tới, ngược lại hỏi có cái gì đặc biệt kiến thức. Vừa nhắc tới cái này, A Sán hào hứng liền đến, cướp lời nói, có, chúng ta ngày đầu tiên ra ngoài, lại đụng phải. Vô luận là ngày đầu tiên đụng tới hổ kình trêu đùa ma quỷ cá, vẫn là trở về địa điểm xuất phát ngày đó đụng tới cá voi lưng gù, nhất là cá voi lưng gù cùng hổ kình đại chiến, đều là phi thường đáng giá đại giảng đặc biệt giảng đề tài câu chuyện. Không chỉ là A Sán một người đang giảng, những người khác cũng thỉnh thoảng bổ sung như vậy một đôi lời. A Sán bọn người càng giảng càng hưng phấn, về làm ra các loại khoa trương thủ thế cùng biểu lộ, đem những cái kia đặc sắc trong nháy mắt diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Vận Hồ phụ tử kia là nghe được say sưa ngon lành, trên mặt biểu lộ theo A Sán bọn hắn giảng thuật không ngừng biến hóa, hoặc là sợ hãi thán phục, hoặc là nghi hoặc, hay là khó có thể tin. Hai người bọn hắn chỉ hận hắn không cùng lấy ra ngoài kiến thức một phen, bỏ qua như thế đặc sắc một chuyến lữ trình. Phùng Huyên cứ việc thô sơ giản lược đã nghe qua một lần, nhưng lúc này lại nghe, vẫn như cũ cảm thấy rất có ý tứ. Đợi A Sán bọn người đem dọc theo con đường này phát sinh sự tình không sai biệt lắm nhanh kể xong, Húc Nhật Hào cũng sắp cập bờ. Trên bến tàu, có không ít người hoặc là chống đỡ dù che mưa, hoặc là mặc áo mưa hoặc áo tơi, đang chờ nhà mình thuyền trở về. Đều là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện mưa to nguyên nhân, đều có chút lo lắng nhà mình ra biển thuyền. Không ra trên bến tàu chờ lấy, thủy chung là không yên lòng. Mỗi một lần thời tiết biến hóa, đối với ven biển ăn cơm ngư dân tới nói, đều là khiên động lòng người đại sự. Đương nhiên, bởi vì không biết mọc lên ở phương Đông Hào lúc nào trở về, bực này đợi giữa đám người, không bao gồm Phùng Diệp người nhà của bọn hắn. Húc Nhật Hào chậm rãi cập bờ, thân thuyền nhẹ nhàng đụng vào bên bờ, lập tức lại gậy trở về, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tiêu Vận Hồ nắm dây thừng nhảy lên bờ, đem Húc Nhật Hào vững vàng buộc lại. Phùng Diệp mấy người cũng lần lượt nhau nhảy xuống thuyền, bước lên kiên cố lục địa. Cảm thụ được dưới chân truyền đến cảm giác thật, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui sướng. Cuối cùng kết thúc lần này có kinh có tin mừng ra hải chi lữ, bình an trở về. Bọn hắn cũng coi là trong thôn danh nhân, bên này vừa lên bờ, trong nháy mắt liền vây quanh rất nhiều người tới hỏi lung tung này kia. Phùng Diệp lúc này nhưng không có tâm tình ứng phó những người này hiếu kỳ vấn đề, hắn chỉ muốn mau về nhà. Hắn cười cùng đám người lên tiếng chào, liền dẫn đám người từ trong đám người chen ra ngoài. Sau đó quay đầu chiều đám người nói ra, đoán chừng các ngươi cũng đều muốn lập tức về thăm nhà một chút, ta liền không chậm trễ các ngươi, đều nhanh đi về đi. Ha ha, ta còn thực sự nghĩ lập tức liền chạy vội về nhà. Ta cũng vậy, ra ngoài nhiều ngày như vậy, thật đúng là nghĩ vợ con, hận không thể lập tức bay trở về. A Diệp, A Sán, vậy chúng ta liền đi về trước. Ừm, về đi, đều về. Phùng Diệp phất phất tay, lần sau ra biển thời gian định tại mùng 6, nếu như thời tiết có biến, đến lúc đó lại cái khác thông chi các ngươi. Đi. Đỗ Ngọc Lâm bốn người bọn họ nhẹ gật đầu, nhao nhao cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn đi, Phùng Diệp nói tiếp, A Sán, thúc, các ngươi cũng trở về đi. Trở về hảo hảo tắm rửa, ngủ một giấc, buổi chiều hoặc là ban đêm lại đến nhà ta chuyện thương lượng. Được rồi, Diệp ca, vậy chúng ta liền đi trước. A Sán đáp ứng liền cùng cha nàng cùng rời đi bến tàu, hướng phía thôn phương hướng bước nhanh tới. Đi, chúng ta cũng trở về nhà đi. Chương 671, nhà, vĩnh viễn là để cho người ta ấm áp cùng an bình địa phương. Chương 671, nhà, vĩnh viễn là để cho người ta ấm áp cùng an bình địa phương. Mưa vẫn như cũ tí tách dưới đất, cũng đã nhỏ rất nhiều, tựa như lông châu, tựa như tơ mỏng. Một nhóm ba người bước lên mưa phùn, dọc theo bến tàu bên cạnh con đường, hướng phía không xa xa nhà bước nhanh tới. Phùng Diệp cong tay mải, xách hành lý, đi ở trước nhất. Cứ việc chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng hắn tâm tình lại vô cùng bức thiết, lòng chỉ muốn về. Mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại trên đông, nhẹ nhàng mà an tâm. Nha, vĩnh viễn là để cho người ta ấm áp cùng an bình địa phương. Nhất là đối với ra biển nhiều ngày ngư dân tới nói, mỗi một lần trở về nhà đều phảng phất là kinh lịch một trận dài dằng dặc phiêu bạt về sau, rốt cuộc tìm được tâm linh cảng. Diệp Sâm Lượng theo sát phía sau, trong tay cũng cầm hành lý của mình. Mặc dù hắn trong lòng cũng tràn đầy với người nhà tưởng niệm, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể là về trước Phùng Diệp nhà. Muốn về nhà mình, còn phải chờ đến ngày mai. Dựa theo gia hải chi trước kế hoạch, ngày mai Phùng Diệp cùng Diệp Thanh Linh sẽ mang theo Phùng Hy Nam trở về đưa tiết. Hắn cùng Diệp Thanh Mưa đi theo đồng trở về chờ qua hết tiết, lại đến bên này. Trong ba người, bình tĩnh nhất không ai qua được hai tay không đi tại sau cùng Phùng Nguyên, bộ pháp không nhanh không chậm đi theo. Dù sao, hắn hôm qua liền đã trở về, bất quá là sáng sớm đưa một chuyến hàng đi trong huyện mà thôi. Bọn hắn mới vừa đi tới tác phường bên cạnh, đối diện liền chạy tới một đầu chó đen, đối bọn hắn lắc đầu vẫy đuôi, gâu 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 sủa loạn. Tiểu Hắc cũng nửa tuổi, dáng dấp càng ngày càng khỏe mạnh, một thân đen nhánh lông tóc tại trong mưa hiện ra bóng loáng con trạch. "Tiểu Hắc, nhớ ta không?" Phùng Diệp cười vươn tay, tại trên đầu của nó sờ lên. Tiểu Hắc tựa hồ nghe đã hiểu, làm cho càng vui vẻ hơn, không ngừng mà tại chân hắn vừa đánh lấy chuyện. Phùng Huyên nhìn xem hắn cùng Tiểu Hắc hô động, không khỏi lắc đầu, nhắc nhở, "Còn tại mưa đâu, về nhà trước." "Đúng đúng đúng, về nhà trước." Phùng Diệp phụ họa, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Chuyển qua tác phường, liền nhìn thấy Diệp Thanh Linh mang theo nhi tử đứng tại cửa nhà, cười nhẹ nhàng chờ lấy. "Cha." Phùng Hy Nam hưng phấn hô câu, muốn chạy tới nên đón. Chỉ là, hắn tiểu chân ngắn vừa di chuyển, liền bị Diệp Thanh Linh kéo lại. Trên mặt đất đều là nước chờ cha ngươi tới. Phùng Hy Nam mặc dù có chút không vui, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mắt lom lom nhìn phụ thân từng bước một đến gần. Phùng Diệp nhìn thấy vợ con, trên mặt trong nháy mắt tách ra tiểu dung, bước chân cũng không khỏi đến tăng nhanh. Mấy bước liền vượt đến trước cửa, một tay lấy nhi tử bế lên. "A Nam, nghĩ cha không?" Hắn thân mật tại nhi tử trên mặt cọ sát. Tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu, mại thanh mại khí trả lời, "Nghĩ, Nam Nam mỗi ngày đều nhớ cha." Diệp Sâm Lượng bu lại, sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt, "Trong mắt chỉ có cha ngươi, liền không cứ gọi ta à?" Phùng Hy Nam lúc này mới giòn tan kêu một tiếng, "Cứu cứu." Vừa kêu xong, liền đem vùi đầu tiến vào Phùng Diệp trong ngực, tựa hồ là có chút thẹn thùng. "Tốt, đều đừng đứng đây nữa, vào nhà trước." Diệp Thanh Linh tiếp lấy lại chiều Phùng Huyên nói, "Lại ca, vào nhà bên trong ngồi một hồi." Phùng Huyên khoát tay áo, "Không được, a Diệp từ dưới nửa đêm bắt đầu liền không ngủ, vẫn là chờ hắn ngủ một giấc, ta lại tới." Nói xong, hắn liền xoay người trở về bên cạnh trong nhà mình. Đi vào phòng khách, vừa đem hành lý buông xuống, Diệp Sâm Lượng hỏi, "A Mưa đâu, làm sao không thấy được nàng? Nàng ba hôm trước trở về, không phải đã nói ngày mai cùng một chỗ trở về sao? Làm sao đột nhiên trước thời hạn?" Diệp Thanh Linh nhìn hắn một cái, miệng giật giật, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Sâm Lượng trong lòng lộn bột một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vội vàng truy vấn, "Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì?" "A Linh, không phải là thật xảy ra chuyện gì a?" Phùng Diệp cũng không còn đùa con trai, khẩn trương hỏi. "Không có việc lớn gì, chính là nương lúc làm việc không cẩn thận ngã một phát." "A, nghiêm trọng không?" Phùng Diệp cùng Diệp Sâm Lượng trăm miệng một lời mà hỏi thăm, trên mặt đều biết đầy lo lắng. "Không nghiêm trọng." Diệp Thanh Linh lắc đầu, "Chính là bị chặt chân, không tiện đi đường, đã nhìn qua thầy thuốc." "Không phải sao, mắt thấy tiết đoan ngọ nhanh đến, ta liền dứt khoát để A Mưa trở về chiếu cố nương một đoạn thời gian." Nghe đến đó, hai người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Diệp Sâm Lượng tự lẩm bẩm, "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Diệp Thanh Linh tiếp lấy nói ra, "Ta lúc đầu cũng nghĩ trở về, nhưng các ngươi đều ra biển, ta phường bên trong lại có rất sống thêm phải bận rộn, trong lúc nhất thời đi không được. A Diệp, ngươi có thể hay không tìm một chiếc thuyền đưa ta đi trên trấn?" Diệp Sâm Lượng đánh gãy Diệp Thanh Linh, có chút nóng nảy mà hỏi thăm. "Ca, ngươi không cần gấp gáp như vậy, ta đều nói không nghiêm trọng." Phùng Diệp cũng nói, "Ngày mai ta cùng A Linh cũng sẽ trở về, không kém một ngày này thời gian." "Thú hổ, nương đều đã ngã, ngươi gấp gáp như vậy trở về lại có thể thế nào, còn có thể để nương chân lập tức liền tốt hay sao?" Diệp Sâm Lượng nhíu nhíu mày, "Ta biết, nhưng ta chính là nghĩ về sớm một chút nhìn xem, trong lòng an tâm." Hắn thở dài, có chút bực bội ở phòng khách đi tới đi lui. Diệp Thanh Linh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, quay đầu đối Phùng Diệp nói, "A Diệp, nếu không ngươi tìm người đưa một chút anh ta đi." Hắn cái này nhận tâm nghĩ nặng, không nhìn thấy nương không có việc gì, đoán chừng trong lòng sẽ một mực muốn. Phùng Diệp nghĩ nghĩ, "Tìm thuyền thì không cần, không cần thiết đi tiêu số tiền này. Vẫn là chờ cha trở về đi, đoán chừng nhiều lắm là một hai cái giờ cũng liền trở về, đến lúc đó để cha đưa một chút chính là." "Đại ca, ngươi cũng không thể ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ không kịp a." "Được thôi." Diệp Sâm Lượng cứ việc nội tâm gấp, nhưng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn một lần nữa trên ghế ngồi xuống, nhưng vẫn như cũng là một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. "Các ngươi một thân đều dính nước, ta đi nấu nước cho các ngươi tắm rửa." Diệp Thanh Linh nói, quay người liền hướng phòng bếp mà đi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Ừm, xác thực phải hảo hảo tẩy một tắm rửa." Ra biển 6-7 ngày, bọn hắn một cái ra dáng tắm cũng không tắm qua. Thật sự là trên thuyền điều kiện có hạn, nước ngọt rất chất quý, không phải lấy ra dạng này lãng phí. Cũng là không phải nói liền không thể tắm rửa, mà là phương thức có chút đặc biệt. Đó chính là cởi hết nhảy vào trong biển tẩy chờ rửa sạch về sau, lên tới trên thuyền lại dùng nước ngọt ướt nhẹp khăn mặt, lau khô trên người nước biển coi như xong việc. Quần áo cũng là đồng dạng tẩy pháp, trước ném vào trong biển tẩy, lại dùng nước ngọt qua một lần. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn giới hạn trong bọn hắn những ngày ngư dân, những người khác là không có cách nào tiếp nhận loại phương thức này. Diệp Sâm Lượng vừa mới bắt đầu liền rất không quen, nhưng không có cách, làm một chuyến này cũng chỉ có thể đi thích ứng. Cũng không phải trời lạnh thời điểm, mấy ngày không tắm rửa cũng không có việc gì. Hiện tại thế nhưng là mùa hè, trời nóng nực, động một chút lại một thân mồ hôi. Không tắm, mùi trên người coi như khó ngửi, đến thiu. Bởi vậy, ở trên biển mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ ngừng một hồi thuyền, để mọi người nhảy vào trong biển tẩy một chút. Chương 672, ngươi cái này cái hót tử nghĩ đi đâu vậy? Chương 672, ngươi cái này cái hót tử nghĩ đi đâu vậy? Nước đốt tốt về sau, Diệp Sâm Lượng đi trước ấy. Phùng Diệp lúc này mới đem Nhi Tử buông xuống, để chính hắn đi chơi, sau đó lôi kéo Diệp Thanh Linh vào phòng. Hắn chỉ để lên bàn tay mải, nơi này đầu trang là chuyến này ra biển bán hàng tiền, cùng bán hàng cùng bổ cấp tờ đơn. Ngươi đến một dưới, cũng nhớ một chút sổ sách. Diệp Thanh Linh mở ra tay mải, nhìn thấy bên trong thật dày tiền mặt về sau, lập tức sợ ngây người. Nàng kinh ngạc há to miệng, một hồi lâu mới phản ứng được, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong này là bao nhiêu tiền? 3 vạn 5 6 dáng vẻ, cho người chèo thuyền phát hồng bao cùng trích phần trăm về sau, cụ thể nhiều ít không có đi đếm. Nhiều như vậy, lần thứ nhất cùng một lần cuối cùng bán hàng đều dựa vào bờ bán, cho nên dãy tương đối nhiều. Ở giữa hai lần đều là bán cho thu tươi thuyền, dãy liền không nhiều lắm. Mà lại, về tiếp tế qua một lần, chi tiêu hơn 3000 khối tiền. Ngươi nhìn một chút tờ đơn liền rõ ràng. Vậy cũng rất nhiều có được hay không? Diệp Thanh Linh không chút nghĩ ngợi, liền mừng rỡ nói, chuyến này liền kiếm 3 vạn 5 6, đây chẳng phải là lại đi ra cái 3 4 lội liền có thể hồi vốn rồi. Sao có thể a, cũng không phải mỗi lần ra ngoài đều có vận khí tốt như vậy. Phùng Diệp cười lắc đầu, lần này có thể kiếm nhiều như vậy, chủ yếu là ngày đầu tiên ra ngoài lại đụng phải hổ kình trêu đùa ma quỷ cá. Hắn nói một cách đơn giản một chút lần này ra biển kinh lịch. Nghe được Diệp Thanh Linh trợn mắt hốt mồm, thậm chí sinh ra đi theo ra biển ý nghĩ, bất quá, nàng vô cùng rõ ràng, kia là hoàn toàn không thể nào. Không nói cái khác, nhưng liền nói một thuyền nam nhân, nàng một nữ nhân liền vô cùng không tiện. Chớ đừng nói chi là còn có cái gì nữ nhân không thể lên thuyền chờ mê tín thuyết pháp. Trên thuyền đều là người một nhà, hắn đi theo ra không quan trọng, tựa như trước kia Húc Nhật Hảo, nàng đi theo ra đảo hoàng bên trên đi biển bắt hải sản. Nhưng có người ngoài tại lại không được. Có ít người, đặc biệt là lên tuổi nhất định người, là rất kiêng kỵ cái này. Nàng cũng chỉ có thể lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra lên 9 tầng mây. Vẫn là thuyền lớn tốt, thuyền lớn kiếm tiền nhanh, cái này đi ra ngoài một chuyến liền kiếm nhiều như vậy. Diệp Thanh Linh thở dài, lấy vận khí của ngươi, khẳng định phải không được bao lâu liền có thể hồi vốn. Đối với cái này, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Vẫn là phải xem vận khí. Vận khí tốt, một lưới xuống dưới liền mấy ngàn khối, nếu là vận khí không được, vậy cũng không tốt, có thể có mấy trăm khối cũng không tệ rồi. Vậy cũng rất khá, một ngày 7 8 lưới, chí ít cũng có thể dãy 1 2 ngàn khối. Giống các ngươi trước kia vận khí không tốt thời điểm, một ngày cũng chỉ có thể dãy cái 3 400 khối. Ngươi chỉ có thấy được ích lợi, nhưng lại không biết bạn cao bao nhiêu, riêng là một ngày thiêu hủy dầu đi hê gen liền phải 7 8 100 khối tiền. A, như thế hao sang sao? Ngươi cho rằng đâu? Ta vốn cho là cũng liền cao hơn Húc Nhật Hào một điểm, nhiều lắm là lật cái lần. Ngươi a, nghĩ quá đơn giản. Nói như vậy, thuyền càng lớn, động cơ hao sang suất càng cao, mà lại là thành chỉ số tăng trưởng. Giống hàng không mẫu hạm loại này cự vô phách, mỗi giờ thiêu hủy dầu nhiên liệu càng là lấy tấn làm tính toán đơn vị. Bọn hắn đang nói chuyện, trong phòng khách vang lên Diệp Sâm Lượng thanh âm, "A Diệp, ta tẩy xong, đến lượt ngươi tẩy." "Tới." Phùng Diệp lên tiếng, lập tức nói, "Trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tắm rửa." Hắn mở ra tủ quần áo, xuất ra một đầu đồ lót, liền ra gian phòng, để một thùng nước đi tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong, mặc một đầu đồ lót ra, lại không nhìn thấy Diệp Sâm Lượng, ngay cả đặt ở phòng khách hành lý đều không thấy. "A, cả của ngươi đâu?" "Trở về." Diệp Thanh Linh nói, "Ngươi đang tắm thời điểm, vừa bạn cha trở về, tới đưa bán hàng tiền, ta liền để cha đưa anh ta đi trên trấn." "Cha cái này trở về, hôm nay cá khô bán nhanh như vậy sao?" Phùng Diệp có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng ít nhất cũng phải chờ 1 giờ đi lên, không nghĩ tới bọn hắn tốt bất quá nửa giờ, cha nàng đi theo liền trở lại. Diệp Thanh Linh lắc đầu, "Ta không có hỏi, không rõ lắm." Phùng Diệp a một tiếng, nói sang chuyện khác hỏi, "Sổ sách nhớ cho kỹ không? Tiền có bao nhiêu, đếm xong sao?" "Đếm xong, tổng cộng là 35.360 khối 6 lông. Chuyến này vận khí thật sự là tốt, dây đến thật nhiều. Cái này lại không hoàn toàn là chúng ta, đại ca cùng A Sáng kia phần còn không có phân cho bọn hắn đâu." "Ta biết a." Diệp Thanh Linh nghiêng qua hắn một chút, "Muốn đều là chúng ta liền phải lo lắng tiền này lai lịch bất chính, các ngươi có phải hay không đã làm gì chuyện xấu?" Phùng Diệp liếc mắt, "Chúng ta có thể làm gì chuyện xấu, cũng không thể là giành được a." "Vậy nhưng nói không chính xác, chỉ toàn đoán mò, tiền này lai lịch chính đáng cực kỳ, đều là chúng ta tân tân khổ khổ dãy tới. Vậy các ngươi cập bờ bán hàng thời điểm có hay không làm một ít chuyện xấu?" "Cái gì chuyện xấu? Chúng ta có thể làm gì chuyện xấu?" Hắn không hiểu nói, lập tức không có kịp phản ứng. Diệp Thanh Linh cười như không cười nói, "Ta thế nhưng là nghe nói là ra biển người chỉ cần khẽ rửa bờ, đều sẽ đi tìm địa phương vui bùa. Ngươi cái này cái hót tử nghĩ đi đâu vậy?" Phùng Diệp có chút dở khóc dở cười nói, "Loại tình huống kia phát sinh ở Viễn Dương thuyền, bọn hắn ở trên biển một phiêu chính là 1 2 tháng, thậm chí càng lâu. Khó được dựa vào một lần mờ, lại nhẫn nhịn lâu như vậy, vui bùa cũng là bình thường sự tình. Mà chúng ta mới ra ngoài mấy ngày, làm sao có thể tiêu số tiền này? Ngươi liền nói có phải thật vậy hay không a?" "Cũng không nhất định đi. Có người cũng chính là sau khi lên mở vui chơi giải trí. Vậy trừ vui chơi giải trí đâu? Nam nhân mà, còn có thể làm gì, không phải liền là điểm này sự tình sao? Ngươi không phải cũng đoán được sao? Nguyên lai là thật à?" Diệp Thanh Linh lập tức nghiêm túc lên, cảnh cáo nói, "Người khác ta không xem vào, nhưng ngươi tuyệt đối không thể." "Ô ô." Phùng Diệp một tay lấy nàng kéo đi tới, một trương miệng rộng út xuống. Thật lâu, rời môi. Hắn mới cười hì hì nói, "Có như thế như hoa như ngọc lão bà ở nhà chờ lấy, ta nhưng nhìn không lên những cái kia dòng chi tụ phấn. Nói, hắn ôm Diệp Thanh Linh liền hướng bên giường đi đến. Cái này giữa ban ngày chờ chào buổi tối không tốt.
Không tốt, nhẫn nhịn như vậy, ta đã đợi không kịp.
Kia, kia trước tiên đem cửa sổ nốt.
A, đúng.
Phùng Diệp đem Diệp Thanh Linh đặt lên giường, sau đó quay người đóng kỹ cửa, màn cửa kéo lên.
Tiểu nương tử, ta tới.
Hắn một cái hổ đói săn mồi. Xong việc về sau, Phùng Diệp tứ ngưỡng bắt xoa nằm, không đầy một lát liền ngủ mất, liền thân bên trên đại chiến qua đi dấu vết cũng còn không có thu thập. Ở trên biển phiêu bạt 6-7 ngày, hắn liền không có một ngày ngủ qua một cái tốt cảm giác. Đều là nửa mê nửa tỉnh, đứt quãng ngủ. Thật sự là máy móc tiếng oanh minh quá ổn, so húc Nhật Hào bộ kia động cơ dầu ma rút nhau nhau nhiều. Mà mọc lên ở phương Đông Hào bên trên cách âm lại không tốt, để cho người ta quả thực là không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn đi ngủ không sợ thuyền lay động, đời trước đã thành thói quen, nhưng là sợ nhau nhau. Bình thường tiếng ồn nào thật cũng không sự tỉnh, sợ chính là loại này tiếp tục không ngừng lại âm lượng rất cao máy móc quanh mình. Lúc này nằm trong nhà mềm mại nệm cao su trên giường, hơi dính gối đầu, tự nhiên là nhanh chóng ngủ. Huống hồ, nam nhân đang làm xong việc về sau, vốn là tương đối thích ngủ. Chương 673, cùng Diệp Thanh Linh thương lượng. Chương 673, cùng Diệp Thanh Linh thương lượng. Hắn cái này ngủ một giấc đến kêu một cái chìm, cơm trưa đều không có tỉnh lại ăn, thẳng đến trạm vào tối, sắp trời tối mới tỉnh lại. Hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp Thanh Linh tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối.
A Linh,
Phùng Diệp hô một câu, đi vào giúp nàng nhóm lửa, miễn cho nàng một người lò trước lò sau đảo quanh.
Tỉnh ngủ.
Diệp Thanh Linh quay đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục chuyên chú huy động cái nồi.
Ừm.
Phùng Diệp cười nói, vài ngày không ngủ qua tốt như vậy cảm giác, liền ngủ nhiều trong chốc lát.
Đây là một hồi sao?
Ngươi giấc ngủ này, nửa ngày đều đi qua.
Ban ngày ngủ lâu như vậy, nhìn ngươi ban đêm làm sao ngủ?
Hắc hắc, vậy liền vận động một chút, mệt mỏi không là tốt rồi đã ngủ chưa?
Tử tướng, đầu óc ngươi bên trong ngoại trừ điểm này sự tỉnh, liền không có khác sao?
Diệp Thanh Linh sờ lên bụng, gắt giọng, trong bụng ta thế nhưng là về mang một cái đâu, quá mức tấp nập đối bảo bảo không tốt.
Phùng Diệp lúc này mới nhớ tới Diệp Thanh Linh về mang mang thai.
Chỉ vì Diệp Thanh Linh mang thai còn không có mấy tháng, bụng còn không có hiển nghi ngờ nguyên nhân, hắn ngược lại là đem việc này quên mất.
Liên liên lên ngọ tắc làm việc thời điểm, đều không nghĩ.
A đúng đúng đúng, không thể quá tấp nập.
Bất quá,
hắn dừng một chút, cười hắc hắc, lại nói tiếp, cũng không phải nhất định phải làm, còn có thể dùng những phương pháp khác nha.
Đẹp mặt ngươi.
Diệp Thanh Linh liếc mắt, không muốn nghe hắn tiếp tục miệng ba hoa xuống dưới, lời nói xoay chuyển, buổi chiều A Sáng cùng Tiêu Quốc Văn đến đây, tại sát vách ngây người nửa lần ngọ tác, vừa rời đi không bao lâu.
Ngươi làm sao không có đánh thức ta?
Còn trách được ta tới, ta làm sao lại không có gọi?
Nhưng ngươi ngủ được như đầu lợn chết, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, chỉ có thể là để ngươi ngủ tiếp.
Ê!
Thật sao?
Phùng Diệp có chút cười xấu hổ cười về sau, hỏi, A Sáng tới làm gì ta biết, nhưng Văn Ca tới làm gì?
Cái khác không rõ ràng, chính ngươi hỏi hắn.
Bất quá nàng thời điểm ra đi, để cho ta thông chí ngươi. Ban đêm đi nhà hắn đối sổ sách, chia lên tháng đội thu hào tiền.
Việc này a được, chờ ăn cơm tối, ta liền đi qua nhìn xem.
Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lập tức lại nhíu nhíu mày, ai, ta ban đêm về hẹn A Sáng cùng đại ca nói chuyện, xem ra chỉ có thể là đổi đến trời tối ngày mai.
Chuyện gì a?
Phân lần này ra biển tiền sao?
Không phải chuyện tiền.
Diệp Thanh Linh truy vấn, kia là chuyện gì?
Phùng Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy mình kế hoạch vẫn là cần trưng cầu Diệp Thanh Linh đồng ý, không thể tự kiểm chế khư khư cố chấp, tự tiện làm chủ.
Hắn cân nhắc một chút, nói, tiền này ta không định chia hết, nghĩ đến tích lũy lại đến, chờ tiền đủ đi mua ngay thuyền.
Hay là mua thuyền?
Diệp Thanh Linh lập tức kinh ngạc há to miệng, ngươi còn muốn mua thuyền?
Đúng.
Phùng Diệp nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang.
Diệp Thanh Linh cũng không lo được xào rau, quay đầu yên lặng nhìn chằm chằm hắn, ngươi chăm chú?
Đương nhiên là chăm chú.
Phùng Diệp thần sắc trịnh trọng, không có chút nào nói đùa ý tứ.
Lúc này mới vừa mua một đầu thuyền, đều mới ra một chuyến biển, tại sao lại muốn mua thuyền?
Đừng quên, xưởng đóng tàu không phải còn có một đầu thuyền không có giao hàng sao?
Phùng Diệp nghe xong, lập tức trong lòng dễ dàng không ít.
Chỉ cần Diệp Thanh Linh không có kịch liệt phản đối, chuyện kia liền thành công hơn phân nửa.
Hắn sợ là sợ Diệp Thanh Linh cờ xí tươi sáng phản đối, như thế hắn thật đúng là không biết làm sao thuyết phục nàng.
Dù sao, mua thuyền không phải việc nhỏ, cần đầu nhập đại lượng tài chính.
Ta đây cũng không phải là nghĩ vừa ra là vừa ra, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ.
Hắn cười giải thích nói, ngươi cũng nhìn bán hàng tờ danh sách, thu tươi thuyền giá thu mua quá tiện nghi, mà tiếp tế lại quá mắc, nếu là chúng ta có một đầu hắn thu tươi thuyền.
Không đợi hắn nói xong, Diệp Thanh Linh lại lần nữa kinh ngạc, ngươi muốn mua thu tươi thuyền?
Ừm, trước đặt trước một đầu thu tươi thuyền.
Phùng Diệp tiếp lấy giải thích nói, chúng ta bây giờ có mọc lên ở phương Đông Hảo, xưởng đóng tàu còn có đầu tử khí hảo không có giao phó, lại thêm quân thúc mở bội thu hảo, đây chính là ba đầu thuyền.
Làm một đầu thu tươi thuyền tới thu cái này ba đầu thuyền hàng, phi thường có cần phải, khẳng định kiếm buồn không lỗ.
Mà lại, có thu tươi thuyền, đánh bắt đi lên tạp ngư tôm nhỏ cũng không cần lãng phí, có thể để thu tươi thuyền thuận tiện mang về phơi khô.
Cái này lại nhiều một món thu nhập.
Mặt khác, thu tươi thuyền còn có thể trên biển cho cái khác thuyền đánh cá tiếp tế cùng thu hàng, kiếm lấy trên lệ giá.
Đây cũng là một bút rất khả quan thu nhập.
Hắn sẽ tại trên biển ý nghĩ một mạch nói ra, toàn diện nói cho Diệp Thanh Linh nghe.
Diệp Thanh Linh nghe xong, con mắt thời gian dần qua phát sáng lên, cũng cảm thấy ý nghĩ của hắn có thể thực hiện.
Nàng suy tư một chút, nói, ngươi ý nghĩ này cũng không tệ, bất quá, thu tươi thuyền cũng không tiện nghi à.
Đây là tự nhiên, mà lại rất có thể muốn so thuyền đánh cá quý.
Phùng Diệp tiếp tục nói, bất quá, cũng không cần gấp, chúng ta từ từ sẽ đến chờ tích lũy đủ tiền lại đi hạ đơn đặt hàng cũng không muộn. Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, được, việc này ngươi làm chủ liền tốt. Dù sao ta cũng không hiểu những này, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể thực hiện, có thể kiếm tiền là được. Đúng, cái này thu tươi thuyền cũng là muốn cùng đại ca cùng A Sán Hồn muốn đi, ngươi cùng bọn hắn thương lượng qua sao? Còn không có đâu, ta lúc đầu nghĩ ban đêm cùng bọn hắn thương lượng, nhưng đợi chút nữa không phải muốn đi quân thúc nhà sao? Chỉ có thể là mặt khác bất thời gian. Phùng Diệp cũng nghĩ qua hắn đơn độc mua, nhưng tích lũy tiền tốc độ quá chậm, không biết khi nào mới có thể tích lũy đủ tiền đặt cọc. Mà ba người hùn vốn liền không giống, có thể nhanh gấp đôi thời gian tích lũy đến đầy đủ tài chính. Thời gian là vàng bạc, có thể sớm một chút hướng xưởng đóng tàu hạ đơn đặt hàng, liền tận lực sớm một chút, cũng có thể sớm một chút tới tay đưa vào sử dụng. Vậy ngươi nhưng phải hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút, nếu là bọn họ không đồng ý, ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Yên tâm, đây chính là có thể kiếm tiền chuyện tốt, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Diệp Thanh Linh lườm hắn một cái, ngươi cứ như vậy tự tin. Phùng Diệp cười hắc hắc, đây không phải tự tin, mà là sự thật. Thu tươi thuyền thu hàng lợi nhuận, ngươi cũng nhìn tờ đơn, cũng không nên quá lớn nha. Liền xem như lui một vạn bước tới nói, không thu được cái khác thuyền hàng, chỉ lấy chính chúng ta ba đầu thuyền, vậy cũng không có khả năng thua thiệt. Ngươi lại bọn hắn có thể không tâm động sao? Diệp Thanh Linh tưởng tượng, cảm thấy Phùng Diệp nói rất có lý. Nàng lập tức dặn dò, bất quá, ngươi đến nhớ kỹ, mọi thứ đều phải lượng sức mà đi, cũng đừng một mạch vào đi, đến cuối cùng đem hắn cho bảo hộ. Đừng quên, đầu kia còn chưa giao giao tử khí hảo, còn có gần 20 vạn số dư không có giao đâu. Phùng Diệp cười đồng ý, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Liền xem như chúng ta lập tức hạ đơn đặt hàng, nhanh nhất đoán chừng cũng phải tới cuối năm mới có thể giao hàng. Có thời gian lâu như vậy, đầy đủ chúng ta đem tiền này tránh ra tới. Thậm chí có thừa tiền, còn có thể nhiều đặt trước mấy đầu thuyền đánh cá. Đến lúc đó, thu tươi thuyền đều không cần đi thu cái khác thuyền hàng, chính chúng ta mấy đầu thuyền hàng là có thể đem thu tươi thuyền cho nhồi vào. Chương 674, đều đồng ý tích lũy tiền. Chương 674, đều đồng ý tích lũy tiền. Diệp Thanh Linh càng nghe càng không thích hợp, vội vàng nói, "Uy uy uy, ngươi cũng đừng càng nói càng thái quá a, mua một đầu thu tươi thuyền liền đã không được rồi, ngươi còn muốn nhiều đặt trước mấy đầu thuyền đánh cá. Ngươi cũng không nghĩ một chút trong tay mới bao nhiêu tiền, liền bắt đầu ý nghĩ hao huyền, làm kia nằm mơ ban ngày rồi." Phùng Diệp cười ha ha một tiếng, "Ta đây không phải mặc sức tưởng tượng một chút, nghĩ đến thuyền nhiều, tiền kiếm cũng liền nhiều sao? Ngươi yên tâm đi, ta biết nằm nhẹ, sẽ không làm loạn. Trước hết đặt trước một đầu thu tươi thuyền chờ có tiền lại nói cái khác. Cái này còn tạm được." Diệp Thanh Linh lúc này mới yên lòng nhẹ gật đầu, cơm đến từng miếng một mà ăn, đường đến từng bước một đi, cũng đừng chỉ vì cái trước mắt, nghĩ đến ăn một miếng thành người mập mạp. Phùng Diệp cười đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, "Lo lắng của ngươi đơn thuần dư thừa, ta cũng không phải tiểu hải tử, làm việc đương nhiên là có phân tắc. Đừng làm loạn." Diệp Thanh Linh đẩy ra tay của hắn, "Bị ngươi cái này quấy rầy một cái, đồ ăn đều muốn khét." Phùng Diệp cười hắc hắc, tranh thủ thời gian thu tay về, tiếp tục giúp nàng nổi lên lửa tới. "Đúng rồi, nếu là đại ca cùng A Sán cũng cảm thấy có thể thực hiện, kia bán cá làm lợi nhuận cũng không cần điểm, đều tích lũy, đến lúc đó lại thương lượng cái cụ thể điều lệ ra." "Ừm, ta đã biết." Diệp Thanh Linh lên tiếng, lực chú ý một lần nữa về tới trong nồi đồ ăn bên trên, trong tay cái nồi tung bay, động tác thành thạo mà nhanh nhẹn. Cũng không lâu lắm, đồ ăn liền làm xong. "Đi đem nhi tử gọi trở về ăn cơm." "Hắn chạy chỗ nào đi chơi?" Phùng Diệp lúc này mới nhớ tới, tỉnh về sau liền không thấy được nhi tử. "Tại Sắt Bách, cùng với A Đông chơi." "A, vậy ta đi gọi hắn." Vừa ăn xong cơm tối, bát đũa cũng còn không có thu thập, A Sán cùng cha nàng nương lại tới. "Thúc, thím, A Sán, các ngươi tại sao cũng tới?" "Ăn trưa." Phùng Diệp liền vội vàng đứng lên đón lấy, chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Phùng Gia Lăng phất phất tay, "Đến qua." A Sán lại là nghi hoặc mà hỏi thăm, "Không phải ngươi gọi chúng ta tới, lại phải thương lượng sự tình sao?" "Ta là nói qua, nhưng buổi chiều Văn Ca không phải gọi chúng ta đi chia tiền sao? Ta đều chuẩn bị đổi đến trời tối ngày mai lại nói." Phùng Diệp vừa cười nói, một bên pha trà. Diệp Thanh Linh cũng mau đem bát đũa thu thập xong, lấy được phòng bếp. A Sán nói, "Thời gian còn sớm, không đổi mà quá khứ, trước tiên đem chúng ta sự tình thương lượng lại đi cũng không muộn." "Cũng được." Phùng Diệp nhìn xuống thời gian, sắp thực về rất sớm, sẽ đồng ý, lập tức nói, "Vậy ta đi gọi anh ta tới." "Ta đi gọi đi." Diệp Thanh Linh lúc này vừa bận từ phòng bếp đi tới, "Ngươi bồi tiếp bọn hắn nói chuyện, ta đi gọi đại ca." Nói xong, nàng liền quay người ra cửa. "Diệp ca, ngoại trừ chia tiền, còn có chuyện gì phải thương lượng a?" A Sán xoa xoa hai tay, rất là tò mò hỏi. "Không đợi chờ anh ta đến lại nói." Phùng Diệp cho A Sán bọn hắn rót nước trà, cười nói, "Các ngươi trước uống ngụm trà, nghỉ một lát." "Được thôi, vậy thì chờ một chút lên ca." A Sán lẩm bẩm một câu, cũng không có tiếp tục truy vấn, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Phùng Gia Lăng cặp vợ chồng không có lên tiếng, ngồi ở một bên, an tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, Diệp Thanh Linh liền dẫn Phùng Huyên cặp vợ chồng cùng đi tiến đến. "Đại ca, đại tẩu, các ngươi đã tới, mau mời ngồi." Phùng Diệp chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, cũng cho bọn hắn cùng ca rót một chén trà. Phùng Huyên gật đầu cười, trên ghế ngồi xuống. Đỗ Quế Lan cũng ngồi xuống theo, hướng đám người cười cười, xem như bắt chuyện qua. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Phùng Diệp lúc này mới lên tiếng nói, "Đại ca, A Sán, hôm nay gọi các ngươi tới là có một chuyện nghị thương lượng với các ngươi." "Diệp ca, ngươi nói thẳng chính là?" Phùng Huyên cũng nói, "A Diệp, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, đều là người một nhà, không cần quanh co lòng vòng." "Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng." Phùng Diệp tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi đem ý nghĩ của mình nói với bọn hắn ra. "Mua thu tươi thuyền." A Sán nghe xong, kinh ngạc há to miệng, "Diệp ca, ngươi ý tứ tiền không phân, để giành được đến mua thu tươi thuyền.
Ừm. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, thúc cùng thím đều tại, A Sán, ngươi cùng bọn hắn thương lượng một chút. Còn có đại ca, ngươi cũng cùng tẩu tử thương lượng một chút.
Đều tốt lắm lại, thương lượng một chút, không nóng nảy làm quyết định. Nếu là cảm thấy có thể thực hiện, vậy chúng ta liền làm một trận, nếu là cảm thấy không được, vậy coi như ta không hề nói gì.
Vậy ta thương lượng với ạ lạn một chút.
Nói, Phùng Huyên lôi kéo nàng Đỗ Quế Lan đi tới cửa bên ngoài, nhỏ giọng thương lượng. Mà A Sán lại là không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, không cần thương lượng, ta đồng ý Diệp ca, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này không tệ, nhất định có thể kiếm tiền.
Lăng Thẩm một bàn tay liền chụp qua khứ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nôn nôn nóng nóng làm gì, hỏi một chút ta và ngươi tra ý kiến lại trả lời sẽ chết ta.
A Sán sờ lên bị đánh đau đầu, cười hắc hắc nói, đây không phải tin tưởng Diệp ca sao? Hắn làm quyết định lúc nào bỏ lỡ?
A Diệp, ngươi ý tưởng này ngược lại là rất mới lạ.
Phùng Gia Lăng cũng cười nói, bất quá, cái này thu tươi thuyền cũng không tiện nghi, so thuyền đánh cá còn một quý, ngươi nhất định phải làm như thế.
Thúc, ta xác định.
Phùng Diệp trịnh trọng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại đem đối Diệp Thanh Linh nói kia một bộ một lần nữa nói một lần.
Nhìn, ta liền nói Diệp ca ý nghĩ không sai a.
A Sán ở một bên đắc ý nở nụ cười, nhất định có thể kiếm tiền.
Phùng Gia Lăng trầm mặt một hồi, được, đã ngươi có nắm chắc như vậy, kia thúc cũng ủng hộ ngươi.
Lăng Thẩm nhưng vẫn là có chút do dự, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là một bút đầu tư không nhỏ, vạn nhất nếu là thua lỗ,
không có khả năng thua thiệt.
A Sán đánh gãy nàng, lại nói, coi như thua thiệt cũng là thiệt thòi ta tiền, lại không cần các ngươi xuất ra tiền tới.
Lăng Thẩm nghe xong, lập tức không vui nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu?
Cánh cứng cắp rồi, không quản được ngươi có phải hay không.
A Sán ý thức được mình nói sai, thè lưỡi, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại.
Được rồi, A Sán cũng không nói sai, tiền kia đúng là chính hắn dãy, chỉ cần dùng tại chính sự bên trên, muốn làm sao hoa là chính hắn sự tình, chúng ta cũng đừng can thiệp quá nhiều.
Phùng Gia Lăng khoát tay áo, ra hiệu Lăng Thẩm an tâm chớ đổi.
Ai, mà đại không phải do mẹ a.
Lăng Thẩm hít một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, Phùng Huyên cùng Đỗ Quế Lan cũng thương lượng xong, từ ngoài cửa đi đến.
A Diệp, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy ý tưởng này không tệ, có thể thử một lần.
Vậy thì tốt quá.
Phùng Diệp nở nụ cười, đã các ngươi đều đồng ý, vậy cái này lộ ra biển tiền liền không phân, bao quát về sau ra biển dãy, còn có bán cá làm tiền cũng giống như thế.
Không phân đương nhiên không có vấn đề, nhưng là
Đỗ Quế Lan vẫn chưa nói xong, liền bị Phùng Huyên kéo một chút, muốn ngăn cản nàng nói tiếp.
Phùng Diệp nhìn ở trong mắt, cười nói, đại ca, ngươi để đại tẩu nói tiếp, có lời gì nói trước, đều nói rõ ràng, miễn cho trong lòng có ưu cục.
Cái này
cứ nói đừng ngại, đều là người một nhà, không có gì không thể nói.
Phùng Gia Lăng cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, có ý nghĩ gì nói hết ra, chúng ta cùng một chỗ thương lượng.
Ta chính là
ai?
Được rồi.
Phùng Huyên thở dài, nâng chung trà lên, yên lặng uống trà.
Chương 675, nghĩ nhiều lắm. Chương 675, nghĩ nhiều lắm. Phùng Huyên thở dài, nâng chung trà lên, yên lặng uống trà.
Đỗ Quế Lan nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút đám người, cuối cùng vẫn mở miệng.
A Diệp, không phải tẩu tử ta không tin ngươi, chỉ là mọi thứ đều phải có cái điều lệ a.
Tiền này không phân, tích lũy đương nhiên có thể, nhưng chúng ta cũng phải có cái sổ sách minh xác khoản a.
Mới rõ ràng mỗi bút tiền chân tướng.
Đây là tự nhiên, thân huynh đệ về minh tính sổ sách đâu, huống chi là ba nhà chúng ta người muốn.
Phùng Diệp gật đầu cười.
Đối với Đỗ Quế Lan lo lắng, hắn rất có thể hiểu được.
Như thế một số tiền lớn, đặt ở bất luận kẻ nào trong tay, cũng không thể khiến người khác yên tâm.
Sổ sách khẳng định phải nhớ,
mà lại vì để cho tất cả mọi người yên tâm, quản tiền cùng ký sổ còn không thể là cùng một người.
Điểm này hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ.
Dạng này ra biển tiền kiếm, ta phụ trách đảm bảo, đại ca phụ trách ký sổ, A Sán thì đảm bảo các loại biên lai. Sau đó mỗi tháng ngọn nguồn đối một lần sổ sách, cái này tương đương với chính hắn là xuất nạp, Phùng Huyên cùng A Sán thì là kế toán, mà lại là các quản một đám.
Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể dò xét lẫn nhau, ai cũng đừng nghĩ từ đó động tay chân.
Được, biện pháp này tốt.
A Sán cái thứ nhất biểu thị đồng ý, ta đảm bảo biên lai. Ai cũng đừng nghĩ dở trò dối trá.
Phùng Diệp nhìn về phía Phùng Huyên, đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?
Phùng Huyên trầm mặc một hồi, nói, ta không có vấn đề, ký sổ sự tình liền giao cho ta đi.
Bất quá, A Diệp, có một chút ta phải nói rõ ràng.
Tiền đã đặt chung một chỗ dùng, kia mặc kệ là mua thuyền cũng tốt, vẫn là mua cái gì khác cũng được, đều phải mọi người thương lượng đi, không thể một mình ngươi định đoạt.
Đây là tự nhiên, ta lúc nào nói qua muốn một người định đoạt.
Phùng Diệp cười cười, trong nhà tắc phương khoản, cũng dựa theo phương thức như vậy đến, các ngươi thấy được không được?
Không có vấn đề.
A Sán cùng Phùng Huyên đều gật đầu đồng ý cụ thể làm sao thao tác, liền để A Linh cùng tẩu tử, thím chính các nàng thương lượng đi, dù sao ba người chúng ta muốn ra biển, cũng không quản được trong nhà sự tình.
Đúng đúng, chuyện trong nhà chúng ta liền mặc kệ, hiện tại đi quân thúc trong nhà chia tiền.
Ừ, thời gian cũng không sớm, quân thúc cũng nên đang chờ chúng ta đi qua.
Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua.
Đi đi đi.
Phùng Diệp ba người bọn hắn đứng dậy ra khỏi nhà, dọc theo bên bãi biển bên trên đường hướng trong thôn đi đến.
Trên đường, Phùng Huyên đột nhiên nói, A Diệp, cái này thu tươi thuyền mua về, chuẩn bị để ai mở?
Ngươi cũng đừng nói cho ta. Ngươi chuẩn bị hắn mở thu tươi thuyền?
Sao có thể chứ, ta khẳng định là muốn tại thuyền đánh cá bên trên, thu tươi thuyền liền để cha hoặc là Lăng thúc mở ra đi.
Một người lái thuyền không đủ a?
Cái này,
Phùng Diệp nhíu mày một cái.
Hắn thật đúng là không nghĩ vấn đề này, chỉ lo muốn có một đầu hắn thu tươi thuyền.
Thu tươi thuyền không thể so với thuyền đánh cá.
Thuyền đánh cá ra biển về sau, chỉ cần không phải ban đêm, tại ban ngày kỳ thật bất cứ người nào, tùy tiện dậy một chút liền có thể mở.
nhưng thu tơi thuyền khác biệt, nhất định phải là kinh nghiệm phong phú lão thủ mới được. Còn phải chí ít có hai người lái thuyền, mới tốt thay phiên lấy nghỉ ngơi. Đầu năm nay thuyền nhưng không có vệ tinh định vị cùng hướng dẫn, chỗ sâu biển cả cũng liền chỉ biết là một thứ đại khái phương vị. Mà biển cả vô biên vô hạn, muốn tìm được một chiếc ngay tại đi thuyền đánh cá, đồng thời tiến hành tiếp tế cùng thu hàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất phương hướng. Đây đúng là cái vấn đề. Một câu còn chưa nói xong, liền bị A Sán đánh gãy. Đây coi là vấn đề gì, cùng lắm thì để bọn hắn hai cái cùng một chỗ chính là. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn đều đi mở thu tơi thuyền, vậy ai đến đưa hàng đi trong huyện cùng dặm? A Sán bị Phùng Diệp hỏi được sững sờ, vấn đề này hắn thật đúng là không để ý đến. Hắn gãi đầu một cái, nói, cái này, thật đúng là cái vấn đề. Nếu không, đến lúc đó lại thương lượng A. Ừm, xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó lại nhìn đi. Phùng Diệp cười tiếp tục nói, thú hồ, thu tơi thuyền cũng còn không thấy đâu. Chúng ta trước hết chớ nóng vội nghĩ nhiều như vậy. Ha ha, cũng đúng, hiện tại không nóng nảy, là ta nghĩ nhiều lắm. Phùng Huyên cũng cười theo, không có tiếp tục trong vấn đề này xoắn xuýt xuống dưới, ngược lại nói đến những lời khác đề. Dù sao, thu tơi thuyền vẫn chỉ là trong đầu của bọn họ một cái tư tưởng, cách chân chính thực hiện còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tích lũy tiền. Chỉ có trong tay có tiền, bọn hắn mới có thể đi thực hiện xa như vậy đại mộng tưởng. Ba người một đường nói, rất nhanh liền đến Tiêu Chiêu con nhà. Ngồi xuống hàn huyên một trận, sau đó liền bắt đầu tính sổ sách chia tiền. Phong thu hào một tháng này thu hoạch không tính rất tốt, còn không có bọn hắn chuyến này ra biển dễ hơn nhiều. Hết thể ra biển bốn lội, tổng lợi nhuận cộng lại cũng còn không đến 3 vạn, bình quân một chuyến chỉ kiếm 7.000 khối nhiều một chút. Phùng Diệp chiếm cố 30 phân đến tay tiền không đến 9.000 khối. Về phần Phùng Huyên cùng A Sán, kia liền căng ít, 1.500 khối đều không có. Ngược lại là Phùng Huyên bởi vì có trích phần trăm cùng tiền công nhân tố tại, tới tay so A Sán nhiều hơn 200 khối tiền. Bất quá, bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Phong thu hào tiền vốn đã sớm kiếm về tới, hiện tại tới tay mặc kệ nhiều ít, đều là thuần lợi nhuận. Chỉ cần khoản không có dở trò dối trá, còn có cái gì tốt bắt bẻ. Chờ Phùng Diệp bọn hắn điểm xong tiền, Tiêu Chiêu Quân lập tức hỏi, các ngươi chuẩn bị lúc nào lại ra biển? Thời tiết cùng tình hình biển cho phép, chuẩn bị mùng 6 buổi chiều ra ngoài, ban đêm đi thuyền chờ đến rạng sáng 2-3 điểm tả hữu thả lưới. Ừm, ban đêm đi thuyền sắc thực tương đối tốt, người chèo thuyền còn có thể hào hào nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó hai chúng ta chiếc thuyền cùng đi ra. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Coi như Tiêu Chiêu Quân không nói, Phùng Diệp cũng sẽ đề nghị đi ra biển. Hai đầu thuyền cùng một chỗ hành động, còn có thể lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, tính an toàn cao hơn. Lại một cái, Phong Thu Hào đi theo hắn ra ngoài, mới có thể nhiều kiếm tiền, hắn cũng có thể đa phần đến tiền. Quân thúc, từ hôm nay trở đi, ta liền không trên Phong Thu Hào làm, đến về chính chúng ta trên thuyền. Phùng Huyên đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Chiêu Quân không có chút nào cảm thấy bất ngờ, gật gật đầu, được, vậy ngươi mặt khác an bài một người lên thuyền bên trên làm việc. Hai ngày này ta tìm một cái người, có thể hay không tìm tới, cũng sẽ ở tối ngày mốt cho lúc trước ngươi trả lời chắc chắn. Có thể. Sự tình thương lượng xong, bọn hắn lại tại Tiêu Chiêu Quân trong nhà ngồi một hồi, hàn huyên một hồi trời, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Riêng phần mình về nhà. Chương 676, vợ chồng dạ đảm chương 676, vợ chồng dạ đảm Phùng Diệp lúc về đến nhà, những người khác rời đi. Đại môn đóng chặt, trong nhà đèn chỉ còn lại trong phòng vẫn sáng. Hắn tiến lên đẩy một chút đại môn, phát hiện chỉ là khép, cùng không có tới cửa then cài, liền đẩy cửa mà vào. Ban ngày tắm rửa, lại ngủ một cái ban ngày, không có ra cái gì mồ hôi, không cần lại tắm rửa. Hắn cho trên cửa chính then cửa, liền trực tiếp vào phòng. Diệp Thanh Linh đã nằm ở trên giường, nghiêng người cho ngủ ở bên trong nhi tử có gió. Cứ việc hôm nay có mưa, nhiệt độ không khí có chỗ hạ xuống, nhưng là như cũ tại 30 độ trở lên, nửa đêm trước vẫn có chút nóng. Chuyện xưa ngược lại là có nói ăn đoan ngọ tống, còn có 3 ngày đông lạnh. Bất quá, tại bọn hắn bên này, lại không thế nào linh nghiệm. Cho dù là đoan ngọ trước đó, đều nóng đến rất, chớ nói chi là đoan ngọ sau. Nghe được tiếng mở cửa, nàng lật người đến, nhìn xem hắn hỏi, điểm bao nhiêu tiền? Vẫn được, phân đến nhanh 9.000 khối tiền. Phùng Diệp cười đem tiền từ trong túi lấy ra, phóng tới Diệp Thanh Linh trước mặt, người đếm xem. Người đếm qua liền thành, ta liền không đếm. Chìa khóa tại trong túi quần, ngươi bỏ vào trong ngăn kéo đi. Diệp Thanh Linh nói, quay người lại, tiếp tục cho nhi tử quả gió. Phùng Diệp đem chìa khóa tìm ra, mở ra ngăn kéo, đem tiền bỏ vào. Sau đó, hắn thở y phục xuống, nằm ở Diệp Thanh Linh bên cạnh. Ngày mai từ mẹ ngươi nhà trở về thời điểm, chúng ta tại trên trấn mua một đầu quạt điện A. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng, quạt hương bổ căn bản cũng không có tác dụng, càng không ngừng một bữa phiến, tay cũng mệt mỏi. Năm ngoái là cảm thấy dọn nhà quá phiền phức, mà lại lao trạch bên kia cũng càng mát mẻ một chút, liền không có mua, muốn chờ dọn nhà về sau lại mua thêm. Nhưng dọn nhà lại là tại năm trước, ai cũng sẽ không lớn trời lạnh mua cái gì quạt. Hiện tại trời nóng đi lên, Phùng Diệp mới nhớ tới. Diệp Thanh Linh nhìn một chút trong tay quạt hương bổ, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, được rồi, đừng mua, dùng quạt hương bổ liền tốt. Quạt điện đắt cỡ nào à, tiện nghi đều muốn 1-200, quý cũng hơn ngàn khối, xài tiền kia làm gì? Phiến cái phong mà thôi, có cái gì mệnh, trước kia không phải cũng là dạng này tới sao? Hiện tại không đồng dạng a. Phùng Diệp nghiêng người sang đến, nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia là không có điều kiện, hiện tại có điều kiện, tự nhiên là muốn để mình trôi qua tốt một chút. Quạt điện cũng không hao phí bao nhiêu tiền, mấy trăm khối mà thôi, chúng ta cũng không phải mua không nổi. Đầu năm nay đồ điện liền không có tiện nghi, bất quá chất lượng cũng là thật tốt. Liền lấy quạt điện tới nói, dùng cái tầm 10 năm hoàn toàn không thành vấn đề, có thậm chí 3-40 năm đều còn tại dùng. Không giống về sau những cái kia quạt điện, mặc dù tiện nghi, nhưng chất lượng lại không lớn bằng lúc trước. Buồn nôn nhất chính là, không phải làm không tốt chất lượng, mà là cố ý hành động, hạn chế điện cơ sử dụng tuổi thọ, chỉ có thể dùng một cái mùa hè. Diệp Thanh Linh sau khi nghe có điểm tâm động, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt nói, vẫn là đừng lãng phí số tiền này. Mấy trăm khối rất nhiều, có thể làm rất nhiều chuyện đâu. Tiền đến tiêu vào trên lưới đao, cái này quạt điện cũng không phải nhu yếu phẩm, không cần thiết mua. Cũng liền mấy tháng này thời gian, chờ thời tiết mát lạnh, nhưng không dùng được, nhịn một chút liền đi qua. Phùng Diệp biết Diệp Thanh Linh là đau lòng tiền, không muốn phung phí. Hắn đưa tay đem Diệp Thanh Linh trong tay quả hương bổ cầm tới, để qua một bên, sau đó dò xét đứng dậy, đưa nàng mặt tầm tới, nhìn xem chính mình. Người nữ nhân này, làm sao ta nói như thế nào ngươi cũng không nghe. Cái này không nỡ, cái kia không bỏ được, vậy ta tân tân khổ khổ ra biển kiếm tiền là vì cái gì? Quạt điện là không cần thiết, nhưng nó có thể để cho chúng ta mát mẻ một điểm, trôi qua dễ chịu một điểm, đây chính là có cần phải. Tiền dãy đến không phải là vì hoa sao? Nếu là đều cùng ngươi nghĩ như vậy, đều đem tiền tích lũy, kia dãy lại nhiều tiền lại có ý nghĩa gì? Vậy ta còn không bằng mỗi ngày nằm trong nhà, ngồi ăn rồi chờ chết được rồi. Diệp Thanh Linh nghe cái kia thao thao bất tuyệt, nhịn không được liếc mắt, được rồi, nói không lại ngươi, ta đồng ý mua còn không được sao? Cái này còn tạm được. Phùng Diệp nói xong, hôn hắn một chút, mới một lần nữa nằm xuống, hỏi một chút các nàng thương lượng kết quả. Đạt được đáp án cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, cũng không có phát biểu ý kiến. Đã các ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy liền theo các ngươi nói xử lý đi. Ta cũng không hiểu nhiều những này, các ngươi cảm thấy có thể thực hiện là được. Chúng ta kỳ thật cũng không hiểu, chỉ có thể trước cứ như vậy. Ừm, nếu như về sau phát hiện có vấn đề, đến lúc đó lại đổi. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Tốt, không nói những thứ này. Nói một chút ta không có ở đây cái này 6-7 ngày bên trong làng phát sinh chuyện mới mẻ. Còn nói a, rất muộn, ta đều muốn ngủ. Phùng Diệp ngủ một cái ban ngày, lại là một điểm buồn ngủ đều không có, nhân tiện nói, ngươi liền nói cho ta một chút đi, không phải ta ngủ không được. Diệp Thanh Linh bất đắc dĩ thở dài, nói, cũng không có việc lớn gì, thật muốn nói lời cũng liền trong thôn nhiều hai đầu 10 mét mấy thuyền đánh cá. Hai đầu. Phùng Diệp hơi kinh ngạc. Lưới kéo thuyền đánh cá cũng không tốt mua, làm sao lập tức liền thêm ra hai đầu tới. Hắn ngay sau đó truy vấn, mới thuyền vẫn là hai tay thuyền, đều là nhà ai mua? Đều là hai tay thuyền. Diệp Thanh Linh nói, trong đó một đầu là phát thuốc mua. Phát thuốc? Phùng Diệp kinh ngạc hơn, hắn mua thuyền làm gì? Chẳng lẽ hắn không làm hàng cá tử, chuẩn bị đổi nghề đương ngư dân rồi? Có khả năng này, mặc dù chiếc thuyền này là phát thuốc cùng hắn đệ đệ hồn muốn mua, đệ đệ của hắn tại mở, nhưng ta nghe nói hắn đang đánh nghe hai tay thuyền lớn. Hắn hàng cá tử làm tốt hảo, mỗi ngày dễ dàng kiếm không ít tiền, làm sao lại nghĩ xem mua thuyền ra biển đâu? Còn không phải ngươi gây ra. Diệp Thanh Linh khoét hắn một chút, từ khi ngươi đi một chuyến trong biển Châu về sau, trong thôn cả đám đều nghĩ đến mua thuyền, tốt sang năm đi theo ngươi cùng đi bắt cá con cá, phát thuốc cũng hẳn là quyết định này. Nàng tiểu nói này, Phùng Diệp trong nháy mắt liền hiểu tới. Phùng gia phát thu cá bán trao tay xác thực nhẹ nhõm, cũng có thể kiếm tiền, nhưng là một năm xuống tới, cao nữa là cũng liền kiếm mấy ngàn khối, muốn lên bạn phi thường khó. Mà bọn hắn đi một chuyến trong biển Châu, liền kiếm mười mấy bạn, cái này ai có thể không đỏ mắt. Mặc dù bọn hắn chưa hề tiết lộ qua kiếm bao nhiêu tiền, nhưng từ trong thôn lưu truyền tin tức nhìn, bọn hắn tiền kiếm đã thăng lên đến 20-30 vạn. Phùng gia phát khẳng định là tâm động, bằng không thì cũng sẽ không đột nhiên đi bán hai tay thuyền đánh cá, còn muốn xem lại mua thuyền lớn. Diệp Thanh Linh đột nhiên nở nụ cười, ngươi có biết hay không mọi người nói thế nào mọc lên ở phương Đông Hảo? Nói thế nào? Phùng Diệp tò mò hỏi ngược lại. Tất cả mọi người nói đều nói các ngươi ở trong biển Châu kiếm một đầu thuyền lớn tiền, bằng không làm sao mua được mọc lên ở phương Đông Hảo. Phùng Diệp sau khi nghe, có chút dở khóc dở cười. Mọc lên ở phương Đông Hảo lai lịch không có mấy người biết, tự nhiên cũng không có ở trong thôn truyền ra. Hắn ngược lại là không nghĩ tới mọi người chiếu cố nghĩ như vậy. Bất quá, mọi người suy đoán mặc dù không trúng, cũng không xa vậy. Trong biển Châu chuyến đi, vẫn thật là kém một chút dây đến mua mọc lên ở phương Đông Hảo tiền. Chỉ bất quá tiền này không phải dùng để mua mọc lên ở phương Đông Hảo, mà là dùng để đổi con một tượng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới quên đi hỏi Tác Phường tình huống. Tác Phường bên kia thế nào? Không có ra cái gì đường rẽ a? Diệp Thanh Linh lắc đầu, không có, mọi chuyện đều tốt. Chương 677, trời không tốt chương 677, trời không tốt kia con một đâu, các ngươi thu nhiều ít? Rất nhiều, thứ bưu cục lấy ra tiền đều quăng vào đi. Tăng thêm đại ca cùng A Sán, hết thảy mười mấy bạn, ta thật rất lo lắng sẽ mất cả chỉ lẫn trải, số tiền này đều đổ xuống sông xuống biển. Phùng Diệp an ủi, ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không. Chúng ta phơi con mực tưởng chất lượng kiểu gì ngươi rõ ràng nhất, làm sao lại bán không được? Mà lại, trước đó phơi không phải bán rất tốt sao? Ngươi liền đợi đến con mực tưởng phơi tốt sau bán đi, cái này mười mấy vạn lật một phen đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, à, chẳng phải là nói bán xong con mực tưởng, liền đủ một đầu thuyền lớn tiền. Diệp Thanh Linh lại là không có hắn lạc quan như vậy, nhắm mắt lại, y nguyên có chút gánh thầm nghĩ, hy vọng như thế đi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, kiên nhẫn chờ đợi chính là. Phùng Diệp gặp nàng không hăng hái lắm, lại an ủi vài câu, liền cũng không tiếp tục, không nói, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải sáng sớm đi mẹ ngươi nhà đâu. Diệp Thanh Linh hừ một tiếng, lập tức xoay người, đưa lưng về phía Phùng Diệp, rất nhanh liền chuyển đến đều tiếng hít thở. Phùng Diệp nhìn xem nàng nguyện chuyển bóng lưng, thật là có chút ngao ngoe muốn động. Nhưng nghĩ tới nàng người mang lục giáp, lại ngủ thiết đi, hắn cũng chỉ đành cưỡng ép dằn xuống xung động trong lòng, tắt đèn, cũng đi theo nhắm mắt lại. Ngày thứ hai mùng 4 tháng 5, vốn là quyết định bồi Diệp Thanh Linh nhà mẹ để đưa tiết, cùng tiện thể xem nhìn một chút làm bị thương chân mẹ vợ. Nhưng trời không tốt, Từ buổi sáng bắt đầu tỉnh lại, Lão Thiên gia ngay tại trời mưa to, một mực không có thu nhỏ xu thế. Diệp Thanh Linh nhìn xem ngoài ngoài mưa to, cao mày nói, cái này mưa rơi như thế lớn, xem ra là không có cách nào trở về. Phùng Diệp khẽ thở dài một cái, đúng vậy à, coi như mưa cạnh, sóng biển lớn như thế, thuyền nhỏ cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể là mở mọc lên ở phương Đông Hào đi trên trấn. Ở tại ở trên đảo chính là điểm này không tốt, một khi có chút sóng gió, liền phải bị vây ở trên đảo, không có cách nào ra ngoài. Mở mọc lên ở phương Đông Hào đi trên trấn. Hưởng cho ngươi nghĩ ra, cái này tiền xăng đều phải không ít, vậy còn không như không quay về đâu. Nghĩ đến mọc lên ở phương Đông Hào hao xăng lượng, Diệp Thanh Linh cũng có chút đau lòng. Từ Bạch Thạch đảo đến trên trấn, 4-50 phút hành trình, đến một lần liền phải tiêu hủy không sai biệt lắm 40 đồng tiền dầu diesel. Lúc này một chuyến nhà mẹ đẻ đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn. Nếu như nói là cho nhà mẹ đẻ mua đồ tốn tiền nhiều như vậy còn chưa tính, mấu chốt là cái này thuần túy là tiền xăng. Diệp Thanh Linh ngẫm lại đều cảm thấy không có lời. Phùng Diệp gặp nàng một mặt thịt đau biểu lộ, không khỏi bật cười, được rồi, đừng vội đau lòng, cái này mưa tạnh không ngừng còn hai chuyện đâu. Ai? Chờ đến giữa trưa, nếu là mưa còn không ngừng, vậy liền gọi điện thoại trở về, cha mẹ bọn hắn cũng sẽ lý giải. Như thật không thể quay về, cũng chỉ có thể là dạng này. Diệp Thanh Linh thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngày mai sẽ là đoan ngọ, dù là thời tiết cùng tình hình biển cho phép, cũng vô pháp trở về. Thật sự là khoảng cách quá xa, cùng ngày đi làm trời về thời gian quá đuổi, quá mệt mỏi. Trận mưa này thật đúng là dài, dòng giá hạ một cái ban ngày, mưa rơi lúc lớn lúc nhỏ. Thẳng đến lúc chạm vào tối, mới rốt cục chậm rãi ngừng. Buổi trưa, Diệp Thanh Linh liền bung dù đi thôn ủy hội, gọi điện thoại về, cùng với nàng cha mẹ nói một lần tình huống, để lão lưỡng khẩu đừng nhớ thương. Ngày thứ hai đoan ngọ, buổi sáng ngược lại là không tiếp tục trời mưa, chỉ là bầu trời vẫn như cũ âm trầm, không thấy mặt trời. Nhưng đến xuống buổi trưa, lại hạ một trận mưa lớn, còn kèm theo một trận thời gian ngắn gió lớn. Mà lại, thời tiết như vậy một mực kéo dài thật nhiều ngày. Nguyên bản mùng 6 ra biển kế hoạch cũng ngâm nước nóng, bị ép hủy bỏ. Phùng Diệp tại cùng ngày còn gọi điện thoại cho Diệp Sâm Lượng, để hắn chớ nóng nội tới, ở nhà chiếu cố thật tốt cha mẹ, chờ thông chi lại tới. Mấy ngày nay, trong biển sóng cũng tương đối lớn, thuyền nhỏ đưa hàng tính nguy hiểm tương đối cao, chỉ có thể là xuất động mọc lên ở phương Đông Hào đi đưa hàng. Mặc dù chi phí cao hơn một chút, nhưng cũng không có cách, không thể bởi vì thời tiết nguyên nhân làm trễ lại đưa hàng. Mãi cho đến sơ cửu, thời tiết mới chuyển tinh. Cùng ngày sóng biển vẫn còn có chút lớn, không có hoàn toàn chìm xuống, lấy mọc lên ở phương Đông Hào trọng tải cùng tính ổn định, kỳ thật cũng có thể ra biển. Nhưng là, vì lý do an toàn, cùng Tiêu Chiêu Quân thương lượng một chút, hay là chuẩn bị đặng một ngày lại đi ra. Đều làm trễ mãi nhiều ngày như vậy, cũng không quan tâm lại nhiều đặng một ngày. Mùng 10 ngày này, thời tiết triệt để cạnh, sóng biển cũng kém không nhiều chìm xuống. Giữa trưa ăn cơm trưa, ngoại trừ Diệp Sâm Lượng, người chèo thuyền nhóm liền lục tục ngo ngoe đi vào Phùng Diệp nhà tập hợp. Bất quá, Phùng Diệp đã gọi qua điện thoại cho hắn, để hắn tại trên trấn bến tàu chờ lấy. Tại ra hải chi trước, mọc lên ở phương Đông Hào cùng Phong Thu Hào đều phải đi trước trên trấn tiếp tế vật tư, vừa vặn có thể đem Diệp Sâm Lượng nối liền. Về phần Diệp Thanh Vũ, còn muốn trong nhà đợi một thời gian ngắn, chiếu cố thụ thương lão nương. Bọn người không sai biệt lắm đến đông đủ, người chèo thuyền nhóm liền đẩy xe ba gác cùng một chỗ tiến về bến tàu. Trên xe ba gác chứa chính là chuyến này ra biển một chút vật tư, chủ yếu là nhịn chứa đựng trái cây loại cùng rễ cây loại rau quả, lá cây đồ ăn chỉ dẫn theo một ngày lượng. Những này rau quả đều là bọn hắn nhà mình trong đất loại, buổi sáng hái, mới mẻ cực kỳ. Trừ cái đó ra, còn có một số hoa quả khô cùng nước ngọt. Trong nhà có, tận lực từ trong nhà mang, còn có thể giảm bớt một điểm chi tiêu. Mà giống hủ tiếu tạp hóa những này, trong nhà lúc đầu cũng là muốn mua, trên thuyền dùng đương nhiên là đến trên trấn đi bán. Đến bến tàu, vừa vận động phải tại bến tàu tản bộ, chờ đợi xem thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát Phùng Gia Phát. Phùng Diệp để người chèo thuyền nhóm trước quân đồ lên thuyền, hắn lưu lại cùng Phùng Gia Phát trò chuyện hai câu. Phát thúc, nghe nói ngươi mua một đầu thuyền. Phùng Gia Phát nhẹ gật đầu, hơi xúc động mà nói, là mua một đầu, đáng tiếc không phải thuyền lớn, bằng không ta liền cùng các ngươi đi ra biển. Sao thế? Không làm lão bản thu hàng, chuẩn bị đổi nghề đương ngư dân. Có ý nghĩ này, nhìn tiểu tử ngươi ra biển một chuyến dễ nhiều tiền như vậy, ai thấy không thèm à? Nghe nói các ngươi đoan ngọ lúc trước một chuyến lại kiếm hết mấy bạn, có phải thật vậy hay không? Dạ, dạ, nào có nhiều như vậy, cũng liền vạn thanh khối mà thôi. Phùng Diệp lắc đầu, lắc ngày ngoại đồng dạng. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi cũng đừng gạt, người trong thôn đều chuyển khắp, nói các ngươi một chuyến liền kiếm 3-4 bạn đâu. Phùng Gia Phát hát tiếu đạo. Phát thuốc, cái này truyền luôn cũng quá khoa trương, thật không có nhiều như vậy. Phùng Diệp cười khổ một tiếng, lần nữa phủ nhận. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng rất là buồn bực, đây là ai truyền đi, số lượng còn chuẩn xác như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mấy cái kia người chèo thuyền hiểm nghi lớn nhất. Cứ việc trở về trên đường, dặn dò qua bọn hắn bảo mật, nhưng rất có thể trong lúc vô tình nói ra ngoài, hoặc là nói người nhà của bọn hắn truyền đi. Xem ra, rất có tất yếu lại đề cao một chút bọn hắn giữ bí mật ý thức. Chương 678, đi theo Phong Thu Hào ra biển. Chương 678, đi theo Phong Thu Hào ra biển mặc kệ nhiều ít, dù sao tiểu tử ngươi là dễ nhiều tiền. Phùng Gia Phát trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, ta cũng chính là muốn cùng ngươi dính chút ánh sáng, hút chút nước. Chờ ta tìm được thuyền lớn, mua về, đi theo ngươi ra biển không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề, mọi người cùng nhau ra biển, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, an toàn một điểm, chỉ cần ngươi không sợ ra biển vất vả là được. Phùng Diệp gật đầu cười. Hắn còn có thể làm gì, chẳng lẽ còn có thể công khai cự tuyệt sao? Ta cũng không phải không có ra tới biển khơi, điểm ấy vất vả đáng là gì? Phùng Gia Phát cười ha ha một tiếng, lập tức hỏi, lần này ra ngoài, các ngươi chuẩn bị ở trên biển đợi tầm vài ngày a? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhìn tình huống đi. Trên biển sự tình, ai có thể nói chúng? Nếu là không có gì sóng gió, sẽ tận lực chờ lâu mấy ngày, có sóng gió, cũng chỉ có thể sớm trở về. Mấy ngày nay hạ nhiều như vậy mưa, lại là đoan ngọ vừa qua khỏi, hẳn là có thể tinh một đoạn thời gian. Phùng Diệp nhún vai, ai biết được, liền nhìn Lao Thiên Thượng không thưởng cơm ăn rồi. Diệp ca, Diệp ca. Lúc này, trên xe ba gác vật tư đều đem đến đưa hàng trên thuyền nhỏ, A Sáng ngay tại gọi hắn. Tới. Phùng Diệp lên tiếng, lập tức đối Phùng Gia Phát nói, Phát thúc, ta lên trước thuyền, chờ trở về lại tìm ngươi uống trà. Được, ngươi đi đi, ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Phùng Gia Phát phất phất tay, cầu chúc ngươi thắng lợi trở về, lại lớn kiếm một bút. Ha ha, vậy liền cho ngươi mượn chút lành. Phùng Diệp cười cười, lập tức cất bước hướng phía đã phát động máy móc thuyền nhỏ đi đến. Phùng Huyên cùng A Sán, còn có người chèo thuyền nhóm đều đã lên thuyền, liền chờ một mình hắn. Trong phòng điều khiển, là Phùng Gia Lăng tại lái thuyền, đưa bọn hắn ra ngoài. Hắn vừa lên thuyền, đứng ở đầu thuyền Phùng Huyên liền dùng cây gậy trúc đem thuyền chống đỡ hôn bên tàu. Sau đó, thuyền nhỏ thay đổi đầu thuyền, chậm rãi hướng về rừng ở biển trung ương mọc lên ở phương Đông Hào mà đi. Chờ đến phụ cận, mới phát hiện mọc lên ở phương Đông Hào bên cạnh ngừng lại Phong Thu Hào bên trên, nhân viên đã toàn bộ vào chỗ. Phùng Diệp không cần hỏi đều biết, khẳng định là Tiêu Quốc Văn đưa bọn hắn tới. Quân thúc, các ngươi tới đủ sớm a, đợi lâu a. Không đợi bao lâu, cũng liền so với các ngươi sớm một hồi. Không phải sao, đồ vật vừa mới chỉnh lý tốt. Còn phải làm phiền các ngươi chờ một lát nữa, chờ chúng ta đem đồ vật đều mang lên thuyền, chúng ta liền xuất phát. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Tại bọn hắn nói thời điểm, thuyền nhỏ cũng chậm chậm tựa vào mọc lên ở phương Đông Hào bên cạnh. Lập tức, người chèo thuyền liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, đem vật tư từng cái đem đến mọc lên ở phương Đông Hào bên trên. Các thứ đều mang lên thuyền, Phùng Diệp lại đối Tiêu Chiêu của nói, quân thúc, có thể xuất phát. Hai chiếc thuyền động cơ gần như đồng thời bị khởi động. Nương theo lấy máy móc anh mình, hai chiếc thuyền lớn chậm rãi bắt đầu chuyển động, thu hồi mỏ neo thuyền về sau, một trước một sau gia tốc đi thuyền. Phong Thu Hào ở phía trước dẫn đường, A Sán lái mọc lên ở phương Đông Hào theo ở phía sau. Hai chiếc thuyền vòng quanh bạch thạch đảo chuyển nửa vòng, sau đó hướng phía trên trấn bến tàu xuất phát. Hơn 40 phút sau, hai chiếc thuyền chậm rãi giảm tốc cập bờ. Trên trấn bến tàu lúc này rất bận rộn, đều là tới cố lên thêm đá thuyền lớn. Ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy, đều là tuyển tại xế chiều xuất phát, chào buổi tối đi thuyền. Hai chiếc trên thuyền chia ra hành động. A Sán cùng Tiêu Nước Võ Các mang theo mấy người đi mua sắm hủ tiếu tạp hóa những vật này tư, tại trên bến tàu chờ lấy Diệp Xâm Lượng cũng đi theo. Phùng Diệp cùng Tiêu Chiêu Quân thì xuống thuyền, đi phụ cận chế băng nhà máy, mua sắm cối băng. Bởi vì thêm đá thuyền tương đối nhiều, bọn hắn đợi một hồi lâu, mới đến phiên bọn hắn, đi theo một cỗ toa tức xe hàng trở lại thuyền bên cạnh. Băng có hai loại, một loại là vỡ nát tốt lắm, một loại là cả khối. Cả khối băng càng hơi rẻ, nhưng hai chiếc thuyền đều không có vỡ băng cơ, lại không có nước biển khoang thuyền, không cần đến. Cho nên, bọn hắn đều là mua bộ băng, thông qua đường ống trực tiếp thêm đến trong khoang thuyền. Khối băng thêm xong, ngay sau đó lại thêm dầu diesel. Cái này một trận bận rộn xuống tới, hơn một giờ liền đi qua, mua sắm vật liệu người từ lâu trở về. Tốt, hiện tại xuất phát. Xuất phát, xuất phát. Xác nhận nhân viên đều toàn bộ đến đông đủ về sau, hai chiếc thuyền lại một trước một sau nhanh chóng cách rời bến tàu, hướng phía biển rộng mênh mông xuất phát. Lúc này, mới thật sự là trên ý nghĩa ra biển. Mọc lên ở phương Đông Hào vẫn là A Sán tại mở, Phùng Huyên ở một bên nhìn xem. Phùng Diệp lôi kéo Diệp Xâm Lượng hỏi một chút mẹ vợ tình huống, biết được không tính rất nghiêm trọng, chỉ là bị trật, ngay cả xương cốt đều không có thương tổn đến, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, cái khác người chèo thuyền cũng đều trên bong thuyền cười nói, trò chuyện, hào hứng đều cao vô cùng. Có lẽ là bởi vì bên trên một chuyến ra biển, mỗi người được 205 khối trích phần trăm cùng hồng bao nguyên nhân, đều kỳ vọng xem chuyến này ra biển cũng có thể có đồng dạng thu hoạch. Nhưng bọn hắn qua không được bao lâu, ăn xong cơm tối, liền đều phải đi ngủ. Ra biển một chuyến, cũng liền vừa ra ngoài, cùng trở về thời điểm có rảnh rỗi thời gian, lúc khác đều phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ngư dân là cực kỳ vất vả cùng khô khan chức nghiệp. Thử nghĩ một chút, nhật phục một phục, năm qua năm đợi trên thuyền, tái diễn đồng dạng công việc, cùng biển cả làm bạn, cùng sóng gió đấu tranh, trong đó gian khổ cùng cô tịch là trên bờ người chỗ khó có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có rời xa bờ biển, chưa từng sinh ra biển người, mới có thể cảm thấy ra biển chơi vui, tràn đầy mới mẻ cảm giác. Đối với bờ biển người mà nói, đặc biệt là dạng ngư dân, trên biển thời gian cũng không tốt qua, phơi gió phơi nắng, rất là vất vả. Kỳ thật, bọn hắn loại thuyền này còn tốt, cách mỗi mấy ngày còn có thể lên bờ chỉnh đốn một chút, gặp một lần vợ con. Những cái kia vừa ra biển chính là mấy tháng, thậm chí nửa năm một năm viễn dương đánh bắt thuyền, ở phía trên công việc kia mới gọi một cái dày vò. Không chỉ có trên thân thể chịu đủ tra tấn, trên tinh thần cũng phải tiếp nhận áp lực lớn. Mặt trời chiều ngã về tây về sau, mọi người ăn xong cơm tối, liền tất cả đều đi nghỉ ngơi, chỉ để lại Phùng Diệp cùng A Sán phòng thủ tới nửa đêm. Chờ đến đánh bắt hải vực, lại đem Phùng Huyên kêu lên lái thuyền, sau đó thả lưới, hai người bọn hắn liền có thể đi ngủ. Sát trời chậm rãi tối xuống, màn đêm buông xuống. Trên biển ban đêm, yên lặng như tờ, chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thuyền, phát ra trầm thấp mà có tiết tấu tiếng vang. Trên mặt biển, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai chiếc dạ hành thuyền, lóe ra yếu ớt ánh đèn, trong bóng đêm ghé qua. Chỉ bất quá đường thuyền không giống, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Đi thuyền thời điểm rất là nhàm chán, Phùng Diệp ngồi tại điều khiển thất chỗ bên cạnh bên trên, ánh mắt nhìn qua mênh mông biển cả, suy nghĩ lại trôi dạt đến lên 9 tầng mây. A Sán hết sức chuyên chú mở ra thuyền, theo Phong Thu Hào đằng sau, duy trì khoảng cách nhất định, vững vàng đi tới. Bọn hắn ngay từ đầu còn có thể vừa nói vừa cười khoác lác đánh cái rắm, nhưng theo thời gian trôi qua, hai người đều chậm rãi trầm mặt xuống. Hai chiếc thuyền một trước một sau, lấy kinh tế tốc độ không nhanh không chậm hướng về phía trước đi tới. Thẳng đến gần sau 9 tiếng, đều nhanh 3 giờ sáng, điện đài vô tuyến bên trong truyền đến Tiêu Chiêu Quân thanh âm. "Đến, chúng ta ngay ở chỗ này thả lưới làm việc đi."